Chương 221, mẫu nữ nhận nhau. A Kha có chút tay chân luống cuống nhìn một chút Trần Viên Viên, sau đó lại quay đầu nhìn một chút Cựu Nạn Sư Thái. Cựu Nạn Sư Thái nhìn thấy Trần Viên Viên cái bộ dáng này, tâm lập tức liền mềm nhũn. A Kha, nàng thật là mẫu thân của ngươi. Biết được Ngô Tam Quế đã bỏ mình tin tức sau đó, Cựu Nạn Sư Thái bỗng nhiên cảm giác vắng vẻ, đối với A Kha cũng chỉ còn lại một chút áy náy cùng đau lòng. Đương nhiên, Cựu Nạn Sư Thái vẫn cho là A Kha là Ngô Tam Quế nữ nhi, càng không biết Lý Tự Thành còn sống. Bằng không mà nói, tin tưởng nàng đối với Lý Tự Thành sẽ càng thêm cừu hận. Tất nhiên hết thảy đều đi qua, Ngô Tam Quế cũng đã chết, cũng không có tất yếu đem cừu hận lại quy tội hai cái này nữ nhân rất đáng thương trên đầu. Cựu Nạn Sư Thái trung quy là cái mềm lòng, nữ nhân cần gì phải khó xử nữ nhân này. Mẫu nữ nhận nhau, tự nhiên không thể thiếu một phen khóc ròng ròng. Triệu Hằng bọn người đem không gian lưu cho mẫu nữ hai người, liền đi tới một bên thương lượng chính sự đi. Không đợi Triệu Hằng mở miệng hỏi thăm, Long Nhi liền đem tình huống trước mắt cẩn thận hồi báo một lần. Hơn 10 ngày trước, chúng ta thu vào dùng bổ câu đưa tin, Ngô Tam Quế vừa chết, Côn Minh đại loạn. Lúc đó, chúng ta cũng tại Đông Hải bên này, tụ tập trong hơn ngàn danh giáo đệ tử. Mắt thấy cơ hội khó được, ta liền để các đệ tử trở về Côn Minh, tham dự vào trận này quyền hạn tranh đoạt bên trong đi. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, phía trước bị Ngô Tam Quế thu mua thần giáo đệ tử, có rất nhiều cũng một lần nữa quy thuận chúng ta. Ta muốn dưới mắt chính là lúc dùng người, trước hết đem bọn hắn hợp nhất, thêm một cái nhiều người một phần sức mạnh. Đến nỗi những thứ này nhiều lần tiểu nhân, ta đều làm ghi chép, về sau lúc dùng đến, thận trọng một chút. Ngoại trừ những thứ này thần giáo đệ tử, tại Ngô Tam Quế thủ hạ binh mã trong hàng tướng lãnh, cũng có một chút chúng ta người. Triệu Hằng gật đầu một cái, trước mắt Côn Minh trong thành tình huống như thế nào? Ngô Tam Quế thủ hạ binh mã lại là như thế nào tình huống? Triệu Hằng mặc dù là từ trong thành đi ra ngoài, mà dù sao mang theo Trần Viên Viên cái này được nữ tử, một đường đi rất chậm. Ngược lại là Long Nhi, dựa vào thần long giáo tương đối kiện toàn mạng lưới tình báo, phương thức liên lạc, có thể mo hơn hiểu rõ Côn Minh trong thành tình trạng. Long Nhi cũng là tiếp tục nói trong 2 năm qua, Ngô Tam Quế để tránh Khang Hy nghi kỵ, chủ động yêu cầu thủ tiêu thủ hạ binh lực. Sau một phen chỉnh đốn, Ngô Tam Quế thủ hạ còn có 53 cái tá lĩnh, lại thêm 4 chấn 10 doanh lục doanh binh, hết thể có hơn 32.000 người. Cái này hơn 3 vạn binh mã, cũng là đi qua không sống nóng chết, chọn lựa ra tinh nhuệ sĩ tốt. Đến nơi khác đào thải binh mã, cũng đa số bị che giấu, có chút xem như gia đình hộ vệ, có chút được phân phối trở thành đồ quân lưu binh. Mặt khác, lại thêm chúng ta thần long giáo nhiều năm như vậy vì Ngô Tam Quế chiêu mộ binh mã, cộng lại có hơn 7 vạn. Trước mắt, cái kia hơn 3 vạn tinh nhuệ binh mã bên trong, có 2 doanh lục doanh binh người dẫn đầu là người của chúng ta, đã bị tranh thủ lại đây. Cái kia 53 cái tá lĩnh, mỗi cái tá chiếm hữu 200 người, cũng có 6 cái tá lĩnh là chúng ta thần giáo đệ tử. Còn lại binh mã bên trong, cũng có 3-4 ngàn người có thể tranh thủ được. Theo lý thuyết, nếu như những nhân thủ này đều có thể làm việc cho ta, chúng ta liền sẽ có 8-9 ngàn binh mã, trong đó một nửa vẫn là tinh nhuệ. Bây giờ Côn Minh trong thành thế lực lớn nhất là Ngô Tam Quế con rể, Hạ Quốc cùng nhau, dưới tay có gần 2 vạn tinh binh, lại thêm những thứ khác một chút binh mã, cộng lại chí ít có hơn 4 vạn. Hạ Quốc cùng nhau người này văn võ song toàn, rất có vài phần năng lực, thụ rất nhiều Ngô Tam Quế trọng dụng, bình thường chính là Ngô Tam Quế trong quân đội đứng thứ 2. Lần này hắn vốn là tại ngoại địa, nghe Ngô Tam Quế bỏ mình, nhanh chóng trở về, chủ trì đại cuộc, đã ổn định lại một bộ phận cục diện. Đương nhiên, chúng ta thần giáo đệ tử cùng thiên địa hội người cũng sẽ không nhìn xem hắn trưởng khống toàn cục, âm thầm cũng sử không thiếu thủ đoạn, ám sát chết một chút thân tín của hắn, kêu gọi đầu hàng một chút ý chí không kiên định tướng lĩnh. Kỳ thực, thần long giáo vì Ngô Tam Quế bán mạng nhiều năm như vậy, cũng là âm thầm ẩn giấu đi một chút thủ đoạn, chỉ là cũng không tính thật cao minh. Nhưng bây giờ Ngô Tam Quế vừa chết, lại thêm thần long giáo đệ tử vừa mới bị thu phục, còn không có triệt để quy tâm, cũng rất dễ dàng sai lầm. Cho dù là Hạ Quốc cùng nhau trong quân đội rất có hy vọng, trong lúc nhất thời cũng rất khó trưởng khống toàn cục, dù sao hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên. Biết trước mắt toàn bộ tình trạng sau đó, Triệu Hằng cũng là rất vui mừng. Cái này đã xem như một cái rất tốt bắt đầu, có thể có mấy ngàn binh mã có thể điều động, lại thêm Triệu Hằng cái này bật học tuyển thủ, liền có rất lớn thao tác không gian. Hơn nữa, thần long giáo xem như Ngô Tam Quế thay mắt, môn hạ đệ tử phân bố thiên hạ các nơi, đã sớm thành lập hoàn chỉnh tổ chức tình báo, cái này coi như giảm bớt không thiếu thời gian. Triệu Hằng lúc này cho Long Nhi hạ lệnh để cho tiệm phục tại Côn Minh trong thành các đệ tử tiếp tục mai phục, chờ đợi thời cơ. Mặt khác, để cho tâm hướng lính của chúng ta mã hướng về phía đông rút lui, chúng ta lập tức chạy tới, chính thức tiếp quản những nhân thủ này. Trên chiến trường tình thế lúc nào cũng thay đổi trong nháy mắt, kế hoạch cuối cùng là không đổi kịp biến hóa. Tất nhiên trước mắt tình thế tốt đẹp, vậy thì hẳn là thừa thắng xông lên, nhanh chóng mở rộng chiến quả, cầm xuống địa bàn nhân thủ, thiết lập căn cứ địa. Triệu Hằng cùng Long Nhi thương lượng xong, quay đầu nhìn về phía Cựu Nạn Sư Thái sư phụ, ta chuẩn bị cầm xuống Côn Minh sau đó, liền đánh ra cờ hiệu, mời chào Cựu thị Mãn Thanh người Hán, tăng cường thực lực, nhu đồ sau này. Ngươi cảm thấy thế nào? Cựu Nạn Sư Thái đang xem cách đó không xa ôm đầu khóc giống Trần Viên Viên cùng A Kha, nghe được Triệu Hằng tra hỏi, cũng là trực tiếp đáp ứng những đại sự này, ngươi cùng Long Nhi thương lượng là được. Vị sư không hiểu những thứ này, chỉ hy vọng tương lai có thể đẩy lên Mãn Thanh, đem thát tử đổi ra quan ngoại, cũng là phải. Đối với Phục Minh, Cựu Nạn Sư Thái đã không ôm hy vọng, những năm gần đây hành tẩu giang hồ, nàng cũng là thấy qua rất nhiều chuyện, hiểu rồi rất nhiều đạo lý, biết rõ trước kia đại minh diệt vong, không phải một sớm một chiều sự tình, mà là thói quen khó sửa, bệnh trầm kha khó trị. Dân gian có lẽ còn cố ý hướng đại minh, nhưng muốn một lần nữa đánh ra đại minh cơ hiệu, Cựu Nạn Sư Thái chính mình cũng không biết còn có bao nhiêu tác dụng. Bây giờ Ngô Tam Quế vừa chết, Cựu Nạn Sư Thái đối với Triệu Hằng cái này thay nàng báo thù đồ đệ cũng càng thêm tín nhiệm, cũng không muốn lo lắng những thứ này. Thương lượng xong tiếp xuống hành động, Triệu Hằng lúc này mới đi đến A Kha cùng Trần Viên Viên bên cạnh. Lúc này A Kha cũng nghĩ đến chính mình trước kia bị ôm đi sự thật, đột nhiên có chút không biết nên như thế nào đối mặt sư phụ mình. Cũng may cửu nạn sư thái còn không có để cho nàng đi ám sát Ngô Tam Quế. Triệu Hằng đi đến trước mặt hai người, trầm ngâm một chút, mới mở miệng: "Phu nhân, A Kha sư tỷ, chuyện năm đó ta cũng nghe sư phụ nói qua một chút. Sư phụ nàng vốn là tiền triều công chúa, sùng trinh hoàng đế sủng ái nhất nữ nhi. Đại Minh diệt vong về sau, sư phụ cơ khổ không nơi nương tựa, thậm chí trước đây sùng trinh hoàng đế không nghĩ nàng chịu đựng, còn chuẩn bị muốn giết nàng, thất thủ chém xuống cánh tay của nàng. Cho nên, sư phụ đối với Ngô Tam Quế hận thấu xương, trước kia đem ngươi ôm đi, cho là ngươi là Ngô Tam Quế nữ nhi, muốn cho Ngô Tam Quế thể hội một chút cốt nhục phân ly nỗi khổ. Nhưng sư tỷ ngươi cũng biết, sư phụ nàng là một cái mềm lòng, qua nhiều năm như vậy, vẫn đối với ngươi lòng mang áy náy. Bây giờ mẹ con các ngươi nhận nhau, sư phụ trong nội tâm nàng cũng tốt chịu một chút, chỉ là không có mặt mũi gặp lại ngươi. Kỳ thực, sư phụ trong lòng càng đắng, thở nhỏ nước mất nhà tan, phiêu bạt giang hồ, lại thân có tàn tật, cơ khổ không nơi nương tựa. Vì giải khai giữa thầy trò cái này kết, Triệu Hằng cũng là không biết xấu hổ, đem ép buộc đạo đức đều đã vận dụng. Sau đó, lại quay đầu nhìn về phía Trần Biên Biên phu nhân, sư phụ ta nàng năm đó đích xác làm không đúng, ta thay nàng hướng ngươi bồi cái không phải. Kỳ thực, xin gặp luận thế, khổ nhất vẫn là các ngươi những cô gái này. Có ít người còn luôn yêu thích đem nước mất nhà tan quy tội các ngươi, đây là vô tri ngu muội, lại hoặc là trốn tránh từ nhiệm. Ta biết mẹ con các ngươi phân ly nhiều năm như vậy, chắc chắn đối với sư phụ có rất lớn oán trách. Ta cũng không cầu các ngươi có thể tha thứ nàng, chỉ là hy vọng các ngươi có thể xem ở nàng đem A Kha nuôi dưỡng lớn lên phân thượng, không cần hận nàng như vậy. Triệu Hằng những lời này, tình chân ý thiết, lại đem cửu nạn sư thái bi thảm miêu tả phát huy vô cùng tinh tế, để cho Trần Viên Viên cùng A Kha trong lòng nhất thời tử không còn oán hận cửu nạn sư thái. Hơn nữa, Trần Viên Viên biết rõ, nữ nhi của mình cũng không phải Ngô Tam Quế, nếu là trước kia không có bị ông đi, bị Ngô Tam Quế phát hiện mình đội nón, chỉ sợ A Kha cũng sẽ không có kết quả tốt. Nghĩ như vậy, nàng cũng không có như vậy oán hận. Chương 222, Phát Quân Lương bên này làm xong tiểu tức phụ cùng mẹ vợ, Triệu Hằng lại nhanh đi sư phụ bên kia làm công tác. Sư phụ, vừa mới A Kha sư tỷ đã biết người đem nàng ôm đi chuyện, nhưng nàng dù sao cũng là sư phụ một tay nuôi nấng, cảm niệm tại sư phụ nhiều năm qua dưỡng dục tri ân, cũng không trách tội sư phụ. Bây giờ mẹ con các nàng đoàn tụ, hết thể cũng liền đi qua. Sư phụ, ta cũng không có cha mẹ người thân, về sau ngươi cùng A Kha cũng là ta người thân nhất người, cũng coi như là làm đồ nhi, cầu sư phụ khoan dung độ lượng, không so đo nữa những thứ này. Đương nhiên, đối với những cái kia chân chính phản bội Đại Minh người, chúng ta một cái cũng sẽ không bỏ qua, tỉ như còn có cùng Ngô Tam Quế cùng một ruột còn có thể vui cùng cảnh tinh chung. Quay đầu ta chính là giết bọn hắn, vì tiên đế báo thủ, sư phụ tuyết hận, sư phụ cảm thấy thế nào? Cựu nạn sư thái thở dài trước đó, ta bị cựu hận che đôi mắt, vậy mà nghĩ ra để cho A Kha cùng Ngô Tam Quế cha con tương tàn, này đối A Kha cỡ nào tàn nhẫn. Bây giờ, nàng không trách tội ta, ta cũng liền an lòng. Từng ấy năm tới nay như vậy, cựu nạn sư thái hành tẩu giang hồ, đem A Kha từ 2 tuổi mang lớn đến bây giờ. Đối với A Kha cũng có tình mẹ con. Có thể có được A Kha thông cảm, cựu nạn sư thái tâm cũng để xuống. Làm thông hai bên việc làm, Triệu Hằng cũng yên lòng, nên giải khai khúc mắc nhanh chóng giải khai, nên buông xuống thù hận nhanh chóng thả xuống, cũng có thể tránh khỏi sau này phiền phức. Đối với cái kia làm hòa thượng Lý Tự Thành, Triệu Hằng đương nhiên cũng không định bỏ qua cho, lão già này cũng không phải cái gì hảo điều, Triệu Hằng cũng không nhiều ra như thế cái tiện nghi nhạc phụ. Đương nhiên, chuyện này liền không thể để cho A Kha cùng Trần Biên Biên biết. Thế là, Triệu Hằng đơn độc tìm được Long Nhi, phân phó nàng tìm hai cái người thân tín, âm thầm điều tra Phụng Thiên Ngọc hòa thượng, cũng chính là ngày xưa Sấm Vương Lý Tự Thành. Nhưng mà, không có qua mấy ngày, Triệu Hằng liền được tin tức, cái này Phụng Thiên Ngọc hòa thượng, tại Triệu Hằng mang đi Trần Biên Biên ngày thứ hai, liền chạy tới Bình Tây Vương phủ, muốn cứu đi Trần Biên Biên, lại cùng một chút hỗn loạn thủ vệ phát sinh xung đột, bị người vây đánh dẫn đến tử vong. Này ngược lại là bất chuyện, Triệu Hằng thậm chí cũng không có đem chuyện này nói cho cựu nạn sư thái, tránh khỏi nàng nhiều hơn nữa thương tâm. Một đoàn người càng đến gần Côn Minh, bên cạnh tụ tập Thần Long giáo đệ tử thì càng nhiều. Dù nói thế nào, Thần Long giáo từ sáng tạo bắt đầu, cũng đã trải qua đời thứ ba, đang cấp dưới tay người tẩy não bồi dưỡng độ trung thành phương diện này, vẫn còn có chút thành tựu. Tầng dưới chốt một số người, có lẽ là bởi vì quen thuộc, nhớ tình bạn cũ, lại hoặc là không thích đứng được lao đại mới cho đánh ngộ, đều rối rít trở lại Thần Long giáo. Đợi đến Triệu Hàng dẫn người cùng đại bộ đội tụ hợp sau đó, dưới tay nhân mã đã có trên vạn người, còn có mấy ngàn là hộ tống mà đến gia chúc thân nhân. Đương nhiên, nhiều người như vậy không có khả năng cũng là trung thành tuyệt đối, trong đó đại đa số người cũng chỉ là theo đại lưu, không có gì chủ kiến. Nhưng chỉ cần có nhân mã, hết thảy đều dễ làm, độ trung thành không đủ, có thể chậm rãi bồi dưỡng. Cho nên, tề tiểu những nhân thủ này sau đó, Triệu Hằng muốn làm chuyện thứ nhất, chính là dựng nên đại kỳ, phát ra lương đồng, làm diễn thuyết. Cái gọi là danh không chính, thất ngôn không thuận. Mọi thứ cũng phải nói cái đại nghĩa, có thể nói qua đi lý do cùng mực cớ, mới có thể tuyên bố chính mình là chính nghĩa chi sư, mới có thể tại tên tuổi đã nói qua đi, để cho một số người chủ động vi thuận. Đương nhiên, những thứ này vẫn chỉ là thứ yếu, là vì về sau tính toán. Trước mắt trọng yếu nhất, hay là muốn làm cho những này mới quy phụ người, nhân tâm an định lại. Tại cái này trước mắt, làm vĩnh viễn so nói càng hữu dụng. Cho nên, giỏi nhất tiến ổn lòng người, là bạc, thích hợp nhất cách làm, là phát lương đồng, thêm tiền thưởng. Húc Nhật Đông Thăng, hào quang vạn trượng. Tại một chỗ chân núi trên đất trống, hơn bạn tên lính tại riêng phần mình đầu mục dẫn dắt phía dưới, phân biệt xếp hàng. Bởi vì những thứ này quân đội riêng phần mình cùng thuộc khác biệt, cũng không phải cùng một cái binh sĩ, trên người quân phục cùng vũ khí trang bị cũng hơi có khác biệt, đứng chung một chỗ, vẫn còn có chút hỗn loạn. Nếu muốn để nhóm này hình người thành sức chiến đấu, còn cần một lần nữa chỉnh biên, huấn luyện rèn luyện. Bởi vì cái này một số người cũng là chạy thần long giáo mà đến, Triệu Hằng trước hết để cho Long Nhi giáo chủ này lên đài, cho đại gia làm một chút giới thiệu, chứng minh chính mình trước mắt là thần long giáo thánh vương, cũng là bọn hắn sau này lão đại. Giới thiệu xong xuôi, một thân áo giáp, hông đeo trường đao Triệu Hằng, từ dưới đài nhảy lên một cái, lăng không nhảy ra mấy trượng xa, trọng trọng rơi vào trên đài cao, sử dụng tiên cân truy, chấn động đến mức đài cao phụ cận vì đó run lên. Chiêu này công phu, tại chỗ liền chấn trụ không ít người. Vì lần này ra sân, Triệu Hằng cố ý tìm một bộ chế tác hoàn hảo áo giáp, hay là từ trong nô tam quế chân tàng phẩm lục soát ra. Mặc vào bị Long Nhi xử lý sạch sẽ giáp lưới, cưỡi trên một thanh trường đao, nhìn xem dưới đài trên vạn người mã, Triệu Hằng lộ ra uy phong lấm lẫm, ý khí phân phát. Đều nói người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, vốn là nhân trung long phượng Triệu Hằng, thay đổi cái này thần võ tướng ăn mặc, quả nhiên là uy vũ bất phàm. Nổi lên tình cảm một cái, hơi điều chỉnh một chút trạng thái, dùng tới đặc thù phát âm kỹ xảo, Triệu Hằng cao giọng mở miệng: các tướng sĩ, các minh đệ, các ngươi nguyện ý không ngại cực khổ, không so đo sinh tử đến đây đi nương nhờ ta, Triệu Hằng vô cùng cảm kích. Triệu Mỗ xuất thân đem môn, luôn luôn không thích cái gì hư, làm việc cũng là đi thẳng về thẳng. Cho nên, ta hỏi một chút, đại gia tham gia quân ngũ đánh trận là vì cái gì? Người vừa qua bạn, vô bờ vô bến, tiếng chói hai tạp, nhao nhao loạn loạn. Nhưng Triệu Hằng mới mở miệng, âm thanh giống như đất bằng một tiếng sét, lập tức lấn át dưới đài tất cả mọi người âm thanh, làm cho cả dưới trận lập tức liền an tĩnh lại. Sau đó, đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Cũng có chút thông minh, lúc này mở miệng: vì thần long giáo đại nghiệp, vì giáo chủ và thánh vương. Đương nhiên, cá biệt thành thật tiểu mã tử cũng nhỏ giọng thầm thì một câu: vì tiền, vì nữ nhân. Triệu Hằng cao giọng nở nụ cười: đại gia không cần ngượng ngùng, tham gia quân ngũ ăn hướng, thiên kinh địa nghĩa. Nếu như các ngươi đi theo giáo chủ hỗn, một ngày đói ba trận, còn có ai nguyện ý đi theo chúng ta? Dưới đài người cũng không nghĩ đến Triệu Hằng vậy mà lại nói như vậy, có ít người lúc này nhịn không được cười lên, lại cảm thấy Triệu Hằng rất thực sự. Triệu Hằng đưa tay hướng xuống để ép, tiếp tục mở miệng: cho nên, hôm nay muốn làm chuyện thứ nhất, phát lương ân. Người tới, giơ lên ngân lượng. Theo Triệu Hằng ra lệnh một tiếng, đã sớm an bài tốt nhân thủ, lập tức xốc lên cách đó không xa đóng một mảnh bố, lộ ra phía dưới cái dương, sau đó hai hai một tổ, đem cái dương mang lên dưới đài cao, lập tức mở ra. Theo cái dương từng miếng bị mở ra, có bên trong là 10 lượng, 20 lượng hoặc 50 lượng tỏi bạc ròng, có chút là chia cắt tốt bạc vụn. Thành dương trắng bóng bạc đặt tại trước mắt, để cho dưới đài tất cả mọi người hô hấp đều trở nên có chút thô trọng. Triệu Hằng mở miệng hạ lệnh: quân tiền ngay ở chỗ này, chỉ nhiều không ít. Ta biết, tại Ngô Tam Quế thủ hạ thời điểm, phổ thông sĩ tốt mỗi người mỗi tháng 1-2 năm tiền bạc tử có tiền. Từ ngày hôm nay, mỗi người mỗi tháng 2 lượng. Nơi này có chia cắt tốt 2 lượng bạc, bây giờ ra tay trước sĩ tốt của lương, lấy bách hộ làm đơn vị, bắt đầu phát ra, bản tướng tự mình đứng tại trên đài cao giám sát, bất luận kẻ nào không thể tham ô sĩ tốt lương đồng, một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Liên quan tới như thế nào phát ra lương đồng, Triệu Hằng đã sớm kế hoạch tốt quá trình, còn cố ý chọn lựa 200 người đội chấp pháp, phụ trách hiện trường giám sát phát ra, bảo đảm bạc rơi xuống mỗi một cái sĩ tốt trong tay. Bởi vì công tác chuẩn bị làm phong phú, cho nên mặc dù có trên vạn người đội ngũ phát lương đồng, tốc độ lại là rất nhanh. Phát xong phổ thông sĩ tốt, là ngũ trưởng cùng bách phu trưởng, sau đó là tướng lãnh cao cấp. Đối với tướng lãnh cao cấp, ngoại trừ lương đồng, còn có ngoài định mức ban thưởng. Đối với mang theo gia thuộc đến đây đi nhờ và Triệu Hằng theo đầu người cho mỗi một gia thuộc cũng phát nhất định tiền bạc xem như an gia phí. Đợi đến tất cả quân lương phát ra hoàn tất, lòng của mọi người lập tức liền định rồi xuống, mặc kệ là theo chân cái nào tướng lĩnh, người tướng quân nào đánh trận, chỉ cần có lương đồng cầm, liền không có vấn đề. Đối với tầng dưới chót sĩ tốt tới nói, bọn hắn lộ dịp rất đơn giản, ai cho bọn hắn phát bạc, bọn hắn liền theo ai hốn. Chương 223, chỉnh quân luyện binh quân lương phát ra hoàn tất, Triệu Hằng một lần nữa đi lên đài cao, lần nữa cao giọng mở miệng: các tướng sĩ, các minh đệ, bạc cầm ở trong tay, an tâm không nỡ. Lần này, dưới mặt đất người thái độ đã rất khác nhau, nhao nhao dùng vang dội giọng đáp lại an tâm. Triệu Hằng đối với cái này cũng có chút hài lòng: an tâm là được rồi, cái gì cũng không có trắng bóng bạc để cho người ta an tâm. Vô luận trước đó các ngươi là gì tình huống, chỉ cần theo ta, về sau mỗi tháng, đúng giờ chuẩn chút, phát ra quân tiền, tuyệt không cất nợ. Hảo, ta ơn tướng quân. Ta ơn tướng quân. Nguyện vì tướng quân quên mình phục vụ. Triệu Hằng vốn đang an bài một chút nắm, lúc hắn cùng với binh sĩ trao đổi, thích hợp mang một chút tiết tấu. Nhưng hiện tại xem ra, đã không cần dùng, chỉnh thể bầu không khí rất không tệ. Triệu Hằng tiếp lấy diễn thuyết: bạc tuy tốt, nhưng là mình, liền muốn làm chuyện nên làm. Ta cho các ngươi phát quân tiền, cũng không phải gió lớn thổi tới. Đại gia muốn về sau nguyện nguyện đều có quân tiền cầm, sẽ vì ta đánh trận. Chờ chúng ta đánh xuống địa bàn của mình, có mình thổ địa, tự nhiên có thể mỗi tháng cho đại gia phát lương ngân. Phía dưới cũng là một chút chữ lớn không biết mấy cái đại đồ bình, Triệu Hằng cũng chỉ có thể đem lời nói hết khả năng đơn giản. Đương nhiên, lời tuy đơn giản, nhưng cũng không có một câu nói ngoa. Người phía dưới đều cảm thấy rất có đạo lý. Sau một phen diễn thuyết, lừa gạt, mắt thấy bầu không khí tô đậm không sai biệt lắm, Triệu Hằng cũng không có lại rẽ con góc quanh trước đó. Chúng ta thần long giáo vì Bình Tây Vương Ngô Tam Quế làm rất nhiều, nhưng cuối cùng lại gặp đến phản bội. Bây giờ, Ngô Tam Quế tên cẩu tặc kia trừng phạt đúng tội, bị người giết chết trong nhà. Bây giờ, chúng ta không cần vì Ngô Tam Quế bán mạng, chúng ta chỉ vì chính mình, vì trong nhà vợ con lão tiểu ăn no mà cấm, vì cho mình hài tử kiếm một phần gia nghiệp. Phát xong quân lương, làm tốt động viên, Triệu Hằng liền hạ lệnh trọng chỉnh quân đội. Tất nhiên về sau muốn phản rõ ràng, vậy thì không thể đủ tái sử dụng thanh triều biên chế quân đội, Triệu Hằng cũng không có làm cái gì đời sau biên chế quân đội, mà là tạm thời tiếp tục sử dụng minh triều biên chế. Bây giờ tạm thời vẫn còn nhân tâm chưa ổn trạng thái, dùng tương đối quen thuộc chế độ cũ, cũng có thể làm cho những này binh sĩ cùng các tướng lĩnh càng thêm yên tâm. Minh triều nhỏ nhất đơn vị tác chiến là tiểu kỳ, một cái tiểu đội hạ hạt 10 cá nhân. 5 cái tiểu kỳ làm một cái tổng kỳ, tăng thêm quan tổng kỳ cùng tương ứng hộ vệ, hết thảy 56 người. 2 cái tổng kỳ vì một người bách hộ chỗ, một người bách hộ chỗ tổng cộng 112 người. Một cái thiên hộ sở hạ hạt 10 cái bách hộ sở, tổng số người vì 1120 người. 5 cái thiên hộ sở vì một vệ, tổng binh lực 5600 người tả hữu, thiết lập chỉ huy sứ một người, chính tam phẩm chỉ huy đồng chi 2 người, từ tam phẩm chỉ huy thêm sự 4 người, còn có tướng lãnh còn lại, phân công quản lý mỗi chức vị. Quân đội trình biên hoàn tất sau đó, bị Triệu Hằng chia làm tả hữu 2 vệ, xương tả võ vệ, phải vũ vệ, phân biệt từ cái kia 2 cái đi nương nhờ Lục Doanh binh thống lĩnh đảm nhiệm. Lục Doanh binh là thanh triều đối với người Hán quân đội xưng hô, Triệu Hằng đương nhiên sẽ không lại dùng danh xưng như thế này. Sau đó mấy ngày, Triệu Hằng một bên phái người tùy thời chú ý Côn Minh phương hướng động tĩnh, một bên nắm chặt thời cơ luyện binh. Vì mau chóng tạo thành lực ngưng tụ, sức chiến đấu, Triệu Hằng cũng là vội vàng không được, cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ở, cùng một chỗ huấn luyện. Ngẫu nhiên tại trước mặt các tướng sĩ triển lộ một chút chính mình siêu phàm thoát tục vũ lực, cung mã đao thương, tinh thông mọi thứ, còn có uy lực vô tận thổ lưu đạn, để cho các tướng sĩ lòng tin càng ngày càng cường đại. Đến lúc đó, chỉ cần Triệu Hằng lại dẫn dắt bọn hắn đánh mấy trận thắng trận, liền có thể dựng nên nhất định uy tín. Nhàn hạ thời điểm, Triệu Hằng cũng sẽ cho các sĩ tốt giảng một chút cố sự, kéo kéo việc nhà, nói một chút thô tục, mắng chửi mẹ. Có đôi khi, những thứ này nhìn như bình thường tiểu động tác, liền có thể nhanh chóng rút ngắn cùng sĩ tốt quan hệ trong đó. Đồng thời, Triệu Hằng cũng làm không thiếu hành động thực tế. Tỷ như, tự mình tổ chức huấn luyện chiến trường lính quân y lý, thiết lập chuyên nghiệp điều trị bảo đảm đoàn đội, chế tác độ cao rượu cồn, thuốc chữa thương. Đồng thời, Triệu Hằng còn lợi dụng thời gian nhàn hạ, cho các tướng sĩ gia thuộc miễn phí xem bệnh, trị liệu. Gặp phải gia đình khó khăn, còn có thể đưa lên một chút lương thực. Đối với các tướng sĩ mang tới con cái, Triệu Hằng còn tận lực lựa chọn một chút có đi học, tuổi tác lớn binh lính, cho bọn hắn làm lão sư, dạy bọn họ một chút đơn giản nhất trường dạy vỡ lòng tri thức, để cho bọn hắn đọc sách viết chữ. Đương nhiên, tại trong lúc này, Triệu Hằng cũng từ từ đem thân phận của mình bối cảnh truyền ra ngoài. Cái gì trung thần lương tướng sau đó, tổ tiên làm sao như thế nào anh hùng vô song, trung nghĩa có nhật. Thậm chí, Triệu Hằng còn cố ý đem Triệu Xuất Giáo cố sự trở thành tiết mục ngắn, để cho một chút khẩu tài tốt đi tuyên truyền, cho mình cứ vậy mà làm một cái vô cùng hoa lệ bối cảnh. Trải qua một đoạn thời gian lên men, Triệu Hằng tại toàn bộ trong quân doanh hy vọng càng ngày càng cao, càng ngày càng chịu đến rộng lớn các tướng sĩ ủng hộ. Thậm chí trong bất chi bất giác, Triệu Hằng cái này thánh vương hy vọng đã hoàn toàn vượt qua Long Nhi cái này thần long giáo giáo chủ. Đương nhiên, Long Nhi cũng không phải là một ham quyền thế, ngược lại một lòng một ý phụ tá Triệu Hằng, đem lòng bàn tay phía dưới đắc lực nhất, tín nhiệm nhất nhân thủ đều điều động cho Triệu Hằng sử dụng. Hơn nữa, bản thân nàng cũng là tự thân xuất mã, giáo thụ võ công, cho Triệu Hằng huấn luyện một chút thân thủ nhanh nhẹn chuẩn đặc chiến đội viên. A Kha, A Nam cùng Cửu Nạn sư thái cũng gia nhập trong loại huấn luyện này. A Kha cùng A Nam hai người chủ động đi làm lính hậu cần, hỗ trợ chế tác thống nhất, khe hở tại trên quần áo tiêu chí. Trần Viên Viên cũng giúp đỡ nữ nhi cùng một chỗ bận rộn nữ công. Cửu Nạn sư thái cũng không cam chịu rất lại phía sau, hỗ trợ huấn luyện y sư, cho một chút các tướng sĩ nữ tính gia thuộc chữa bệnh. Đám người đồng lòng dễ làm chuyện. Có phía trước mấy cái thế giới kinh nghiệm, Triệu Hằng đối với huấn luyện sĩ tốt, tổ chức binh mã đều có kinh nghiệm phi thường phong phú. Đương nhiên, huấn luyện nhân thủ đồng thời, Triệu Hằng cũng không quên chuẩn bị binh khí lương thảo những vật này. Côn Minh trong thành Hạ Quốc cùng nhau đang toàn lực ổn định cục diện, cũng không đoái hoài tới Triệu Hằng bên này. Triệu Hằng đang luyện binh ngoài, cũng bắt lại vài tòa thành nhỏ, có cơ sở nhất định, lương thảo vật tư cũng không thiếu. Đồng thời, Triệu Hằng không tiếc tiền tài, để cho thủ hạ nhân mã đại lượng mua sắm diêm tiêu cùng lưu mình, chạy đến các nơi đi mua sắm. Lưu đạn nội hóa, thổ lưu đạn cùng với bình tiêu đốt mấy loại này đơn giản dùng tốt chiến tranh lợi khí, Triệu Hằng đương nhiên sẽ không bỏ qua, hơn nữa phải lượng lớn trang bị. Tả hữu hai vệ binh mã đều có một cái chuyên trách súng ống thiên hộ sở, phối hợp cung tiễn thủ, phụ trách công kích từ xa, thủ vệ thành trì. Tại trong tả hữu hai vệ binh mã này, có hơn 5000 người, vốn chính là Ngô Tam Quế tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài bộ đội tinh nhuệ, sức chiến đấu hay là có thể, lại thêm Triệu Hằng chỉnh đốn, rất nhanh liền có sức đánh một trận. Còn lại hơn 4000 binh mã, đi qua mấy lần trước cầm xuống vài tòa thành nhỏ chiến đấu, cũng chậm chậm tạo thành sức chiến đấu. Một chi cường đại quân đội, cần dùng thắng lợi tới đúc thành lòng tin, càng cần hơn dùng linh dự cảm giác cùng tín ngưỡng tới đúc thành quân hồn. Triệu Hằng trước mắt muốn làm, chính là trước tiên tăng cường lòng tin của bọn hắn cùng ý chí chiến đấu. Hơn một tháng sau đó, Triệu Hằng nhận được tin tức, Hạ Quốc cùng nhau chỉnh đốn tốt binh mã, đã dốc toàn bộ lực lượng, chuẩn bị tiến đánh Triệu Hằng, nhất thống Vân Nam. Rốt cuộc đã tới sao? Triệu Hằng cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Vì kéo chậm Hạ Quốc cùng nhau tiến độ, Triệu Hằng cố ý để cho tiềm phục tại Côn Minh trong thành thám tử, nhiều mặt hoạt động, gây ra hỗn loạn, cho hắn tăng thêm độ khó. Bây giờ, hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, địch nhân cũng đã hoàn toàn bước vào tiết tấu của mình, là thời điểm dùng một hồi niềm vui tràn trề thắng lợi, tuyên cao chính mình nhập chủ Vân Nam. Chương 224, một người xông trận Côn Minh phía đông, hơn 100 dặm chỗ, một chỗ địa thế bằng phẳng khu vực. Triệu Hằng đang xuất quân cùng Hạ Quốc cùng nhau binh mã giằng co. Lần này, Triệu Hằng không dùng ám sát, không có lợi dụng địa hình sớm bố trí mai phục, càng không có ăn cướp đối phương lương thảo đồ quân lu, thậm chí ngay cả đặc chủng chiến đấu đều bỏ. Bởi vì hắn phải dùng một trận chiến này đánh ra uy danh của mình, đánh ra quân đội khí thế. Bởi vì Triệu Hằng dẫn một vạn binh mã, liền dám ở địa thế chống trải bên trên bình nguyên, cùng hơn 4 vạn binh mã giao đấu, cái này khiến Hạ Quốc tương đối Triệu Hằng cái tên này đều chưa biết nhân vật, có chút không nhìn chúng. Thậm chí cho rằng Triệu Hằng chỉ là một cái bằng vào nữ nhân ăn cơm tiểu bạch kiểm. Đoạn thời gian gần nhất, Hạ Quốc cùng nhau cũng không ít hỏi thăm có liên quan Triệu Hằng tin tức. Đương nhiên, trong đó không thể thiếu Triệu Hằng cố ý thả ra ngoài nửa thật nửa giả tin tức. Tỷ như, Triệu Hằng là cái tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm, dựa vào ngủ nữ nhân, trở thành Thần Long giáo Thánh Vương. Kỳ thực cũng không có bao nhiêu bản sự. Triệu Hằng cũng không quan tâm cái gì mặt mũi, tự hắc đứng lên không có áp lực chút nào. Ngược lại đằng sau thắng trở về chính là, khi Hạ Quốc Tương đắc biết Triệu Hằng là dựa vào Thần Long giáo giáo chủ hỗ trợ, mới có cục diện bây giờ, cũng không khỏi có chút khinh thị. Đương nhiên, đối với Triệu Hằng am hiểu sử dụng súng đạn, hắn cũng nghe nói, hơn nữa cũng âm thầm phòng bị. Hắn thấy, Triệu Hằng cũng chính là một sẽ dùng súng đạn, cộng thêm có mấy phần vận khí tốt đổ nhà quê thôi. Dù sao chỉ cần hơi có chút thưởng thức, cũng sẽ không tại chống trải khu vực, lấy thiếu đối với nhiều. Chẳng lẽ Triệu Hằng thật đúng là cho là mình là Tây Sở Bá Vương? Nguyên bản, tại Bình Tây Vương phủ, Hạ Quốc cùng nhau mặc dù thụ rất nhiều trọng dụng, mà dù sao chỉ là một cái con rể, cũng không phải Ngô Tam Quế thân nhi tử, quan hệ bên trên còn kém một chút. Ngô Tam Quế bồi dưỡng hắn, cũng là muốn để cho hắn phụ tá con của mình. Hạ Quốc cùng nhau tự nhận có mấy phần bản sự, 10 phần xem thường Ngô Ứng Hùng cái kia bao cỏ. Bây giờ Ngô Tam Quế vừa chết, Hạ Quốc cùng nhau nắm giữ đại quyền, tâm tính bao nhiêu cũng có chút bành trướng. Hai quân giao đấu, cách biệt cũng không tính quá xa, đại khái không đến 300m, tại tầm bắn của cung tên bên ngoài. Hạ Quốc cùng nhau bên cạnh đứng mấy cái thân thủ không tệ hộ vệ, một phương diện bảo hộ tự thân an toàn, một phương diện còn có thể phụ trách truyền tin, gọi hàng. Cao thủ có nội lực tăng thêm, giọng lớn, rất thích hợp làm lính liên lạc. Khai chiến phía trước, khó tránh khỏi muốn tới một đợt ngôn ngữ thế công, nhiều loạn địch nhân quan tâm. Hạ Quốc cùng nhau đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, bây giờ ưu thế tại bên mình, mạnh yếu so sánh rõ ràng. Nếu là có thể không chiến mà khuất nhân chi minh, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Cho nên, Hạ Quốc cùng nhau trực tiếp để cho người ta gọi hàng Triệu Hằng, ta chỗ này có hơn 4 bạn người, ngươi nơi đó chỉ có 1 bạn, cũng đều là hợp lại đám ô hợp. Ngươi vẫn là nhanh chóng đầu hàng đi, ta còn có thể tha chết cho ngươi, nói không chừng còn có thể phong ngươi cái làm quan. Thần Long giáo vì chúng ta hiệu lực nhiều năm, sao không tiếp tục làm việc cho ta? Chỉ cần các ngươi lập tức đầu hàng, ta liền có thể hứa hẹn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khoảng cách không tính xa, Triệu Hằng bằng vào siêu phàm thị lực, liền có thể thấy rõ ràng phe địch sở chỉ huy tại. Xác định sau đó, Triệu Hằng cũng không có do dự, hét lớn một tiếng đợi ta lấy hắn thủ cấp. Sau đó, Triệu Hằng cũng không có cưỡi ngựa, trực tiếp quân trận bên trong vừa nhảy ra, cầm trong tay một thanh dài trôi hai tay nhạn xí đao, liền hướng về đối phương quân trận vọt thẳng giết đi qua. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, Hạ Quốc cùng nhau đều không phản ứng lại, ta chỉ là hô cái lời nói, ngươi liền trực tiếp chính mình chạy tới. Đây là muốn đầu hàng sao? Nhưng sau đó, đám người liền phát hiện không đối với. Không tốt, hắn muốn xung trận. Hắn không muốn xung nữa. Một người xung trận. Cung tiễn thủ, mau bắn tên. Triệu Hằng tốc độ có bao nhanh? Nguyên bản là có gấp 4 thể chất, lại thêm tu luyện nội công sau đó, thể chất lại có nhất định tăng trưởng. Hơn nữa, có thâm hậu nội công, tăng thêm lô hỏa thuần thanh thần hành bất biến, mấy cái điệp ra sau đó, Triệu Hằng trực tiếp chạy ra một đạo tàn ảnh. Địch nhân cung tiễn thủ căn bản khóa chặt không được vị trí, dù cho có một chút mũi tên bắn tới bên cạnh, cũng bị Triệu Hằng linh hoạt tránh né. Trước sau không đến 10 giây, Triệu Hằng đã vọt tới quân địch trước trận. Sau đó, nhảy lên một cái, vượt qua trước mặt quân địch, nào về phía Hạ Quốc cùng nhau bản thân. Người giữa không trung, trường đao đã ra khỏi vỏ, dùng đa ma cất thép chế tạo hai tay trọng đao, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, một chiêu đơn giản nhất lực phách hoa sơn, bị Triệu Hằng dùng hết khí thế thái sơn áp đỉnh. Hạ Quốc cùng nhau thân là một quân chủ soái, vừa mới mặc dù phát hiện Triệu Hằng muốn xung trận, để tránh ảnh hưởng sĩ khí, cũng không có bối rối chạy trốn, mà là để cho mấy người cao thủ ngăn tại phía trước. Nhưng mà, Triệu Hằng dùng hành động thực tế, cho hắn biết cao thủ cùng cao thủ hàng đầu khác biệt. Một đao này thế đại lực chậm, thẳng tiến không lùi, mấy cái ngăn tại trước mặt cao thủ, mặc dù đã giơ lên trong tay binh khí phản kháng, lại nhưng vẫn bị Triệu Hằng dưới một đao, ngay cả người mang binh khí, hết thể chém thành hai khúc. Sau đó, trường đao nhất chuyển, khinh khinh xảo xảo liền đem đã sợ choáng váng Hạ Quốc cùng nhau đầu chém xuống, Hạ Quốc cùng nhau đã chết. Giờ khắc này, giữa thiên địa phảng phất lập tức yên tĩnh trở lại, ngay cả bầu trời bạch vân cũng đình chỉ phiêu động. Vô số người nhìn xem cái kia đứng tại chỗ cao, một tay trường đao, một tay đầu người Triệu Hằng, tất cả đều lâm vào trầm mặc. Hạ Quốc cùng nhau nhân mã là dọa sợ, không dám động. Triệu Hằng dưới tay binh mã cũng đều bị nhà mình tướng quân dũng mãnh trấn kinh. Sau đó, Triệu Hằng trong quân buộc phát ra hoan hô mãnh liệt âm thanh. Tướng quân vi vũ, tướng quân dũng mãnh phi thường, tướng quân vạn thắng. Hạ Quốc cùng nhau bên này cũng phản ứng lại, mấy cái tương đối trung thành tướng lĩnh lập tức hạ lệnh đều nhanh lên cho ta, giết hắn, cho tướng quân báo thủ. Các sĩ tốt lại là e ngại không tiến, vừa mới Triệu Hằng biểu hiện quá mạnh, đây chính là trực tiếp tại trong vạn quân, lấy địch tướng thủ cấp siêu cấp mãnh nhân. Bọn hắn bình thường cũng là đang kể chuyện tiên sinh trong miệng nghe qua, thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua sống. Hắn là Lữ Bố, hắn là Sở Bá Vương. Sợ cái gì, hắn chỉ có một cái, chúng ta cùng tiến lên. Triệu Hằng cũng không để cho những tướng lãnh kia nhiều hơn nữa nói nhảm, cả người xông vào trận địa địch, vọt thẳng giết. Trong tay cán dài hậu bối nhạn xí đao, bị Triệu Hằng phát huy vô cùng tinh tế, trái chặt phải bổ, chỗ đến, cả người lẫn ngựa đều bị đánh thành hai nửa. Triệu Hằng bản thân cũng là máu me khắp người, phổ thông trong địa ngục đi ra khát máu tu la. Lúc này, Triệu Hằng binh mã cũng bắt đầu chém giết tới. Triệu Hằng tại quân địch trong trận tả xung hữu đột, chuyên môn tìm tướng lĩnh giết, sau đó lại nhiễu loạn địch nhân cùng tiến thủ trận doanh. Mắt thấy người phe mình sai nha vào tới, Triệu Hằng cũng không có do dự, trực tiếp nhảy ra trận địa địch, trở lại phe mình trận doanh, hét lớn một tiếng ném mạnh. Đã sớm chuẩn bị xong súng đạn doanh binh sĩ, lập tức phát ra thổ lưu đạn nội hóa. Dầm 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 liên tiếp tiếng nổ sau, toàn bộ trận địa địch đã triệt để rối loạn. Đầu tiên là chủ soái bị giết, tiếp lấy trận doanh bị Triệu Hằng một người một đao giết người ngã ngửa đổ, bây giờ lại có lợi hại như vậy súng đạn, địch nhân lập tức bắt đầu đi bối rối chạy trốn. Mau đào mạng a, quân địch chủ tướng là sát thần. Sát thần tới, tướng quân chết, chạy mau a. Chạy trốn a, quân địch có thiên lôi. Trên chiến trường, chạy tán loạn chi thế một khi tạo thành, liền không thể nghịch chuyển. Dù là quân địch về số người như cũ chiếm giữ ưu thế, thế nhưng không còn lòng kháng cự. Chương 225, trấn Nam Vương chiến trường tình thế, thay đổi trong nháy mắt. Một giây trước vẫn là địch yếu ta mạnh, lòng tin tràn đầy. Một giây sau chính là chiến ý hoàn toàn không có, chật vật chạy trốn. Một vạn người đuổi theo hơn 4 vạn người chạy trốn, tràn diện tương đương hùng vĩ. Triệu Hằng lập tức hạ lệnh, để cho thủ hạ người hô hào đầu hàng không giết. Một đường truy, một đường giết, một đường tiếp thu tù binh. Triệu Hằng cũng mang theo mấy người, tự mình đuổi theo, chỗ đến, quân địch chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, liền lập tức dọa đến run chân, quỳ xuống đất đầu hàng. Chiến đấu không có đánh bao lâu, truy kích địch nhân lại là phí hết không thiếu thời gian. Chờ Triệu Hằng dừng lại sau đó, vừa mới chạy tới Long Nhi vội vàng chạy tới tấn công, ngươi không sao chứ? Trên thân nhiều máu như vậy, ngươi có bị thương hay không a? Nhanh để cho ta nhìn một chút. Nói xong, liền muốn hướng về Triệu Hằng trên thân sơ soạn, không thèm để ý chút nào Triệu Hằng một thân vết máu. Triệu Hằng vội vàng khoát khoát tay không có việc gì, cũng là máu của người khác. Chờ một chút trở về tắm một cái liền tốt. Xuất chinh lần này, A Kha A Nam cùng Trần Biên Biên đều không tới, dù sao cũng là không có nhiều sức mạnh được nữ tử. Cựu nạn sư Thái Nghi đến, lại bị Triệu Hằng để bảo vệ hậu phương làm lý do, lưu lại. Duy chỉ có Long Nhi, thực sự không yên lòng, nữ giả nam trang, mặc khôi giáp, xen lẫn trong quân. Vừa mới Triệu Hằng gọi đều không đánh, trực tiếp một người xuống trận, thế nhưng là đem nàng dọa cho phát sợ. Tướng công, vừa mới thực sự quá nguy hiểm, ngươi nếu là có chuyện bất trắc, muốn ta sống thế nào? Yên tâm đi, đây không phải thật tốt sao? Bây giờ tốt, một trận chiến định thắng thua, hơn nữa chúng ta còn không có bao nhiêu thiệt hại, cũng đánh ra chính ta uy danh. Đằng sau thì dễ làm. Đánh thắng trận chiến này, Triệu Hằng cũng không có dừng lại, đem đầu hàng binh lính thống nhất quản lý, sau đó liền dẫn 4000 binh mã, hỏa tốc chạy tới Côn Minh. Một hồi thắng lợi, chỉ là bắt đầu. 3 ngày sau đó, Côn Minh đổi chủ. Dựa vào Thần Long giáo sơ bố trí, còn có nhiều năm như vậy tích lũy nhân mạch, Triệu Hằng nhanh chóng trưởng khống cục diện, chỉnh biên binh mã, phái chú đến các nơi. Phương Bắc cùng phương Đông đều cần làm tốt phòng bị. Mặt phía Bắc có quân thành, phía Đông còn có thể vui cùng cảnh tinh trung. Một trận chiến này đánh nhanh vô cùng, Triệu Hằng uy danh cùng Côn Minh đổi chủ tin tức, gần như đồng thời truyền khắp thiên hạ. Nhất là tại trên Ngô Tam Quế mảnh đất này, Triệu Hằng tức thì bị thần thoại nói thành Tây Sở bá vương chuyển thế, Lý Tồn Hiếu tái sinh. Trận chiến đấu này, hoàn toàn là Triệu Hằng lấy chính mình kinh thiên vũ lực, nhẹ nhõm chiến thắng. Tại trong thanh đỉnh, Ngao Bái uy danh chính là người người e ngại, liền tiểu hoàng đế đều sợ như sợ cọp. Bây giờ phương Nam lại ra Triệu Hằng nhân vật như vậy, đã có người hiểu chuyện đem hai người lấy ra so sánh. Cầm xuống Côn Minh sau đó, Triệu Hằng cơ hồ là không cần tốn nhiều sức bắt lại Vân Nam toàn cảnh chi địa. Sau đó, Triệu Hằng lập tức ban bố các hạng huệ dân phương sách, để cho dân chúng nhanh chóng an định lại. Đem tất cả binh mã một lần nữa chỉnh biên sau đó, Triệu Hằng lấy được 8 cái đầy biên vệ sở binh lực, đã vượt qua 45000 người. Có binh mã và địa bàn, cũng là thời điểm đánh ra chính mình cơ hiệu. Lúc này, tại Nam Hải Quỳnh Châu ở trên đảo, còn có một số minh triều bộ hạ cũ tại chống cự Quân Thanh. Triệu Hằng lúc này phái ra binh mã vượt biển, tiêu diệt ở trên đảo Quân Thanh, cầm xuống Quỳnh Châu đảo, xem như cùng ngoại giới liên lạc đầu mối then chốt. Có những địa bàn này, cũng coi như là chư hầu một phương. Cựu nạn công chúa nhìn thấy Triệu Hằng làm hết vậy, cũng là cảm thấy vui mừng, sau đó liền thay thế phụ thân của mình, phong Triệu Hằng vì trấn Nam Vương, đánh ra đại minh cơ hiệu. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là tạm thời. Sớm tại mấy năm trước, Nam Minh sau cùng Đĩnh Lịch hoàng đế, bị Miến Vương đưa cho Quân Thanh, sau bị sát hại, Nam Minh đã triệt để diệt vong. Đại Minh hoàng thất còn có thể tìm được, cũng liền chỉ còn lại Cựu nạn sư Thái. Hơn nữa, Cựu nạn sư Thái mặc dù muốn lật đổ Thanh triều, thế nhưng không có trông cậy vào có thể khôi phục Đại Minh. Nàng đã sớm biết, Đại Minh đã chậm rãi mất dân tâm, trở về không được. Triệu Hằng bản thân đương nhiên sao sẽ không làm thay người khác đi làm sự tình. Đánh ra cờ hiệu sau đó, phương Nam có không ít người hưởng. Dù sao, Nam Minh còn có một số bộ hạ cũ ở lại dân gian. Tạm thời tới nói, Cựu công chúa danh hảo vẫn là có chút tác dụng. Đương nhiên, Cựu nạn sư Thái đã là người xuất gia, cũng không thèm để ý những thứ này. Gần nhất xảy ra quá nhiều chuyện, Cựu nạn sư Thái chỉ muốn chờ đợi Triệu Hằng lật đổ Mãn Thanh, lại đi thanh đăng cổ Phật, này cuối đời. Triệu Hằng trở thành trấn Nam Vương, Long Nhi cũng chính là danh chính ngôn thuận trấn Nam Vương phi. A Kha A Nam 2 tỷ muội này cũng đồng dạng tiến vào Triệu Hằng trấn Nam Vương phủ, cũng chính là ngày xưa Ngô Tam Quế bình Tây Vương phủ. Thân là tọa trấn một phương chư hầu, Triệu Hằng vấn đề con cháu liền thành vấn đề lớn. Một phương thế lực hậu thế kéo dài không dứt, cũng có thể để cho dưới tay người càng yên tâm hơn, về sau không lo chưa từng hiệu chung đối tượng. Cho nên, Triệu Hằng cũng không có kéo, trực tiếp cho Long Nhi cho ăn trọn vẹn. Sư đệ, ngươi bây giờ đã là vương gia, quyền cao chức trọng, ngươi còn có thể cưới chúng ta sao? Triệu Hằng gần đây bận việc về công chuyện, mỗi ngày vội vàng chân không chạm đất, lại là có chút bỏ bê hai vị tiểu sư tỷ. Đương nhiên, thân là Hải Vương, lời dễ nghe cũng là thuận miệng liền đến A Kha sư tỷ, A Nam sư tỷ, các ngươi cứ việc yên tâm. Vô luận ta là thân phận gì, ta đều nhất định sẽ cưới hai người các ngươi xuất giá. Các ngươi lời này, chỉ có thể là ta Triệu Hằng thế tử, muốn chạy đều chạy không thoát. Hai ngày này ta sẽ cùng sư phụ nói một chút, còn có Á Kha sư tỷ mẫu thân. Chờ thương lượng xong, chẳng mấy chốc sẽ cưới các ngươi xuất giá. Đơn giản an ủi một chút hai cái tiểu sư tỷ, Triệu Hằng liền đi bố trí binh mã. Gần nhất, phía đông còn có thể vui cùng cảnh tinh trung đã liên thủ lại, tập kết hơn 10 vạn binh mã, muốn đem Triệu Hằng bóp chết tại Vân Nam. Triệu Hằng đánh ra là Minh Triệu cơ hiệu, hai người này thế nhưng là đại minh phản đồ, tội nhân, tự nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi. Cho nên, hai người này cũng là kết thành minh hữu, điều binh khiển tướng, chuẩn bị thuế ruộng, làm đủ hết thảy, mới phái binh đến đây. Nô Tam Quế bại quá nhanh, bọn hắn đều không phản ứng lại. Phía sau Hạ Quốc giống nhau dạng không còn dùng được, dùng tính mạng của mình, tăng thêm hơn 4 vạn binh mã, thành tựu Triệu Hằng vô địch chi danh. Điều này cũng làm cho còn có thể vui cùng cảnh tinh trùng, vốn là đã sớm chuẩn bị xuất binh kế hoạch, lại chậm trễ một chút, góp đủ 2 lần tại Triệu Hằng binh mã, mới dám xuất binh. Địa bàn sơ định, Triệu Hằng hay là muốn tự thân xuất mã, đánh mấy trận nữa thắng trận mới được. Đương nhiên, một người xông trận chuyện, làm một lần là được rồi. Nếu thật là thường xuyên làm như vậy, sớm muộn đi trong khe. Dù sao Triệu Hằng coi như lại mạnh, cũng còn không có đột phá thể sát phàm tục cấp độ, vẫn có thể sẽ thụ thương, có khả năng sẽ qua điệu. Cho nên, chiến đấu kế tiếp, Triệu Hằng liền muốn dùng tới đủ loại chiến tranh lợi khí, tăng thêm đặc chủng chiến đấu, còn có chọn vẹn lợi dụng tiên thời địa lợi, lại thêm chính mình xuất sắc nghệ thuật chỉ huy, không ngừng suy yếu quân địch, cuối cùng giành được thắng lợi. Chương 226, kết minh còn có thể vui cùng cảnh tinh trung binh mã còn chưa tới, thiên địa hội người trước hết đến, hơn nữa còn là Trần Cận Nam đích thân đến. Triệu Vương gia, không nghĩ tới lần từ biệt trước sau đó, Triệu Vương gia vậy mà tại trong thời gian thật ngắn, liền tiêu diệt Ngô Tam Quế, còn bắt lại hắn toàn bộ địa bàn cùng binh mã. Tại hạ bội phục. Lần này gặp mặt, Trần Cận Nam tư thái bày rất nhiều thấp, trực tiếp thừa nhận Triệu Hằng Vương gia thân phận, còn tôn kính có thừa. Triệu Hằng cũng bày ra một bộ chiêu hiền đãi sĩ bộ dáng Trần tổng đại chủ khách khí, ta cái này cũng là chiếm thiên thời địa lợi. Toàn bộ nhờ vợ ta trợ giúp. Trần Cận Nam lời khen cũng là một bộ tiếp lấy một bộ Vương phi thần long giáo uy trấn thiên hạ, chúng ta thiên địa hội cũng là rất bội phục. Bất quá Vương gia một người xung trận, lực phá thiên quân, cũng là chấn kinh thiên hạ. Chúng ta nghe đến, trong thành Yến Kinh tiểu hoàng đế đều sợ vỡ mật, phải cẩn thận phòng bị đâu. Đâu có đâu có, tục ngữ nói vô sự không đăng tam bảo điện. Không biết Trần tổng đại chủ lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Trần Cận Nam ôm quyền thi lễ khởi bẩm Vương gia, ta lần này cũng là phụ mệnh đến đây. Chắc hẳn Vương gia cũng biết, chúng ta thiên địa hội là quốc tính gia tổ chức sáng lập. Sáng lập mới bắt đầu, chính là muốn quảng nạp anh hùng thiên hạ hào kiệt, trung độ phản thanh phục minh. Bây giờ Triệu Vương gia hỏa tốc bình định Vân Nam, có được một tỉnh chi địa, lại có mấy vạn tinh binh, uy trấn thiên nam. Chúng ta kéo dài Bình quận Vương phủ cùng Triệu Vương gia cùng là đại minh hậu duệ, tự nhiên đồng tâm hiệp lực, cùng phản thanh phục minh. Cho nên, chúng ta lần này đến đây, là muốn cùng Triệu Vương gia kết minh, cùng nhau tiến đánh còn có thể vui cùng cảnh tinh trung, ổn định phương nam, nhu đồ người chậm tiến. Thanh triều vừa mới nhập quan thời điểm, binh lực còn hết sức có hạn, vì đối kháng Nam Minh tiểu triều đỉnh cùng trải rộng toàn quốc khởi nghĩa nông dân, không thể không nể trọng đầu hàng tướng lĩnh. Trong đó chủ yếu chính là Ngô Tam Quế, còn có thể vui, cảnh tinh trung, Khổng Hữu Đức bốn người. Khổng Hữu Đức binh bại bị giết, ngay cả nhi tử đều chết tại trong tay Lý Định Quốc, vẹn vẹn có một cái con rể, thay thế hắn trấn thủ khuê rừng, thế lực kém xa còn lại ba người. Ngô Tam Quế xem như Bình Tây Vương, trấn thủ Vân Nam, đã bị Triệu Hằng thay vào đó. Còn có thể vui được phong làm Bình Nam Vương, trấn thủ Việt Tỉnh. Cảnh tinh trung kế thừa vương vị, trấn thủ Mân Nam Tỉnh. Ngô Tam Quế vốn là phụ trách đối kháng Nam Minh, còn có thể vui cùng cảnh tinh trung cũng coi như đối kháng Di Châu đảo Trịnh gia. Cho nên, cho dù không có Triệu Hằng xuất hiện, Di Châu đảo Trịnh gia kéo dài Bình quận vương phủ, cùng Tam Phiên cũng là thủ chuyển tiếp. Bây giờ, Triệu Hằng diệt Ngô Tam Quế, lại muốn cùng còn có thể vui cảnh tinh trung hai người khai chiến, Di Châu đảo Trịnh gia tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Mắt thấy Triệu Hằng mạnh như vậy, đây là hai nhà liên thủ, nói không chừng thật có thể diệt còn có thể vui cùng cảnh tinh trung, nhất cử cầm xuống toàn bộ phương Nam Bài, nối thành một mảnh. Đối với Trịnh gia kết minh thỉnh cầu, Triệu Hằng tự nhiên là vui vẻ đáp ứng kết minh đương nhiên không có vấn đề, kéo dài Bình quận vương phủ một mực tận sức tại phản thanh phục minh, quốc tính ra lại là tiên đế ngự phòng, ta trấn Nam vương phủ, tự nhiên rất tình nguyện kết minh. Đối với Trịnh thành công, Triệu Hằng vẫn là rất bội phục. Con của hắn cũng không tệ, chính là đến cháu trai đời này, cũng có chút không đủ tư cách. Mấy năm trước, Trịnh thành công vừa mới qua đời, Trịnh Kinh bây giờ là Di Châu đảo kéo dài Bình quận vương. Di Châu đảo cùng tổ cựu gạ họa sổ gù nạt quan hệ mật thiết, là vô cùng trọng yếu bạn hàng. Thậm chí, Trịnh Kinh còn từ Anh quốc mua sắm thuốc nổ hỏa pháo, để cho người Anh hỗ trợ huấn luyện pháo binh. Không thể không nói, đối với Di Châu đảo phát triển, Trịnh Kinh làm ra rất lớn cống hiến, nhưng cũng chôn xuống không nhỏ hai hoàng ẩm. Đương nhiên, dưới mắt Triệu Hằng còn không để ý tới những thứ này, cũng không phải cùng kéo dài Bình quận vương phụ lúc trở mặt. Bây giờ sự nghiệp sáng lập mới bắt đầu, đang cần đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, mới có thể rất nhanh qua tiền kỳ thời kỳ suy yếu. Diệt Tam Phiên, mặt phía bắc còn có Mãn Thanh đại quân, còn rất nhiều đại chiến muốn đánh. Cho nên, kết minh là hợp tác cùng có lợi, càng là chiều hướng phát triển. Chỉ có điều, kết minh rất nhiều chi tiết, liền cần thương thảo. Trịnh gia khốn thủ Di Châu đảo, tự nhiên có thể cùng các phương tiến hành mậu dịch qua lại, nhưng chúng quy là rất chậm đặt chân nội địa. Trước kia, Trịnh Thành Công vẫn còn ở thời điểm Kim Hạ Lưỡng Địa vốn đang là thuộc về kéo dài Bình quận vương phủ. Nhưng mấy năm trước, Thanh Triều cùng Hà Lan cùng một chỗ bắt lại Kim Hạ Lưỡng Địa, Trịnh Kinh cũng chỉ có thể triệt để lui về Di Châu đảo. Cho nên, đối với bây giờ Di Châu Trịnh gia tới nói, không kịp chờ đợi muốn tại nội địa thiết lập một cái lô cốt đầu cầu, có đất đặt chân mới có thể mưu cầu sau này phát triển. Đối với cái này, Triệu Hằng làm bộ làm khó một chút, sau đó cũng đồng ý. Hơn nữa cùng Trịnh gia quyết định mậu dịch qua lại, thông qua bọn hắn mua sắm một chút diêm tiêu lưu hình, đồng sắt trở. Chính gia có đầy đủ số lượng hải quân, Viễn Dương đội chuyển vận ngũ, có thể từ đường biển đem vật tư vận đến Quỳnh Châu đảo, này Nam đảo. Chính gia muốn trên đại lục đặt chân, Triệu Hằng cũng không thèm để ý bây giờ đơn cô thế cô, có Trịnh gia hỗ trợ kiểm chế lại một bộ phận quân thanh, cũng là có trăm lợi mà không có một hại. Huống hồ, chỉ cần Trịnh gia tại nội địa có địa bàn, tất nhiên phải thật tốt kinh doanh, dụng tâm phòng thủ, đến lúc đó đầu nhập nhân lực vật lực chắc chắn không thiếu. Hơn nữa, Triệu Hằng ổn định phương Nam sau đó, khẳng định muốn nhanh chóng xua quân Bắc thượng, mục tiêu của hắn nhưng cho tới bây giờ không phải phương Nam điểm nhỏ này địa bàn. Đến nội Trịnh gia, đợi đến phát triển sau đó, muốn thu thập bọn họ cũng là dễ như trở bàn tay. Huống hồ, không cần bao lâu, Trịnh gia đời sau liền sẽ lâm vào trong tranh quyền đoạt lợi bên trong hao tổn, đến lúc đó chỉ cần thích hợp kích bác ly gián, lôi kéo một cái, chèn ép một nhóm, liền có thể dễ dàng cầm xuống. Cuối cùng, Triệu Hằng cùng Trịnh gia quyết định minh ước, Triệu Hằng tiến công Lượng Quảng chi địa, Trịnh gia tiến công Mân Nam. Nói xong chính sự, Triệu Hằng làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra, đưa độc cùng Trần Cận Nam nói Trần tổng đã chủ, ta gần nhất cũng nghe đến một chút lưu ngôn vị ngữ. Nghe nói kéo dài Bình Quận Vương phủ mấy cái công tử, đang vì thế tử chi vị, tranh đấu không ngừng. Những năm gần đây, Thiên Địa hội vì Trịnh gia buôn tẩu thiên hạ, cũng coi như là cư công chí vĩ. Nếu là cuốn vào loại tranh đấu này, chỉ sợ cũng không dễ làm a. Đương nhiên, đối với Trịnh Vương gia, bản vương vẫn là rất bội phục. Nói đến, vợ ta thống lĩnh Thần Long giáo, cũng coi như là vì Ngô Tam Quế đời thứ ba hiệu trùng, nhưng cuối cùng lại gặp đến phản bội, cơ hồ gặp phải tai họa ngập đầu. Có câu nói là, phòng ngừa chu đáo, mấy đầu đường lui, mới có thể mấy đầu sinh lộ. Không biết Trần tổng đà chủ nghĩ như thế nào. Lúc này cũng không có ngoại nhân, Trần Cận Nam đương nhiên cũng biết Triệu Hằng là có ý gì, đơn giản là muốn mời chào bọn hắn Thiên Địa hội. Triệu Vương gia, chúng ta Thiên Địa hội dù sao cũng là Trịnh gia sáng tạo, bây giờ đã trải qua hai đời, tại hạ thực không tiện nói gì. Vương gia tâm ý, tại hạ tâm lĩnh. Triệu Hằng hội tâm nở nụ cười, mặc dù đối phương không có trực tiếp đáp ứng, cũng không có làm ra cái gì minh xác biểu thị, nhưng vừa mới do dự vậy một lát, đã nói rõ một vài vấn đề. Nơi này Trần Cận Nam cũng không có khác trong phim truyền hình như vậy cổ hủ, tự nhiên biết thọ không có ba hang đạo lý. Chỉ là hắn cùng Triệu Hằng quan hệ còn chưa tới vị, cũng không tốt tùy ý phản chủ, rất dễ dàng đáp ứng, một phương diện sẽ bị người xem nhẹ, một phương diện khác cũng không thể treo giá. Triệu Hằng cũng không tức giận, ngược lại cười nói Trần tổng đà chủ trung nghĩa vô song, là bản vương đường đột. Đương nhiên, nếu là ngày khác có biến cố gì, bản vương ở đây tùy thời vì thiên địa biết các vị hảo hán rộng mở đại môn. Tùy tiện nói một chút, đương nhiên không có khả năng để cho đối phương túi đầu xương thần, phản bội chủ cũ. Nhưng trước tiên chôn xuống một quả hạt giống, chờ đối phương ở bên kia trải qua không như ý, hạt giống này liền sẽ nảy mầm. Chương 227, Giang Nam chiến sự thỏa thuận tốt kết minh sự nghi sau đó, Trần Cận Nam liền hỏa tốc chạy về, dựa theo ước định, tiến quân Mân Nam. Bây giờ quân tình khẩn cấp, cũng không phải chấp nối làm quen thời điểm. Từ Triệu Hằng giết chết Ngô Tam Quế, đến bây giờ cầm xuống toàn bộ địa bàn, trước sau cũng không đến 3 tháng, liền muốn gặp phải trận thứ 2 đại chiến, ứng đối còn có thể vui cùng cảnh tinh trùng, đích thật là có chút gấp gáp. Triệu Hằng chỉ tới kịp ổn định hậu phương, đồng thời đối với quân đội tiến hành đơn giản huấn luyện, còn không có đầy đủ thời gian làm trèo khoa học kỹ thuật. Cho nên, Triệu Hằng dưới tay quân đội, ngoại trừ trang bị một chút thổ lưu đạn nội hóa, cùng địch quân vũ khí trang bị, cũng không có kéo ra thời đại tính chất chiến lệnh. Cho dù là tại chiến đấu lực bên trên, cũng không so với phương cường. Vì suy yếu phe địch ưu thế, tăng cường phe mình ưu thế, Triệu Hằng cũng là tự thân xuất mã, mang theo một bọn đơn giản huấn luyện đặc chiến đội, trong thực chiến luyện binh, huấn luyện đặc chủng chiến đấu kỹ xảo. Đầu độc, ám sát, bán địa khoảng cách xa, cắt đứt lương thảo, tại quân địch trên con đường phải đi qua chôn địa lôi, quân địch xây dựng cơ sở tạm thời liền phóng hỏa tập kích quấy rối, một khi có cơ hội liền lợi dụng cung tiễn, thổ lưu đạn đánh lén. Dựa vào mấy chục cái biết một chút khinh công Thần Long giáo cao thủ, Triệu Hằng đặc chủng chiến đấu, thành tích nổi bật. Còn không có tiến vào Vân Nam địa giới, 10 vạn liên quân liền tổn thất nặng nề, quân đội ngược lại là không có tử thương bao nhiêu, nhưng lương thảo đổ quân nhu tổn thất rất nhiều, hơn nữa sĩ khí càng là rất xuống ngàn trượng. Ngoại trừ đặc chủng chiến đấu, Triệu Hằng còn bày ra công tâm chiến. Một phương diện, điều động một chút miệng mồm lanh lợi Thần Long giáo đệ tử, đến trên địa bàn của đối phương, đem cảnh tinh trung hòa thượng đáng vui hèn hạ vô sỉ tuyên dương khắp trốn, nói bọn hắn là phản chủ chi thần, người hắn sỉ nhục, đi nương nhờ mãn thanh, chó vẫy đuôi mừng chủ, trợ trụ vi ngược. Một phương diện khác, còn bốn phía phát ra truyền đơn, đem hai người này mắng cầu huyết lâm đầu, đem Triệu Hằng bên này quân đội tạo thành anh hùng, chính nghĩa chi sư, vì cứu vớt người Hán Giang Sơn, không còn cho mãn thanh thát tử làm châu làm ngựa mà ra binh. Đoạn thời gian gần nhất, Triệu Hằng ở địa bàn của mình phổ biến đủ loại vệ dân lợi dân chính sách, cũng là từ từ tích lũy tốt đẹp danh tiếng. Lại thêm, bây giờ mãn thanh đối với Trường Giang phía nam khu vực lực khống chế còn hết sức có hạn. Nam Minh triều đình diệt vong cũng còn không có mấy năm, Giang Nam bất tính, phần lớn còn mười phần nhớ tình bạn cũ. Liền xem như mười mấy năm sau, Nô Tam Quế khởi binh phản rõ ràng, tại phương Nam cũng là thế như trẻ tre, tụ tập hưởng ứng. Huống chi, Triệu Hằng trong tay còn có cựu nạn sư thái cái này chính thống Đại Minh cựu công chúa làm cờ lớn. Cho nên, không đợi song phương tiếp chiến, còn có thể vui cùng cảnh tinh chung 10 vạn liên quân, tại đủ loại thế công phía dưới, đã là chiến ý hoàn toàn không có, thậm chí xuất hiện bộ phận cấp thấp tướng lĩnh, mang theo si tốt chạy trốn hiện tượng. Đương nhiên, cái này cũng không thể thiếu Thần Long giáo các đệ tử việc làm được bị. Triệu Hằng tại đối với địch nhân tiến hành các phương diện đả kích đồng thời, cũng không có quên phái ra thám tử, trà trộn vào quân địch, dùng tiền tài mua chuột một chút tầng dưới chót tướng lĩnh. Quyết định một hồi chiến tranh thắng lợi, chưa bao giờ chỉ là trên chiến trường người chết ta sống chém giết, còn có trước khi lâm chiến toàn phương vị đả kích. Đợi đến hai phe liên quân đi đến vân phía nam cảnh thời điểm, 10 vạn đại quân đã không đến 9 vạn. Trên đường tổn thất một chút, chạy trốn một chút, đầu hàng địch một chút, còn có rất nhiều là tại tập kích quấy rối phía dưới, thụ thương mất đi sức chiến đấu. Triệu Hằng tự mình giám sát, thiết kế chế tạo thổ lựu đạn, uy lực vẫn rất lớn, thừa dịp ban đêm ném vào trại địch, có thể đối với thân thể của địch nhân cùng tinh thần tạo thành song trọng đả kích, lệnh địch nhân mỏi mệt không chịu nổi. Hai phe liên quân mới vừa cùng Triệu Hằng quân đội tiếp xúc, còn có thể vui cùng cảnh tinh trung liên tiếp vào hậu phương tin tức truyền đến, Di Châu đảo Trịnh gia xuất binh tiến đánh Mân Nam, đã chiếm cứ Kim Hạ lưỡng địa. Lao ra bị trộn, cảnh tinh trung lúc này an vị không được, đoạn đường này đi xuống, địch nhân mau cũng không thấy đến, đã tổn thất nặng nề. Bây giờ hậu phương bất ổn, không quay lại đi, có thể liền muốn không có nhà để về. Cho nên, cảnh tinh trung không để ý còn có thể vui quên can, trực tiếp hỏa tốc lánh binh rút lui. Triệu Hằng bên này nhận được tin tức, lập tức xuất binh, từ bỏ cảnh tinh trung một bộ, chuyên môn nhìn chằm chằm còn có thể vui quân đội đánh. Cảnh tinh trung vừa đi, còn có thể vui binh mã không đủ 5 vạn, lại thêm sĩ khí hoàn toàn không có, căn bản không phải Triệu Hằng đối thủ. Triệu Hằng mang theo binh mã, một đường truy kích, thuận thế bắt lại lượng Quảng Chi địa, liên tiếp diệt Quế Tỉnh, Quảng Tây, Khổng Diên Linh, Hòa Thượng đáng mừng. Đồng thời, Triệu Hằng chia binh hai đường, bắt lại Quý Tỉnh toàn cảnh. Có Vân Quý Lương Quảng, lại thêm Hải Ngoại Quỳnh Châu đảo, Triệu Hằng thực lực đại đại tăng trưởng, cũng chính thức dựng thẳng lên phản thanh đại kỳ, để khôi phục người Hán Giang Sơn làm nhiệm vụ của mình. Mân Nam tỉnh cũng tại Triệu Hằng cùng Trịnh gia hợp lực công kích, cấp tốc bị bại. Trịnh gia hải quân sức chiến đấu còn có thể, trên lục địa này chiến đấu còn kém chút ý tứ. Triệu Hằng bên này tiến triển tấn mãnh, Trịnh gia bên kia còn tại thận trọng từng bước. Cuối cùng, Mân Nam một chỗ bị Triệu Trịnh hai nhà chia đều. Triệu Hằng chiếm giữ phương Nam, cùng Việt tỉnh tiếp giáp chỗ. Theo Triệu Hằng dựng cờ lớn lên, lập chí kháng rõ ràng, phương Nam không thiếu chí sĩ đầy lòng nhân ái, nhao nhao tìm tới, Trường Giang phía Nam rất nhiều chỗ cũng lần lượt dựng lên phản thanh đại kỳ. Cũng không biết có còn hay không là bởi vì long mạch bị hủy, đại thanh khí vận thật sự bị đoạn mất, phía Bắc La Sát quốc gần nhất cũng liên tiếp xuất binh, quấy rối bên cạnh. Phía Tây cùng to lớn đặc biệt Hàn Quốc cũng có chút dục dịch. Phương Nam các nơi càng là khói lửa nổi lên bốn phía, khởi nghĩa không ngừng. Trong thành Yến Kinh, Khang Hy gần nhất cũng là đêm không thể say giấc, ăn nuốt không trôi, nơm nớp lo sợ. Tại cùng ngao bái trong tranh đấu, Khang Hy một mực rơi vào hạ phòng. Hôm nay thiên hạ phân tranh, Khang Hy lại không thể không nể trọng ngao bái. Trước đây Khang Hy 8 tuổi kế thừa hoàng vị, thuận trị hoàng đế chữa cho hắn 4 vị cố mệnh đại thần. Trong 4 người này, lấy Sony cầm đầu, nhưng Sony tuổi già sức yếu, vừa sợ chuyện tránh nạn, không dám ló đầu. 3 người còn lại bên trong, Át Nhất Định Long cùng Ngao Bái cùng một ruộng, duy Ngao Bái như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tô Kỷ Sa A không phục Ngao Bái, đã bị Ngao Bái kiếm cơ trực tiếp hại chết. Toàn bộ trên triều đình đã trở thành Ngao Bái độc đoán. Cho nên, sau khi biết các phe tình huống, Khang Hy cũng chỉ có thể để cho Ngao Bái làm quyết đoán. Tại Triệu Hằng thu phục phương Nam các tỉnh thời điểm, Ngao Bái đang mang binh đối kháng phương Bắc La Sát quốc. Cũng may La Sát quốc cũng không định cùng Mãn Thanh khai chiến, chỉ là muốn thừa cơ vớt chút chỗ tốt. Sau khi nhìn thấy Ngao Bái lĩnh đại quân đến đây, La Sát quốc liền trực tiếp rút quân. Nhưng như thế một chậm trễ, liền để phương Nam Triệu Hằng có đầy đủ thời gian. Bây giờ Triệu Hằng chiếm giữ lương Quảng Vân Quý thêm Quỳnh Châu, xuyên du lưỡng địa cũng đều là bốn phía khởi nghĩa, tương mà cũng không cam chịu rất lại phía sau. Toàn bộ Trường Giang phía Nam, hơn phân nửa đã rơi vào Triệu Hằng chi thủ. Còn lại vài chỗ cũng đều là các nơi quân thiệt, thổ ti chiếm giữ. Đối với Mãn Thanh tới nói, đã cơ bản đã mất đi toàn bộ Giang Nam. Mãn Thanh nhất thống thiên hạ sau đó, vốn là ở các nơi tích lũy thâm hậu mâu thuẫn, năm đó đủ loại đổ sát, cứu hận đều không có bị quên. Bây giờ có người dẫn đầu khởi binh, hơn nữa thế hung mãnh, càng có đại nghĩa tại người, tự nhiên là hiệu quả lạ thường. Lại hoặc là nói, Triệu Hằng cũng chỉ là mở đầu xong, lại thuận thế mà làm, chiếm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có thể có tình thế bây giờ thật tốt cục diện. Chương 228, Thiên Địa Hội âm thầm lấy lòng trong lịch sử, Nô Tam Quế khởi binh phản song tiền kỳ, thế cũng là tương đối hung mãnh. Trường Giang phía Nam các nơi tụ tập hưởng ứng, trong thời gian ngắn liền tạo thành đại thế, cùng quân Thanh cách sông giằng co, để cho quân Thanh trong lúc nhất thời không dám xuôi nam, chỉ có thể giằng co, tránh né mũi nhọn. Thậm chí, hậu kỳ Ngô Tam Quế còn xây quốc xưng đế. Chỉ là hắn thời vận không đủ, chỉ coi hơn 5 tháng hoàng đế, liền chết bệnh ở Hoành Châu. Triệu Hằng bây giờ sớm hơn 10 năm khởi binh, so với Ngô Tam Quế khởi binh thời điểm, càng được dân tâm, tự nhiên cũng muốn càng nhanh. Hơn nữa, theo Triệu Hằng xuất quân liên chiến liên thắng, công thành đoạt đất, ra chiến vô địch, dần dần tạo chiến vô bất thắng ai hùng hình tượng. Đối với chỗ quản lý, Triệu Hằng cũng là tương đối có kinh nghiệm, nhằm vào nơi này lúc tình huống, chế định thích hợp luật pháp, ban bố áp dụng thích hợp chính sách, để cho bách tính qua càng thêm hạnh phúc. Huấn luyện tinh minh, ưu hóa vũ khí trang bị, để thăng độ trung thành, Triệu Hằng càng là chuyên gia. Tại trong lúc này, A Kha A Nam hai cái tiểu sư thị cũng thuận lợi tiến nhập Triệu Hằng hậu trạch, trở thành Triệu Hằng chấp phi. Đương nhiên, Trần Viên Viên cùng cựu nạn sư thái cũng một mực ở tại Triệu Hằng trong vương phủ. 1666 năm thu, Triệu Hằng đem chính mình vương phủ đem đến tương tỉnh, cùng quân Thanh cách sông tương đối. Đồng thời, Triệu Hằng trong nhà sau, Long Nhi vì Triệu Hằng sinh hạ một đứa con, cũng coi như là có người kế nghiệp. A Kha cùng A Nam hai vị sư tỷ cũng lần lượt mang thai. Theo Triệu Hằng địa vị càng ngày càng cao, địa bàn càng lúc càng lớn, cũng quả thật có tất yếu nhiều một ít dòng dõi. Hoàng đế, Triệu Hằng đã sớm làm qua, tam thê tứ thiếp cũng sớm đã từng có, vô luận là bên ngoài lãnh binh đánh trận, vẫn là tại gia sản thật nhất gia chi chủ, Triệu Hằng cũng có thể làm được thập toàn thập mỹ. Tướng công, ngươi mau nhìn xem, trong bụng tiểu gia hỏa có phải hay không lại tại nghịch ngợm. Triệu Hằng đưa thay sờ sờ A Kha bụng, thật đúng là, tiểu gia hỏa này thật đúng là nghịch ngợm nhanh. A Nam, ngươi qua đây, ta cũng xem. A Nam cũng khôn khéo nhích lại gần, cùng Á Kha song song ngồi cùng một chỗ. Long Nhi ở một bên, đang đại cho vừa hài tử đầy tháng cho bú. Toàn bộ trong nhà sau, ngoại trừ Triệu Hằng, còn lại cũng là nữ tính. Vương phủ niên kỷ không nhỏ, ngoại trừ Triệu Hằng cùng ba vị phu nhân chỗ sinh hoạt, còn có chuyên môn cho cựu nạn sư thái cùng Trần Viên Viên cư trú tiểu viện. Ngày bình thường, cựu nạn sư thái cùng Trần Viên Viên đều biết tới trợ giúp trông nom hải tử cùng hai cái người phụ nữ có thai. Theo địa bàn càng lúc càng lớn, mắt thấy lật đổ thanh triều hy vọng càng lúc càng lớn, cựu nạn sư thái tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Cho A Kha A Nam bắt mạch một chút, tùy thời chú ý một chút hai người tình trạng cơ thể, lại bồi tiếp Long Nhi chăm sóc một chút vừa trăng tròn tiểu gia hỏa, đùa đùa hải tử. Cái này cũng là Triệu Hằng mỗi ngày đều phải nhín chút thời gian làm chuyện. Vương gia, Trần Cận Nam tới, muốn cầu kiến Vương gia. Nói chuyện chính là Long Nhi trung thành nhất thủ hạ một chồng, trước đây bồi tiếp Long Nhi cùng Triệu Hằng cùng một chỗ giết ra khỏi chúng đây, chứng kiến Triệu Hằng cùng Long Nhi lần đầu tiên hai cái một trong đệ tử, quyết định. Hai cái này đệ tử trung thành đều trải qua được khảo nghiệm, bây giờ cũng là hậu trạch quản sự. Để cho hắn tại tiền thính chờ lấy, ta sau đó liền đến. Gần nhất, theo Triệu Hằng địa bàn càng lúc càng lớn, chính gia tiến triển lại là tương đương chậm chạp. Hơn nữa, chính gia nội bộ tranh đấu cũng là càng diễn ra càng mãnh liệt. Lại thêm trong 2 năm qua, Thiên Địa hội phát triển cũng hết sức nhanh chóng, Trần Cận Nam trên giang hồ hy vọng danh tiếng càng là nhất thời có 102. Đủ loại nguyên nhân cộng lại, Trần Cận Nam tại Trịnh gia tình cảnh cũng là trở nên có chút vi diệu. Trịnh gia mấy người con trai, người người đều nghĩ lôi kéo Trần Cận Nam, nhưng người người cũng đều phòng bị Trần Cận Nam, chỉ sợ hắn tiếp tục làm lớn. Thậm chí, nguyên bản một mực xuất tiền xuất lực, nâng đỡ Thiên Địa hội phát triển Trịnh gia, cũng chậm chậm cắt đứt cho Thiên Địa hội tài lực nâng đỡ. Nếu không phải Thiên Địa hội đi qua những năm này phát triển, đã có mình tài nguyên, nói không chừng thật đúng là muốn bị Trịnh gia cầm chắc lấy. Cho nên, bây giờ Trần Cận Nam đã bắt đầu cân nhắc đường lui. So với Trịnh gia, Triệu Hằng biểu hiện liền muốn anh minh rất nhiều. Ở trên quân sự, Triệu Hằng đánh đâu thằng đó, công vô bất khắc, người xưng chiến thần tại địa phương phát triển bên trên, Triệu Hằng trọng nông trọng thương, mở rộng đủ loại cao sản lương thực, giảm xuống thuế má, để cho dân chúng sinh hoạt càng thêm tự do. Tại trên buôn bán, Triệu Hằng càng là đẩy ra rất nhiều sản phẩm mới, xà phòng, pha lê, muối mịn, đủ loại vật tư cấp tốc tiêu hướng về các nơi, tài nguyên sung túc tiến vào. Hơn nữa, đối với văn võ quan viên, tướng lĩnh sĩ tốt, Triệu Hằng cũng là chọn người hiện tại, không hỏi xuất thân, thưởng phạt rõ ràng, quản lý có độ. Không thiếu Thiên Địa hội tầng dưới chốt nhân sĩ, cũng nhìn thấy mặt khác một đầu đường ra. Chỉ cần đi tới Triệu Hằng trên địa bàn, có một kỹ chi năng, cũng có thể phát tài chạy thường thường một chung. Không có năng lực, cũng có thể yên tâm trồng trọt, sinh hoạt ổn định hạnh phúc. Liên một chút Trịnh gia trên địa bàn máy tính, cũng không ít hâm mộ Triệu Hằng trì hạ máy tính, thậm chí trộm đi đi qua cũng không ít. Vô luận là ở đâu cái thời đại, nhân khẩu cũng là lớn nhất tiền lãi. Trần tổng đại chủ, rất lâu không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Triệu Hằng một thân nhà ở trang phục bình thường đóng vai, vừa vào tiền đình, liền chủ động cùng Trần Cận Nam chào hỏi. Trần Cận Nam liền vội vàng đứng lên không dám, Trần Mỗ gặp qua Triệu Vương gia. Bây giờ Triệu Hằng đã sớm lúc này không giống ngày xưa. Bằng vào đánh đâu thằng đó, công vô bất khắc tiến tuổi, lại thêm thiên nam nửa giang sơn, đã là quang hoàn gia thân. Hơn nữa, Triệu Hằng bản nhân võ nghệ ngày càng tinh tiến, uy thế càng ngày càng nặng, đã có vương bá chi khí. Tại bây giờ Trần Cận Nam xem ra, nếu quả thật còn có người có thể lật đổ Mãn Thanh, nhất thống thiên hạ, vậy tất nhiên là Triệu Hằng, mà không phải Trịnh gia. Cho nên, Trần Cận Nam đối với Triệu Hằng cũng là càng ngày càng kính trọng, không dám có chút chỗ thất lễ. Đơn giản hàn huyên đi qua, Triệu Hằng cười hỏi không biết Trần tổng đại chủ lần này phía trước, lại là cần làm chuyện gì. Chẳng lẽ Trịnh Vương gia lại có chuyện muốn dẫn cho bản vương? Trần Cận Nam có chút hơi khó nhìn một chút một bên thị nữ, Triệu Hằng phất phất tay, để cho thị nữ lui ra. Trần Cận Nam lúc này mới lên tiếng vương gia, không biết ngài ngày xưa lời nói, còn chắc chắn. Triệu Hằng cười cười thế nhưng là Trần tổng đại chủ tại Trịnh gia qua không như ý. Trần Cận Nam cũng không có giấu giếm, Trịnh gia điểm này sự tình, đối với Triệu Hằng cái thân phận này mà nói, đã không tính là bí mật gì. Không dối gạt vương gia, chúng ta Thiên Địa hội tình cảnh trước mắt, đúng là không tốt lắm. Vì để phòng vạn nhất, ta cũng phải cấp trong hội các đệ tử, chuẩn bị thêm một đầu đường lui. Hơn nữa, vương gia đồng dạng là vì lật đổ Mãn Thanh, cùng chúng ta Thiên Địa hội tôn chỉ hoàn toàn nhất trí. Nếu là trong hội các đệ tử có thể vì vương gia hiệu lực, cũng coi như là vì ta người Hán bách tính ra một phần lực. Mặc kệ những lời này là thực tình hay là giả dối, Triệu Hằng đều đón nhận nói hay lắm, tất nhiên Trần tổng đại chủ có lòng này, bản vương tự nhiên hoan nghênh. Trần Cận Nam túi đầu hành lễ, ta trước tiên thay các đệ tử cảm ơn vương gia. Trước mắt, trong hội có không ít đệ tử muốn tới vương gia bên này, mong rằng vương gia có thể tiếp nhận. Đến nỗi Trần Mỗ, dù sao thâm thụ quốc tính ra ơn chi ngộ, cũng không muốn chủ động phản bội. Triệu Hằng gật đầu, Trần tổng đại chủ có ơn tất báo, làm cho người bội phục. Thỉnh Trần tổng đại chủ yên tâm, bản vương dùng người, luôn luôn là không hỏi xuất thân, không chủ động phản bội, nhưng nếu như đối phương trước cho không giới hắn, hắn cũng chính là bị thúc ép phản bội. Hơn nữa, Triệu Hằng cũng không sợ những Thiên Địa hội đệ tử kia sau khi đến, làm cái gì tiểu động tác. Thần Long giáo đã bị Triệu Hằng triệt để thu phục, dưới tay cũng có thành thục đặc chiến đội, mạng lưới tình báo, ai dám giở trò, tuyệt đối không có kết cục tốt. Hơn nữa, cái này cũng là ngàn vàng mua xương ngựa cơ hội tốt. Nếu là có thể tại đi nương nhờ tới Thiên Địa hội trong hàng đệ tử, lựa chọn mấy cái có tài năng, dựng nên điển hình, giúp cho trọng dụng, còn có thể lôi kéo càng nhiều người tới. Gặp Triệu Hằng đáp ứng, Trần Cận Nam cũng là có chút cao hứng vương ra, vi biểu lòng biết ơn, Trần Mỗ còn có một thứ lễ vật đưa lên. Triệu Hằng ngược lại là hứng thú ra sao lễ vật, còn xin vương ra để cho hộ vệ cho phép qua. Không bao lâu, hai cái tướng mạo giống nhau ý hệ xinh đẹp thiếu nữ, sóng vai bảo. Chương 229, lớn tiểu song nhi vương ra, hai người bọn họ là sinh đôi tỉ muội, sinh ra chính là liên thể, may mắn nhận được bản hội thần ý thi thuật, mới đưa các nàng tách ra. Về sau, ta cố ý truyền cho các nàng cao minh võ công, đem các nàng bồi dưỡng lớn lên. Cho nên, các nàng từng câu từng chữ, nhất cử nhất động, ăn cơm ngủ cũng là cùng một chỗ. Liền xem như cùng người đạo thủ, cũng là phối hợp ăn ý, so với người bình thường lợi hại rất nhiều. Vương gia hàng năm ở bên ngoài chinh chiến, bên cạnh cũng nên có người chiếu cố. Hai nha đầu này, thân thủ không tệ, vừa tỉ mỉ quan tâm, hẳn là có thể đến giúp vương gia. Triệu Hằng nhìn xem phía dưới hai cái bộ dáng thanh lệ, dáng người hiểu điệu, khuôn mặt còn có mấy phần tương tự nữ hải, cũng là rất có hứng thú. Lớn tiểu song nhi, ai không muốn muốn. Hơn nữa, hai cái này còn có tâm linh cảm ứng. Đương nhiên, Trần Cận Nam đem hai cái này đưa tới, cũng không đơn thuần là đưa một lễ vật đơn giản như vậy. Một phương diện, có thể tại Triệu Hằng bên cạnh xếp vào nhân thủ, không nói có thể giám thị, ít nhất một chút thời gian nào đó cũng có thể mật báo, lại hoặc là thổi một chút bên gối gió, để cho Triệu Hằng đối với thiên điệu biết các đệ tử tốt một chút. Một phương diện khác, đây cũng là lấy lòng, đáng hỏi. Triệu Hằng đương nhiên sẽ không để ý những thứ này, mà là trực tiếp cười đáp ứng vậy thì cảm ơn Trần tổng đại chủ. Mặc kệ là viên đạn bọc đường cũng tốt, vẫn là mỹ nhân kế cũng tốt, Triệu Hằng cũng không đáng kể. Bằng vào Triệu mẫu người mị lực, còn chinh phục không được hai cái tiểu nha đầu. Hai nha đầu này, dung mạo cũng không phải giống nhau như lúc, dùng đời sau thuyết pháp, hẳn là dị chứng song bào thai. Bất quá, hai cái nha đầu chính xác rất tương tự, một dạng thanh lệ có thể người, một dạng xinh xắn đáng yêu. Lớn Song Nhi cực giống Viên Kế Doanh, tiểu Song Nhi cực giống Trần Đức Dung. Gặp Triệu Hằng nhận lấy lễ vật, Trần Cận Nam càng cao hứng hơn lớn tiểu Song Nhi, các ngươi về sau liền theo vương gia, nhất định định phải thật tốt phục dịch vương gia, vương gia chính là các ngươi chủ nhân. Còn không mau cho vương gia hành lễ. Song Nhi bái kiến vương gia. Hai nữ lập tức quỳ một chân trên đất, trong miệng một lời, hành lễ thăm viếng. Triệu Hằng phất phất tay, để cho hai người về phía sau trạch bào đến. Hai nữ Hải Nhi rời đi về sau, Trần Cận Nam lại lấy ra một phần danh sách, giao cho Triệu Hằng vương gia, đây đều là chúng ta Thiên Địa hội phân bố ở các nơi phân đà đà chủ. Về sau vương gia nếu là có cái gì cần, cũng có thể tùy thời liên lạc bọn hắn. Ta cố ý để cho người ta cho vương gia chế tạo lệnh bài cùng ấn tín, thuận tiện vương gia về sau phân công bọn hắn. Ở đây còn có vương gia dành riêng ám hiệu liên lạc. Triệu Hằng sau khi nhận lấy, cũng là khen ngợi một câu Trần tổng đà chủ có lòng, bản vương sẽ nhớ kỹ điều này. Có Thiên Địa hội mạng lưới tình báo, Triệu Hằng cũng có thể mau hơn đem mạng lưới tình báo của mình khuyết tán đến toàn bộ thiên hạ. Đưa đi Trần Cận Nam, Triệu Hằng còn cố ý đưa hắn một chút phiên bản thu nhỏ giản dị lựu đạn, bom khói xem như lễ vật. Hơn một năm nay tới, Triệu Hằng nhàn hạ thời điểm, cũng làm một chút nghiên cứu, chế tạo ra càng thêm hoàn hảo hắc hỏa dược, đem lựu đạn, bom khói đều ưu hóa một chút. Gần nhất, Triệu Hằng trực tiếp đem sớm nhất thuốc nổ không khói, ni chát hóa đông vài thuốc nổ cũng cứ vậy mà làm đi ra. Kỳ thực ni chát hóa đông vài thuốc nổ chế tác cũng không phức tạp, nguyên liệu cũng tương đối đơn giản. Nhưng so sánh hắc hỏa dược, ni chát hóa đông vài thuốc nổ uy lực lớn, không lưu lại, vô cùng thích hợp súng ống sử dụng. Đương nhiên, trước mắt công nghiệp trình độ không đạt được, còn không thể chế tạo ra có dánh nòng súng ống thép liền, dù cho có hay không khói lửa thuốc, cũng không thể lập tức phát huy tác dụng lớn nhất. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không có chỉ nhìn chằm chằm thuốc nổ, công nghiệp muốn phát triển, cần cơ sở khoa học kỹ thuật có rất nhiều, nấu sát, rèn đúc, thủ công dệt, các phương diện đều cần đề cao. Bất quá, trước mắt có thể đem súng kiếp trước tiên làm ra tới, phối hợp giấy sắt đánh, liền có thể đại đại tăng cường súng kiếp binh sĩ lực sát thương, đem xếp hàng sử bắn mô thức chiến tranh phát dương quang đại. Kỳ thực, sớm tại Minh Triệu thời kỳ, liền đã phát minh tam đoạn thức xạ kích, chỉ là cũng không có bị phát dương quang đại, cũng là rất đáng tiếc. Trở lại hậu trạch, lớn nhỏ Song Nhi đang tại cho mấy cái phu nhân hành lễ. Long Nhi đối với hai nha đầu này ngược lại là không có gì để ý, nàng là Triệu Hằng chính quy vương phi, xưa nay sẽ không tính toán những thứ này. A Nam cũng là ngoan ngoãn nghe lời, đối với bên cạnh nhiều hai cái xinh đẹp nha đầu cũng không có gì ý kiến. Chính là A Kha, miệng nhỏ có chút chu, rõ ràng là có chút không quá vui lòng. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không phản đối chính là. Long Nhi cái này đại tỷ không phát lời nói, các nàng cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Bất quá, đi qua hơn một năm nay dạy dỗ, A Kha tiểu tính tình đã mài không sai biệt lắm, đối với Triệu Hằng cũng là nói gì nghe nấy, ngẫu nhiên làm lũng bán cái manh, cũng coi như là giữa vợ chồng tiểu nhạc tử. Tướng công, không cho chúng ta giới thiệu một chút hai vị này muội muội sao? Bây giờ Long Nhi vừa mới sinh ra hải tử không lâu, đang đứng ở thời kỳ cho con bú, ý chí rất rộng lớn, trên gương mặt xinh đẹp cũng nhiều mấy phần mẫu tính quan huy, nhìn qua liền có vợ cả phong phạm. Nàng bây giờ đã không thể nào quản thần long giáo chuyện, toàn tâm toàn ý giúp Triệu Hằng xem trọng hậu trạch, dưỡng dục nhi tử. Triệu Hằng cũng không có giấu giếm hai nha đầu này, là Trần Cận Nam đưa tới. Triệu Hằng nói đơn giản xong sau, Long Nhi trên dưới đánh giá hai nữ nhà các ngươi lớn nhỏ Song Nhi đúng không? Ta mặc kệ các ngươi trước đó xuất thân như thế nào, nếu đã tới chúng ta vương phủ, liền muốn quên đi đi qua, một lòng một ý phục thị vương gia. Nhớ kỹ sao? Mặc dù Long Nhi cũng không có nói cái gì ngoan thoại, thậm chí bộ mặt biểu lộ cũng là rất hiền hòa, lại làm cho lớn nhỏ Song Nhi có chút e ngại, vội vàng túi đầu hành lễ nhớ kỹ, vương phi. Chúng ta nhất định thành thành thật thật phục thị vương gia vương phi. Hai nha đầu này nói chuyện, lúc nào cũng chăm miệng một lời, thanh âm trong trẻo êm tai, nghe rất là hài lòng. Sau đó, Long Nhi thuận miệng phân phó hai người các ngươi đi xuống trước tắm rửa thay quần áo, tiến vào vương phủ, liền không thể mặc như cái người trong giang hồ, cho vương phủ ném đi mặt mũi. Chờ hai nữ đi theo thị nữ rời đi, Long Nhi một mặt ý cười nhìn xem Triệu Hằng vương gia, ba người chúng ta gần nhất không tiện phục thị vương gia, bây giờ vừa vặn có nhân tuyển thích hợp. Chờ ta dạy dỗ một chút, liền cho vương gia đưa đến trong phòng, như thế nào? Triệu Hằng nắm ở Long Nhi hông, trước tiên kiểm tra một chút nhi tử đều kho lúa, sau đó hài lòng gật đầu rất. Hảo, rất tốt. Một bên A Kha vũ mị liếc mắt, A Nam che miệng cười khẽ. Ba cái nữ tử, ba loại phong tình, đều là khó gặp tuyệt sắc. Tam nữ theo Triệu Hằng sau đó, Triệu Hằng đối với các nàng cũng là sủng ái có thừa, lại thêm người đời sau trời sinh liền so cái niên đại này nam nhân càng nhu hòa quan tâm, để cho tam nữ đối với hắn cũng là càng ngày càng thích. Hơn nữa, một số phương diện, Triệu Hằng còn rất có sở trường. Ba nữ nhân chưa từng có thiếu ăn, cái này ăn no rồi, lại có việc làm, tự nhiên không có nhiều như vậy nhàn sự. Ba ngày về sau, ban đêm, ăn cơm xong trở lại trong phòng, nhìn thấy lớn nhỏ Song Nhi vừa mới tắm xong tất, song song ngồi cùng một chỗ, có chút khẩn trương tình cảnh, Triệu Hằng tự nhiên hiểu rồi hết thảy. Kỳ thực, kể từ được đưa đến Triệu Hằng phụ thượng, lớn nhỏ Song Nhi cũng biết tương lai mình vận mệnh. Hai người bọn họ từ nhỏ bị Thiên Địa Hội thu dưỡng, lại bị huấn luyện, học được một chút phục dịch người công phu, chính là vì về sau xem như một kiện kỳ chân dị bảo, đưa cho người có quyền thế. Cũng may Triệu Hằng trẻ tuổi xoáy khí, anh tuấn uy vũ, lại là thiên hạ ít có đại anh hùng, lớn nhỏ Song Nhi cũng là vui vẻ đón nhận vận mệnh của mình. Triệu Hằng lấy được bằng lái nhiều năm như vậy, cũng coi như là giá linh phong phú. Nhưng như thế cân đối xong làn xe, vẫn là có thể tùy ý biến đạo xong làn xe, đích thật là lần thứ nhất thể nghiệm. Tâm linh cảm ứng tốt bao nhiêu, gấp đôi khoái hoạt, người bình thường thật đúng là không tưởng tượng nổi. Chương 230, đánh út ngao bái sáng sớm hôm sau, Triệu Hằng tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn tả hữu hai bên hai cái rất giống nhau xinh đẹp khuôn mặt, cũng đích xác là tương đương có cảm giác thành công. Hai cái nha đầu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, gối lên Triệu Hằng hai đầu trên cánh tay, ngủ tương đương an tâm. Đêm qua liên tiếp tâm thành, cơ hội nhất trí động tác, cũng là rất không giống nhau thể nghiệm. Đến mức Triệu Hằng đều có chút không có khống chế tốt tốc độ xe, không cẩn thận liền lên cao tốc. Cái này cũng dẫn đến hai nha đầu này trong lúc ngủ mơ còn có chút không thích ứng, giống hai cái bị thương chim cút nhỏ. Rời giường rèn luyện thân thể một cái, dùng qua điểm tâm, quan sát một chút quân tình chiến báo, lại đi chú ý một chút quân doanh huấn luyện tình huống, tượng xưởng độ tiến triển công việc. Đối với lớn tiểu Song Nhi, Triệu Hằng tạm thời cũng không thời gian cùng với các nàng ngồi dưỡng tình cảm gì. Hơn nữa, đây là cổ đại, là thanh triều, hai cái nha đầu cũng coi như là thị nữ, cũng không nhiều như vậy giả mồm. Có thể đi theo Triệu Hằng anh hùng như vậy nhân vật, đã là các nàng đời này hạnh phúc lớn nhất. Hai cái này từ nhỏ bị Thiên Địa Hội bồi dưỡng, đầy trong đầu cũng là cái gì phản thanh phục minh, khôi phục non sông, còn cần Long Nhi nhiều hơn nữa bồi dưỡng một chút. 66 năm cuối thu, Mãn Thanh Ngao Bái cuối cùng xuất lĩnh đại quân xuôi nam, đến trên bờ Trường Giang, muốn cùng Triệu Hằng khai chiến. Ngao Bái mặc dù độc quyền triều chính, độc đoán chuyên quyền, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không kém, là đương chi không thẹn Mãn Thanh đệ nhất dũng sĩ. Vô luận là nhập quan phía trước, vẫn là nhập quan sau đó, Ngao Bái đều là Mãn Thanh lập xuống chiến công hiển hách. Cho dù là thống hận nhất hắn Khang Hy, về sau tại lúc tuổi già cũng truy ban thưởng Ngao Bái nhất đẳng A tưởng nhớ Hàn Nghị A Phiên. Ung Chính thời kỳ, ban cho tế táng, phục nhất đẳng công, gia phong hào siêu võ, thừa kế vong thế. Đối với dạng này thế tới hung hăng Ngao Bái, Triệu Hằng đương nhiên không dám kinh thường. Huống chi, nơi này Ngao Bái thế nhưng là luyện tập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo, đao thương bất nhập, nhược điểm cũng là thái quá. Triệu Hằng mặc dù tự nhận võ công đã là đương thời đứng đầu nhất trình độ, cũng không nghĩ tới cứng đối cứng. Khi chưa có 100% chắc chắn, Triệu Hằng cũng không thích mạo hiểm. Cho nên, không đợi hai quân gặp nhau, Triệu Hằng tiểu tùy lúc chú ý Ngao Bái đại quân động tĩnh, hơn nữa sớm mai phục tại Ngao Bái trên con đường phải đi qua chờ đợi. Lần này, Triệu Hằng quyết định vận dụng một chút hỏa lực nặng. Lúc này thanh triều, binh lực cũng không tính nhiều. Mãn Thanh nhập quan thời điểm, đa nhị cổ thống soái binh mã cũng chỉ có 12 vạn, hơn nữa ở trong đó còn bao gồm Mông Cổ Bát Kỳ cùng người Hán Bát Kỳ. Chất kín người vốn là không nhiều, bây giờ binh lực cũng rất có hạn, bằng không thì trong lịch sử Tam Phiên chi loạn cũng sẽ không kéo dài 8 năm mới kết thúc. Cho nên, lần này Ngao Bái xuôi nam, tổng cộng mang binh mã cũng liền 10 vạn. Người còn lại mã, còn muốn phòng bị phía bắc cùng phía tây, còn muốn đóng giữ các nơi. Mà Triệu Hằng bên này, tuần tự cầm xuống lượng Quảng Vân Quý, xuyên du tương các vùng sau đó, nhân khẩu nhanh chóng bành trướng, binh lực cũng là phi tốc dâng lên. Tại Triệu Hằng trên địa bàn, tổng binh lực đã vượt qua 20 vạn. Trừ bỏ trấn thủ các nơi binh mã, Triệu Hằng đồng dạng xuất binh 10 vạn. Hơn nữa, còn có Trịnh Gia xuất binh 3 vạn, cùng chống cự Mãn Thanh. Trường Giang phía bắc, Ngao Bái tự mình dẫn đại quân, đi ngang qua một chỗ vùng núi phụ cận. Lúc này Triệu Hằng đang tự mình một người mai phục tại một chỗ đỉnh núi. Tại trước mặt Triệu Hằng còn trưng bày hai thanh vũ khí. ZGG-29, Nga quốc tại sau cùng thời khắc huy hoàng, nghiên cứu ra được chống tăng vũ khí, 105 ly đường kính, trang bị lên đạn phá giáp, có thể mặc phá 900 ly vân chất thép tấm. Triệu Hằng cũng không tin, Ngao Bái kim trung cháo lợi hại hơn nữa, còn có thể để cho bản thân hắn toàn bộ biến thành thép tấm hay sao? Ngoại trừ cái này súng phóng tên lửa, Triệu Hằng còn chuẩn bị một thanh khác nghe nhiều nên quen vũ khí hạng nặng, được xưng là súng bắn tỉa chi vương bạ dẹt M82 phản khí tại súng ngắm. Cái này vũ khí xuất hiện ở đời sau rất nhiều trò chơi, trong phim truyền hình, uy lực hung mãnh cường hãn, bị người gọi đùa là đại pháo. Có hai người này chuyện, nếu là lại giết không được Ngao Bái, Triệu Hằng cũng chỉ có thể rút lui trước. Làm một thành thục tay bắn tỉa, Triệu Hằng không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Chỗ này sườn núi nhỏ cũng không lớn, khoảng cách chân núi cũng liền trên dưới 100 mét. Triệu Hằng người mặc màu vàng đất may mắn phục, cả người nằm trên mặt đất, ngụy trang tương đương hoàn mỹ. Từ chân núi trải qua, binh sĩ căn bản không phát hiện được trên núi còn cất giấu một người. Ngao Bái xem như võ tướng, xuất quân xuất chinh thời điểm, đương nhiên là cưỡi ngựa, đi ở trong đội ngũ. Đối với Ngao Bái cái này mặt mũi tràn đầy đại bạch tròm dâu tạo hình, Triệu Hằng đã sớm biết nhất thanh nhị sở. Ban đầu ở thành Yến Kinh, Triệu Hằng còn cố ý xa xa đi gặp qua hắn. Đợi đến phía trước binh sĩ thông qua chân núi vị trí, Ngao Bái cũng cuối cùng lộ diện. Giơ lên ZGG-29, mở ra máy móc nhắm chuẩn, nhắm ngay lập tức Ngao Bái, tính toán một chút lúc trước tính toán, trực tiếp bóc cò. Sau đó, hỏa tốc thả xuống ZGG, không đến nửa giây, hoàn thành đối với bạ dẹt giơ súng nhắm chuẩn xạ kích. Mắt cấp kỹ năng xạ kích, để cho Triệu Hằng có thể đem súng phóng tên lửa làm súng ngắm dùng, chỉ đâu đánh đó. ZTG đạn hỏa tiến tốc độ phi hành tiếp cận 300 m mỗi giây, khoảng cách gần như thế, 1-3 giây liền bay đến vị trí, đồng thời, theo sát phía sau bạ dẹt đạn, cũng bay đến ngao bái trên chắn. Oanh phanh hai tiếng vang dội sau, cơ thể của ngao bái trực tiếp bị xuyên cái lỗ lớn, gần như chặn ngang chặt đứt, đầu cũng là trực tiếp vỡ vụn. Luyện thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo ngao bái, cũng không phải là thần, cuối cùng chống cự không nổi công nghệ cao vũ khí nghiền ép. Siêu việt thời đại mấy trăm năm tối cường đơn binh vũ khí, ở niên đại này bạo phát ra uy lực khủng bố nhất. Đang tại hành quân đội ngũ trực tiếp liền choáng váng. Bọn hắn mặc dù đã gặp súng kiếp hỏa pháo, nhưng hôm nay khủng bố như vậy lực sát thương, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. 105 ly đạn phá giáp xuyên qua cơ thể của ngao bái, lại bay ra một khoảng cách, đâm vào trên mặt đất, mới phát sinh nổ kịch liệt, giết chết không thiếu thanh binh. Không tốt, tướng quân chết. Không tốt, tướng quân bị sét đánh chết. Tướng quân nổ. 10 vạn đại quân lập tức bắt đầu hỗn loạn. Tại Mãn Thanh trong quân đội, ngao bái là đệ nhất cao thủ, tên tuổi cùng hy vọng cũng là nhất đẳng, bây giờ vậy mà liền như thế không hiểu chết. Chủ tướng bỏ mình, đối với một chi quân đội đả kích là chí mạng tính chất, nhất là tại cổ đại, chủ tướng chính là một cái quân đội hồn. Chủ tướng chết, hồn liền ném đi. Triệu Hằng vốn định giết chết ngao bái, lập tức rút lui, nhưng nhìn đến chân núi hỗn loạn, không bằng để cho cái này hỗn loạn tới mãnh liệt hơn một chút ta. Sau đó, Triệu Hằng thu hồi vũ khí trang bị cùng ngụy trang phục, hai tay không ngừng từ trong không gian lấy ra đủ loại thổ lựu đạn, bắt đầu dọc theo đại quân, một đường vung ra. 10 vạn đại quân đội ngũ rất dài, dài đến trước mặt chủ tướng đã chết, phía sau rất nhiều người còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Triệu Hằng một đường phi nhanh, một đường vung ra thổ lựu đạn bỏ túi thủ đoạn, lập tức đưa tới quân đội càng lớn hỗn loạn. Bên người mang theo không hạn lượng lựu đạn, tăng thêm nhất đẳng kinh công, Triệu Hằng trực tiếp hóa thân hình người biết đi pháo cối, chạy đến đâu, nổ đến cái nào. Cung tiễn thủ muốn bắn tên thời điểm, đã bị Triệu Hằng chạy nhanh như làn khói cái không thấy. Chương 231, hai phần thiên hạ sau đó, Triệu Hằng cũng là ngày đêm không ngừng quấy rối quân thanh, bằng vào siêu phàm tốc độ, 10 vạn đại quân bị hí lộng không thể làm gì. Dưới tình huống hành trình ngắn buộc phát toàn lực chạy trốn, Triệu Hằng đã có thể siêu việt tuấn mã, quân thanh bộ đội kỵ binh đều đuổi không kịp hắn. Thậm chí gặp phải tiểu cổ quân thanh đội ngũ kỵ binh, Triệu Hằng còn có thể trực tiếp quay đầu diệt bọn hắn. Sau khi ngao bái bị xử lý, 10 vạn quân thanh mỗi cao tầng tướng linh ý kiến phát sinh nghiêm trọng bất đồng, có chút chủ trương lập tức mang binh trở về, có chút chủ trương tiếp tục lãnh binh xuôi nam. Nhưng theo Triệu Hằng không ngừng đột kích, gây rối, phá hoại, loại này bất đồng càng ngày càng nhỏ. Không lâu sau đó, Triệu Hằng huấn luyện hơn 1 năm đặc chiến đội cũng chạy tới, cùng Triệu Hằng cùng một chỗ tiêu hao địch quân sinh lực, ám sát tướng lãnh cao cấp, cho quân thanh thức ăn nước uống bên trong đầu độc. Có mấy cái tâm nhãn tương đối hư, còn tại quân thanh nguồn nước cùng trong đồ ăn quăng một chút cương liệt mấy dược, trực tiếp dẫn đến quân thanh đại doanh ngày thứ 2 có rất nhiều che lấy bờ mông hoạt động. Không đến 10 ngày, quân thanh triệt để sụp đổ, hỏa tốc rút lui. Triệu Hằng bên này đã sớm chuẩn bị xong chiến thuyền, đem lại quân từng nhóm vận chuyển về Giang Bắc. Triệu Hằng bản thân đây là tự mình lãnh đạo quân tiên phong truy kích quân thanh, một đường bắc thượng, đem quân thanh truy kích chật vật chạy trốn. Đương nhiên, quân thanh bên trong có không ít lục doanh binh, cũng là trực tiếp ngay tại chỗ đầu hàng, ngược lại tất cả mọi người là người Hán, Triệu Hằng cũng không có cự tuyệt. Cuối cùng, quân thanh trận này xuôi nam bình định, vậy mà liền dạng này hí kịch một dạng thu tràng. Trước đây không lâu, 10 vạn quân thanh xuôi nam, tại ngao bái dẫn dắt phía dưới, hăng hái tuyên bố muốn 3 tháng bình định Giang Nam. Kết quả lại là, đại quân còn chưa vượt sông, chủ soái trước tiên bị xử lý, sau đó lại bị đủ loại quấy rối, tổn thất nặng nề, chiến ý hoàn toàn không có, chật vật mà về. Cuối cùng, chỉ có không đến 5 vạn quân thanh trở về. Còn lại hoặc là bị giết, hoặc là mất tích, hoặc là đầu hàng. Một trận chiến này, Triệu Hằng tên tuổi triệt để vang vọng thiên hạ. Đồng thời, cũng cho Giang Bắc các nơi người Hán nhóm chống cự quân thanh lòng tin. Thì ra, quân thanh cũng không phải là không thể địch. Cái gọi là nữ chân bất mãn bạn, đầy không được địch thần thoại, đã chưa đánh đã tan. Sang sông sau đó, Triệu Hằng cấp tốc phái người gián thông báo an dân, chia binh các nơi, đóng giữ thành trì. Giang Bắc các nơi, nghe Triệu Hằng đại quân đến đây, cũng trên cơ bản cũng là không đánh mà hàng, rất nhiều nơi bách tính đều xông vào quân thanh nha môn, xử lý chi huyện, tuần phủ, mở cửa thành ra, hoan nên Triệu Hằng binh mã vào thành. Có nhiều chỗ người Hán tướng lĩnh, bản thân liền là bị thúc ép hàng thành, lần này vì lấy công chủ tội, trực tiếp dẫn dắt binh sĩ chiếm giữ chung quanh thành trì, phủ lên Triệu Hằng triệu quân đại kỳ. Triệu Hằng dưới tay bận rộn nhất, ngược lại thành chế tác lá cờ nữ công nhóm. Triệu Hằng 10 vạn đại quân chia trái phải giữa ba đường, cuối cùng hai đường các lĩnh 3 vạn đại quân, Triệu Hằng ở giữa, thống binh 4 vạn, vừa hướng đẩy về trước tiến, một bên tùy thời trợ giúp hai bên, tiến triển phi tốc. Đồng thời, Di Châu đảo Trịnh gia cũng không cam chịu tịch mịch, điều động đại quân, duyên hải bắc thượng, một đường công thành chiếm đất, cũng chiếm lĩnh không thiếu khu vực. Chỉ là Trịnh gia không có Triệu Hằng dạng này bận học chủ soái, đại quân đẩy tới tốc độ cũng không tính quá hy vọng. Đương nhiên, dựa vào Triệu Hằng bên này ảnh hưởng, Trịnh gia quân cũng không có gặp phải quá nhiều ra dáng chống cự. Trong lúc nhất thời, tình thế một mảnh tốt đẹp, người trong thiên hạ đều tin tưởng vững chắc, Thát Tử bị đuổi ra Trung Nguyên đã là ở trong tầm tay. Trong thành Yến Kinh, vốn là nghe ngao bái bỏ mình nên cao hứng tiểu hoàng đế, đột nhiên có chút mê mang, tiến tới bắt đầu sợ hãi. Ngao bái, cái này Mãn Thanh đệ nhất dũng sĩ đều đã chết, còn có ai có thể thay hắn ngăn cản? Tào Chiêu thời điểm, trên Kim Loan điện quần thần đối mặt Khang Hy ép hỏi, tất cả đều trầm mặc không nói. Lần này 10 vạn đại quân xuôi nam, không chỉ có là chủ soái ngao bái bỏ mình, liền thống lĩnh nhất kỳ binh mã, 7500 người, Cố Sơn Mạch Thật cũng đã chết 5-6 cái, còn lại tầng dưới chốt tướng lĩnh, sĩ tốt, càng là tổn thất nặng nề. Nhất là theo quân xuôi nam lục doanh binh, càng là thiệt hại hầu như không còn, đương nhiên, trong đó số đông cũng là trực tiếp đầu hàng. Điều này cũng làm cho Khang Hy cùng Mãn tộc các tướng lĩnh cũng không dám lại dễ dàng dùng quân Hán bắt kỳ xuất chiến. Hơn nữa, Giang Bắc Giang Nam quân Hán các tướng lĩnh vừa nghe đến Triệu Quân đến phụ cận, cũng là trông chừng mà hàng. Triệu Hằng đến mỗi một chỗ, dưới tay binh sĩ đều là đối với bách tính không đụng đến cây kim sợi chỉ, mua đồ ăn cơm đều phải đưa tiền, gặp phải khó khăn bách tính, còn có thể chủ động trợ giúp bách tính làm chút việc, hoặc đưa chút lương thực. Triệu Hằng còn cố ý tổ chức dưới tay điều trị đoàn đội, cho địa phương bách tính tiến hành miễn phí chữa bệnh từ thiện, trợ giúp bọn hắn giải quyết ốm đau. Triệu Hằng cái này vương ra, cũng thường xuyên tự thân xuất mã, khảo sát thị trường, chú ý nông thương, trấn an bách tính, miễn phí xem bệnh. Trong lúc nhất thời, Triệu Hằng nhân nghĩa chi danh cũng là thiên hạ đều biết. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng sẽ không từ bỏ dư luận chiến, hắn cũng sẽ không làm cái gì làm việc tốt không lưu danh anh hùng vô danh. Vì thế, Triệu Hằng cố ý đem báo chí cũng làm đi ra, đến mỗi một nơi, tuyên truyền báo cáo, đủ loại báo chí, thuyết thư tiên sinh đều đang cấp Triệu Hằng cùng dưới tay hắn binh mã làm tuyên truyền. Cái gì Triệu Vương nhân nghĩa vô song, yêu dân như con. Triệu Quân nhân nghĩa chi sư, là bách tính quân đội mình. Triệu Quân không quyến gốc, quân dân một nhà thân. Đủ loại tuyên truyền tạo thế, để cho Triệu Hằng quân đội cũng là đại xuất danh tiếng. Đợi đến đủ loại dư luận sau khi thức dậy, Triệu Hằng cũng là yêu cầu nghiêm khắc thủ hạ binh mã, nhất định muốn theo chương làm việc, tuân thủ kỷ luật, nói được thì làm được. Theo đại quân một đường bắc thượng, toàn bộ thiên hạ đều đang chăm chú Triệu Hằng đại quân động tĩnh. Thành Yến Kinh Khang Hy nghe Triệu Hằng hành động sau đó, chỉ có thể cảm thán một tiếng đại thanh thật muốn vong, Trung Nguyên đã không có mãn tộc đất đặt chân. Di Châu đảo kéo dài bình quận vương Trịnh Kinh, cũng là thở dài một tiếng sau này thiên hạ, nhất định đem họ Triệu. Chính gia cũng chỉ có thể sớm ngày túi đầu xương thần, còn có thể tiếp tục hưởng thụ cái này vinh hoa phú quý. 1667 năm, Giang Bắc. Lúc này, thiên hạ hai phần, phương Bắc mãn thanh địa bàn, đã so phương Nam Triệu Hằng địa bàn nhỏ không thiếu. Phương Nam bách tính đã khôi phục người Hán tập tục, sinh hoạt cũng là càng ngày càng tốt. Triệu Hằng luôn luôn ưa thích làm gì chắc đó, mặc dù bây giờ đã có cái kêu binh lực cùng thực lực tiếp tục bắc thượng, thậm chí đánh tới thành Yến Kinh cũng không khó. Nhưng bước chân bước quá lớn, dễ dàng dắt. Bây giờ, phương Nam địa bàn đã bị Triệu Hằng chỉnh đốn qua, mặc kệ là địa phương chính trị, kinh tế, văn hóa, vẫn là quân đội xây dựng, Triệu Hằng đều có thể làm được làm ra như núi, điều khiển như cánh tay. Một khi tiến triển quá nhanh, mới công chiếm chỗ không kịp điều động thích hợp quan lại quản lý, sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, cuối cùng có thể sẽ gây nên mâu thuẫn, có hại Triệu Hằng cùng Triệu Quân hình tượng. Tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, nắm chính quyền khó khăn. Muốn nhất thống thiên hạ, không chỉ là dựa vào trên chiến trường chém chém giết giết, chỗ bên trên quản lý phát triển trọng yếu giống vậy. Muốn để dân chúng sống được tốt, trải qua an tâm, bọn hắn mới có thể chân chính ủng hộ ngươi. Cho nên, Triệu Hằng dưới tay quan lại tốc thành ban, chỗ quan trị an, đều tại đại lượng huấn luyện, vào cương vị, kiên định không thay đổi thi hành Triệu Hằng ban bố các hạng phương sách. Đương nhiên, tiền kỳ quan lại cũng không cần quá nhiều tài năng, chỉ cần có thể nghe lời làm theo là được rồi. Tốc thành ban bồi dưỡng ra được, có thể số đông đều chỉ thích hợp làm người chấp hành, nhưng thời gian lâu dài, trong đó cũng sẽ có một chút nhân tài ưu tú trổ hết tài năng, nhận được trọng dụng. Chương 232, Viên Viên cũng sớm tại thần thoại trong thế giới, Triệu Hằng liền đã từng từ tầng thấp nhất, từng bước đi tới thiên hạ cộng chủ vị trí. Bây giờ làm lại lần nữa, tự nhiên có thể so với lúc trước làm tốt hơn. Hơn nữa, bây giờ mặc dù không có tiếp tục phạm vi lớn hướng bắc thẳng tiến, nhưng cục bộ địa khu chiến đấu chưa từng có dừng lại. Phía tây Tiềm Cam khu vực cùng phía đông vùng duyên hải vẫn luôn tại tiếp tục tiến lên, thận trọng từng bước, làm gì chắc đó. Hơn nữa, phương bắc Trung Nguyên khu vực, mặc dù tạm thời không có tiến quân, nhưng tuyên truyền thế công đã toàn diện bày ra, dư luận chiến chưa bao giờ ngừng. Phương bắc các nơi cũng đã sớm ngóng nhìn Triệu Hằng đại quân sớm ngày bắc thượng. Theo địa bàn không ngừng mở rộng, Triệu Hằng chỗ ở cũng tại một đường hướng về bắc di động. Trong nhà mấy người nữ nhân, tự nhiên cũng là một đường đi theo, Triệu Hằng ở đâu, nhà liền ở đâu. Trong nhà sau, bây giờ có 5 vị phu nhân, 3 đứa hài tử, 2 người một nữ. Long Nhi cùng A Nam sinh hạ cũng là nhi tử, A Kha cho Triệu Hằng sinh cái nữ nhi. Lớn nhỏ Song Nhi mặc dù thường xuyên làm bạn tại Triệu Hằng bên cạnh, lại là đến nay còn không có mang thai hài tử. Đây đương nhiên là Triệu Hằng cố ý gây nên, nhị trọng đấu, nghe không đủ, sao có thể nhanh như vậy để các nàng đi sinh con dưỡng cái. Sinh nữ nhi A Kha, tự nhiên có chút hâm mộ Long Nhi cùng A Nam, cả ngày quấn lấy Triệu Hằng, muốn lại muốn một đứa bé. Mặc dù Triệu Hằng bản thân lần nữa cường điệu, nam hài nữ hài đều như thế, hắn đều ưa thích. Nhưng cái này nên lại, trọng nam khinh nữ quan niệm sớm đã là thâm căn cố đế, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều mong mỏi có thể có con trai. Nữ nhân ra xem trọng tam tòng tứ đức, tam tòng là tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử. Bốn đức là phụ đức, phụ nôn, phụ dung, phụ công, tất cả nữ nhân, từ tiểu tiếp thụ lấy giáo dục chính là như vậy, Triệu Hằng đương nhiên cũng không từng nghĩ muốn đi hốn nắn các nàng, đối với những thứ này toàn tâm toàn ý đi theo chính mình nữ nhân, chỉ cần làm đến đầy đủ sủng ái, yêu thương, cũng liền đầy đủ. Mỗi nữ nhân đều có chính nàng tính cách, hành vi quen thuộc, đây đều là nàng từ tiểu thụ đến giáo dục cùng lớn lên hoàn cảnh quyết định, không phải một sớm một chiều liền có thể thay đổi, cũng không cần đi thay đổi. Long Nhi cái này chính quy vương phi, làm cũng tương đương đúng chỗ, đối với mấy cái muội muội đều rất chiếu cố, đem hậu trạch quản lý thỏa đáng. Biết A Kha muốn tái sinh một cái, Long Nhi cũng không có bất luận cái gì cái khác cảm xúc, cố ý nhường nàng, cho nàng nhiều một ít cơ hội. Cho nên, gần nhất Triệu Hằng cũng cố ý nhiều tại A Kha trong phòng nghỉ ngơi, A Kha vì mang thai hài tử, cũng là cực điểm ôn nhu. Triệu Hằng cũng không có lập tức để cho nàng mang thai, loại này biết chuyện nghe lời, muốn gì được đó A Kha, hắn còn nghĩ nhiều hưởng thụ một chút. Hôm nay thu đến tiền tuyến chiến báo, Thiểm Cam địa khu bộ đội tiền tuyến lại lấy được tính quyết định thắng lợi, quang phục mảng lớn thổ địa, Triệu Hằng cũng là đại yến quân thần, phong thưởng bề tôi có công, điều động thăm hỏi đội ngũ, mang theo lương đồng tiến đến ủy lạo quân đội. Tiến hội ở giữa, Triệu Hằng cũng khó tránh khỏi uống nhiều mấy chén, chén choáng hơi say rượu, mắt say lờ đờ mông lung. Bằng vào Triệu Hằng bây giờ tự lượng, nếu là hắn thật không muốn uống say, còn thật sự có thể làm được ngàn chén không ngã. Nhưng người sống một đời, có đôi khi say một cuộc, thể hội một chút cảm giác không giống nhau, cũng rất tốt. Có câu nói là nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyện. Cho nên, tại các vị văn võ quan viên thuyết phục phía dưới, Triệu Hằng trong lúc nhất thời cũng là không có khống chế lại, uống nhiều một chút. Hiếm có loại này hơi say cảm giác, Triệu Hằng cũng không có gấp gáp dùng nội công bức ra tự lực, mà là tại lớn nhỏ song nhi nâng phía dưới, lắc hoàng du du trở về Tân Vương phủ. Tại lớn nhỏ song nhi phục thị phía dưới, tắm rửa một cái, sau đó lại lôi kéo hai tỷ muội này nghiên cứu một chút nhân luân đại đạo. Có thể là chém choáng bên trên, say rượu lái xe có chút khó mà trường khống, cuối cùng cũng không có tận hứng. Còn không có triệt để tỉnh rượu Triệu Hằng, lại nổi lên thân tùy tiện mặc xong quần áo, phủ thêm áo khoác, đi A Kha trong phòng. Gần nhất A Kha vội vàng muốn hai thai, nữ nhi liền để Trần Viên Viên hỗ trợ mang theo. Trần Viên Viên cũng cùng A Kha ở rất gần, thuận tiện chiếu cố. Bất quá đêm nay Triệu Hằng uống rượu, Trần Viên Viên cùng A Kha đều ngờ tới Triệu Hằng hẳn sẽ không tới các nàng ở đây, tiểu nha đầu liền theo mẫu thân A Kha ngủ chung, cũng làm cho Trần Viên Viên nghỉ ngơi một chút. Triệu Hằng mơ mơ màng màng đi đến A Kha cửa gian phòng, liền nghe được bên trong có hải tử âm thanh a, chẳng lẽ đêm nay uống nhiều quá? Vậy mà đi nhầm phòng. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Triệu Hằng đi ngang qua A Kha gian phòng, cũng không có gõ cửa, ngược lại đi cách đó không xa Trần Viên Viên trong phòng. Triệu Hằng trong nhà sau, ngoại trừ Triệu Hằng cái này một cái nam tính, chỉ có nữ quyến cùng thị nữ, lại thêm Trần Viên Viên để cho tiện nửa đêm đi hỗ trợ trông nom hải tử, cũng là không có buộc lên cửa phòng. Cho nên, vậy mà để cho Triệu Hằng đẩy cửa vào. Đã ngủ rồi Trần Viên Viên, cảm thấy có người sờ bước đi qua, còn cầm chắc lấy vị trí then chốt, liền mớ một câu ngoan, ngủ đi. Nhưng ngay sau đó, nàng cũng cảm giác được không đúng, quần áo ngủ trên người bị lột, một cái có chút trầm trọng cơ thể đè lên. Trần Viên Viên lập tức liền đánh thức là ai? Là vương gia. Đừng, ngươi. Triệu Hằng không đợi đối phương nói chuyện, chỉ nói một câu A Kha, nghe lời. Liền hôn lên. Trung quy là nhiều năm lão tài xế, liền xem như tại say giá trạng thái, vẫn là lập tức phát hiện vấn đề, con đường này giống như chưa bao giờ có. Mặc kệ, con đường nào cũng dẫn đến rôn, trước tiên châm lửa, cất bước, ra tuyết ốc. Có thể chỉ là một hồi mỹ lệ hiểu lầm, cũng có thể là người nào đó có ý định mà làm, lại có lẽ là sớm đã có dự mưu. Ngược lại Triệu Hằng cuối cùng cũng coi như là lái xe đến nhà rồi, mặc kệ là đi con đường kia, đến nhà rồi liền tốt. Sau đó, Triệu Hằng liền ôm trong ngực bộ dáng, ngủ thật say. Mà lúc này Trần Viên Viên lại là có chút nước mắt như mưa, nhưng lại không dám loạn động. Đêm nay chuyện phát sinh, đối với nàng mà nói, thật sự là quá lớn, hắn bây giờ hoàn toàn không biết ngày mai hẳn là như thế nào tỉnh lại lại nên như thế nào đi đối mặt, chỉ có thể trốn tránh tựa như, hai mắt nhắm lại, dường như đang làm bộ tiếp đi, làm bộ hết thảy đều không có phát sinh, làm bộ chính mình chỉ là làm một giấc mộng. Đối với Triệu Hằng anh hùng như vậy nhân vật, Trần Viên Viên đương nhiên cũng rất có hảo cảm, nếu là lúc tuổi còn trẻ gặp phải, nói không chừng cũng là chớp mắt vào năm, trung thân khó quên. Nhưng tại trên thế giới này, cho tới bây giờ liền không có nếu như. Mệnh đồ đa xuyến Trần Viên Viên, hai năm này có thể nói là trải qua tối thoải mái hai năm, trên sinh hoạt, cẩm y ngọc thực chưa bao giờ thiếu, còn có người thân cận nhất làm bạn ở bên người, thưởng thụ một chút thân tình chi nhạc. Rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây, sống ở trong bóng tối, bị người mắng thành hại nước hại dân hồng nhan họa thủy. Nếu như là, sớm một chút gặp phải tốt biết bao nhiêu. Nếu như là, đêm nay hết thảy đều không có phát sinh tốt biết bao nhiêu. Chương 233, thận trọng từng bước sáng sớm hôm sau, Triệu Hằng theo thói quen đúng giờ tỉnh táo lại, nhìn về phía trong ngực ngủ say người, nhớ lại một chút đêm qua phát sinh tình cảnh, liền nghĩ tới thêm tiền cư sĩ hai chữ kia, rất nhuận. Không hổ là trước kia diễm tuyệt thiên hạ nhân vật, cho dù là đến nơi này cái niên linh, như cũng phong vận vẫn còn, thậm chí vũ mị phong tình càng hơn lúc trước. Chân chính mỹ nhân, không ở tại bề ngoài da thịt, mà là cắm rễ tại trong xương cốt yêu nhã, vũ mị. Trời cao đối với Trần Viên Viên mỹ nhân như vậy, tựa hồ lúc nào cũng phá lệ khoan dung, giống như cũng không muốn để cho phần này mỹ mạo quá sớm tàn lụi. Cho nên, bây giờ Trần Viên Viên vẫn là chừng 30 tuổi dáng người, chừng 20 tuổi phong tình, chừng 40 tuổi khí chất lắng động, để cho người ta nhịn không được lòng sinh chịu mến. Đương nhiên, cái này cũng có thể là nàng mặc dù phiêu linh nửa đời, nhưng một mực cẩm y ngọc thực, chưa từng có trải qua cuộc sống khổ duyên cớ. Thưởng thức rồi một lần một đôi mới đến tay đại bà bối, Triệu Hằng ghé vào đối phương bên thai thở dài một ngụm, còn muốn làm bộ tới khi nào? Trần Viên Viên run rẩy mở ra hai con ngươi, trong giọng nói mang theo ủy khuất vừng ra, ngươi liền không thể làm bộ đây là một hồi hiểu lầm, xem như không có phát sinh gì cả sao? Triệu Hằng tại cái trán nàng khẽ hôn một chút, dọa đến Trần Viên Viên vội vàng đóng lại hai con ngươi. Không thể. Triệu Hằng ngữ khí phá lệ kiên định. Tất nhiên làm ta Triệu Hằng nữ nhân, dù chỉ là một hồi hiểu lầm, dù chỉ là một buổi chi hoan, ta cũng sẽ phụ trách tới cùng. Nam tử hán đại trợ phu, làm chính là làm, dám làm dám chịu. Trần Viên Viên trong lòng không hiểu dâng lên xúc động, có thể nghĩ đến A Kha, nàng liền lòng sinh ấy náy vâng ra, ngươi còn có A Kha, ta vẫn dọn ra ngoài ở A, ta thực sự không còn mặt mũi đối với A Kha. Vỗ vô đối phương chân bóng phía sau lưng, Triệu Hằng nhẹ giọng an ủi, nếu như ngươi thật sự dọn ra ngoài, A Kha ngược lại sẽ suy nghĩ nhiều, thậm chí sẽ trách cứ ta. Ngươi cũng không muốn A Kha thật vất vả có ngươi cái này người thân nhất, lại muốn rời đi A. Hơn nữa, ngươi còn muốn trợ giúp A Kha trông nom hải tử. Trần Viên Viên cảm giác Triệu Hằng nói tựa hồ có chút đạo lý, nhưng lại hình như đang gạt nàng. Không đợi Trần Viên Viên trả lời, Triệu Hằng nói tiếp, chớ suy nghĩ quá nhiều, yên tâm ở lại. Từ xưa đến nay, cái nào đế vương không phải như thế? A Kha là A Kha, ngươi là ngươi, ta đều muốn. Triệu Hằng cũng không muốn nói thêm gì nữa, có đôi khi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, làm nhiều một chút chính là. Mắt thấy bên ngoài sắp trời sáng choang, Trần Biên Biên cũng không lo được khác, vội vàng đẩy Triệu Hằng một cái, ngươi vẫn là đi ra ngoài trước à, ta không muốn để cho A Kha biết, không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Coi như ta van cầu ngươi, vương gia. Vậy được, ta trước hết ra ngoài, ngươi cũng không cho phép chạy. Lại càng không chuẩn nói cái gì phải ly khai vương phủ, ngươi liền xem như trốn đến chân trời góc biển, ta cũng phải đem ngươi tìm trở về, giữ ở bên người. Với hung ác hôn một cái, Triệu Hằng mới đứng dậy rời đi. Đi ngang qua A Kha trước của phòng, trong phòng một lớn một nhỏ hai đạo tiếng hít thở, vô cùng bình ổn, rõ ràng còn tại ngủ say. Hai tử ở bên người, mẫu thân nửa đêm lúc nào cũng rất khó ngủ an ổn, cho nên sáng sớm khó tránh khỏi lên được trễ một chút. Sau đó, Triệu Hằng lại trở về lớn nhỏ Song Nhi trong phòng. Lớn nhỏ Song Nhi tối hôm qua cũng là dậy vò đến đã khuya, hôm nay còn không có rời giường. Cũng may các nàng cũng là người tập võ, tố chất thân thể hảo, mềm dẻo độ rất tốt, sức khôi phục cực mạnh, bây giờ đang ngủ thơ ngọt. Một buổi sáng sớm, khó tránh khỏi có chút hứng thú dạt dào, lại thêm vừa mới thưởng thức mới đến tay bảo vật, cảm xúc khó tránh khỏi kích động. Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm đương nhiên muốn nhiều rèn luyện, đao thương côn đồng, công phu quyền cước là rèn luyện. Ở trong phòng làm một chút chống đẩy, gập bụng, vặn eo lắc đồng, cử trọng được hình, lại nghe nhị trọng đấu, cũng là một loại phương thức rèn luyện. Tâm linh cảm ứng chỗ tốt chính là ở, chỉ cần cho lớn Song Nhi ấn nút mở máy, tiểu Song Nhi cũng đồng bộ mở ra, âm thanh động tác đều rất đồng bộ, cũng rất hoàn mỹ. Long Nhi trước kia để cho người ta chuẩn bị kỹ càng điểm tâm, liền tự mình đi tìm Triệu Hằng đi ăn cơm. Vừa đi đến lớn nhỏ Song Nhi trước cửa, nghe được bên trong náo nhiệt nhị trọng đấu, liền khẽ cười một tiếng, tướng công thật đúng là hứng thú khá cao. Lắc đầu, Long Nhi liền trở về trước tiên mang theo Hải Tử ăn cơm đi. Mặt trời lên cao, kết thúc rèn luyện Triệu Hằng, khẩu vị mở rộng, ăn xong bữa no bụng. Lớn nhỏ Song Nhi khẩu vị rất bình thường, đội vàng ăn vài miếng, liền trở về bổ giác. Triệu Hằng nhưng là thần thanh khí sảng đi địa điểm làm việc tại bắt đầu một vòng mới việc làm. Đoạn thời gian gần nhất, phương Bắc có số lớn bách tính trốn hướng về Triệu Hằng phía dưới, Triệu Hằng cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, tại ven đường thiết lập dễ tiếp thu điểm, cho bách tính cung cấp uống nước cùng đồ ăn, để cho bọn hắn yên tâm xuôi nam. Tại phương Nam, Triệu Hằng đã đem khoai lang, thổ đậu, bắp ngô chờ cao sản thu hoạch đông đảo trồng trọt, còn có từ sau thành phố mang tới chất lượng tốt lúa nước cùng chất lượng tốt lúa mì hạt giống. Trong 2 năm qua, phương Nam các nơi 1 năm 2 mùa thậm chí 3 quý, mỗi cái mùa cũng là thu hoạch lớn, để cho Triệu Hằng quân đội chưa bao giờ thiếu lương thảo. Hơn nữa, Triệu Hằng chỉ hạ còn rất nhiều vùng duyên hải. Triệu Hằng đã sớm hạ lệnh cổ vũ duyên hải bách tính đông đảo bắt cá, đem hải dương ngư nghiệp phát triển, cung cấp dinh dưỡng phong phú hải sản sản phẩm. Đồng thời, thủy sư đội ngũ cũng bắt đầu tạo dựng lên. Tiêu diệt Mãn Thanh Thất Tử, nhất thống toàn bộ thiên hạ, đối với Triệu Hằng tới nói, đã chỉ là vấn đề thời gian. Thống nhất thiên hạ sau đó, trên thế giới này còn rất nhiều địa bàn chờ lấy Triệu Hằng tiến đến chinh phục. Tỷ như đang đứng ở thời ẻ đỏ tháng ngày, tỷ như phía Nam Châu Úc, còn có bên kia bờ đại dương Nam Bắc Mỹ. Bây giờ, phương Tây các quốc gia đang tại khắp thế giới thiết lập thuộc địa, Triệu Hằng cũng không muốn bèn bèn hạn chế tại Hoa Hạ một chỗ. Phương Tây mở ra thời đại đại hàng hải, Triệu Hằng muốn mở ra một cái lớn chinh phục thời đại. Thân là một phương thế lực kẻ thống trị, Triệu Hằng cũng không khả năng lúc nào cũng tại nhất tuyến sông pha chiến đấu, đó là các tướng sĩ chuyện nên làm. Thân là vương, nên tọa trấn trung ương, thống ngự tứ phương, quyết thắng thiên lý, chinh phục thiên hạ. Đương nhiên, một chút lớn quyết chiến, Triệu Hằng còn cần đến tiền tuyến chấn giữ. Sau đó một đoạn thời gian, Triệu Hằng đều tại ổn định tứ phương, đem đánh xuống địa bàn hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ, thiết lập một cái vững như bàn thạch hậu phương lớn. Theo đủ loại quy định không ngừng áp dụng, tại trong thực tiễn tích lũy kinh nghiệm, càng ngày càng thành thục, càng ngày càng có hiệu suất, Triệu Hằng thủ hạ tất cả tầng cấp nhân tài đều đang không ngừng hiện ra. Tỷ như, khi xưa Thiên Điệu hội thành viên, Nô Lục Kỳ, bây giờ đã là thống quân một phương đại tướng. Tỷ như, gần nhất vừa mới đi nương nhờ tới phái Bắc, còn có đã sớm đi nương nhờ tới một vương phủ. Đều có không ít ưu tú tuổi trẻ tuấn kiệt, khiếu nại phản thanh đại quân, trở thành Triệu Hằng dưới tay một chút bên trong tầng dưới chót tướng lĩnh. Triệu Hằng mặc dù bận rộn, cũng rất chú trọng khổ nhàn kết hợp, trong nhà sau người nhà, cũng chưa từng có thiếu khuyết làm bạn. Liên gần nhất mới thành lập quan hệ Trần Biên Biên, cũng thường xuyên bị giả tập. Ngay từ đầu còn đủ loại phản đối, về sau cứ bông trôi bỏ mặc, thậm chí có chút chờ mong, còn có thể sớm tắm rửa, đang tắm thời điểm, bong bóng cánh hoa tắm. Trong nháy mắt, đã đến 1668 năm, tiến kinh Khang Hy tiểu hoàng đế A14 tuổi. Trong lịch sử, Khang Hy thiếu niên này thiên tử, 14 tuổi đích thân tới triều chính, 15 tuổi diệt trừ Nga Bái, từng bước hướng đi đỉnh phong. Nhưng bây giờ, 14 tuổi Khang Hy, cũng tại suy nghĩ muốn hay không rút về quan ngoại, trở lại Mãn Thanh Long Hưng chi địa, trước tiên bảo chủ mệnh lại nói. Chương 234, một kiếm bình đi đến một bước này, Triệu Hằng đã làm được dân tâm sở hướng, chúng vọng sở quy, chỗ đến, trông chừng mà hàng, binh mã chưa đến, cửa thành đã mở. Vốn cũng không được lòng người Mãn Thanh, đã là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Gần nhất Triệu Hằng cũng là bệ bộn nhiều việc, một mặt phải xử lý tốt tương cận địa khu quan hệ, tránh khỏi bọn hắn tại chính mình nhất thống thiên hạ phía trước, liền cho mình thêm phiền. Một phương diện cũng muốn xử lý tốt Minh Hữu, thì như Trịnh gia. Bây giờ Trịnh gia có một số người đã chuẩn bị quy hàng. Triệu Hằng rất có thể đánh, không chỉ là bản thân hắn có thể đánh, dưới tay quân đội cũng là càng đánh càng mạnh. Người Trịnh gia như thế nào cũng tưởng tượng không đến, trước đây vẫn là nghèo rất mùng tơi, vẹn vẹn có không đủ vạn người binh mã Triệu Hằng, là như thế nào tại ngắn ngủi mấy năm trong lúc đó, chiếm giữ nửa giang sơn, ủng binh mấy chục vạn, uy trấn toàn bộ thiên hạ. Có lẽ, đây chính là cái gọi là thiên mệnh sở quy. Chỉ là Trịnh gia dù sao cũng tại Di Châu đảo kinh doanh nhiều năm như vậy, đã sớm là thâm căn cố đế, cũng đã quen làm hùng cứ một phương thổ hoàng đế, muốn để bọn hắn túi đầu xưng thần, người Trịnh gia nhiều ít vẫn là có chút khó mà tiếp thu. Nhất là Trịnh gia mấy người con trai, từng cái một không nhiều lắm bản sự, dạ tâm cũng không nhỏ, mắt thấy Triệu Hằng tại Trung Nguyên đánh đâu thằng đó, nhao nhao kêu gào chính mình mang binh, cũng có thể tung hoành thiên hạ. Bây giờ kéo dài bình quận vương Trịnh Kinh, lại là cái có đầu não, cũng sẽ không giống chính mình mấy cái con trai ngốc, coi thường Triệu Hằng. Tại Triệu Hằng xuất hiện phía trước, Trịnh Kinh luôn luôn tự xưng là kháng rõ ràng đệ nhất nhân, tại Di Châu đảo phát triển cũng là tương đối khá. Nhưng Triệu Hằng vừa xuất hiện trực tiếp đánh vỡ hắn nhận thức, để cho Trịnh Kinh thấy được bật học người là thế nào tranh bá thiên hạ. Nói đến, Trịnh Kinh tuyệt đối là một nhân tài, chỉ là Trịnh gia nội bộ, từ Trịnh Kinh thế hệ này liền bắt đầu nội đấu không ngừng, đến hắn mấy người con trai, càng là ai cũng không phục ai. Tổ chức như vậy, phần lớn tinh lực đều tiêu hao ở bên trong tiêu hao, đã rất khó lại đi ra Di Châu đảo. Nếu không phải Triệu Hằng xuất hiện, Trịnh gia có thể đời này đều không biện pháp đặt chân nội địa. Bây giờ dù cho mượn Triệu Hằng đại thế, tại nội địa chiếm cứ vài chỗ, nhưng cái này cũng phân tán Trịnh gia tinh lực, để cho bọn hắn lực lượng ngược lại yếu hơn một chút. Bởi vì nội bộ đủ loại mâu thuẫn, để cho không thiếu trung tầng quan lại nhao nhao rời đi, chạy đến Triệu Hằng ở đây mưu cầu đừng ra. Thiên Điệu hội hơn phân nửa sức mạnh đã là về đến Triệu Hằng thủ hạ. Đối với Thiên Điệu hội âm thầm phản bội, đại gia đã cũng là ngầm hiểu lẫn nhau. Trịnh gia mặc dù tức giận, nhưng cũng là không có biện pháp, dù sao bọn hắn bây giờ cũng không dám cùng Triệu Hằng trở mặt. Thậm chí, bởi vì việc này, Trịnh gia mấy người con trai bắt đầu can thiệp Thiên Điệu hội đủ loại nội bộ sự vụ, muốn cướp ban đoạt quyền. Điều này cũng làm cho Thiên Điệu hội mỗi người dẫn đầu, đối với Trịnh gia triệt để thất vọng. Triệu Hằng cũng đang không ngừng lôi kéo hấp thu Thiên Điệu hội thành viên, dựng nên điển hình, lấy lợi dụng, công bình công chính tấn thăng cơ chế, không hỏi xuất thân dùng người tiêu chuẩn, để cho càng ngày càng nhiều nhân tài chủ động đi nương nhờ. Đối với Vân Nam một vương phủ, Triệu Hằng ngược lại có chút hứng thú. Nói đến, một vương phủ cũng coi như là vẫn luôn tại tận sức tại kháng thanh đại nghiệp. Một vương phủ đời cuối cùng kiềm quốc công một sóng trời vì bảo vệ vĩnh lịch hoàng đế, lực chiến bất khuất, chết bởi người miến chi thủ. Sau đó, Miếu Đường thiếu một cái trung thần, giang hồ nhiều một cái phe phái. Nhưng mà, so sánh Di Châu đảo Trịnh gia cùng Thiên Điệu hội, một vương phủ kỳ thực đã sớm sa sút, thậm chí đã có thể nói là phá sản. Vốn là một vương phủ địa bàn ngay tại Vân Nam, nhưng Nô Tam Quế chiếm lĩnh Vân Nam sau đó, một vương phủ liền trở thành không nhà để về chó nhà có tang. Cho tới bây giờ, một vương phủ đã chỉ còn lại một cái trung thần sau đó danh tiếng. Kể từ Triệu Hằng quật khởi sau đó, một vương phủ cũng một mực do dự, muốn hay không đi nương nhờ Triệu Hằng. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, tất cả mọi người là phản rõ ràng nghĩa sĩ, một vương phủ còn tính là tiền bối, cũng không giống như người khác kém bao nhiêu. Nhưng theo Triệu Hằng thực lực càng ngày càng cường đại, đến bây giờ đã là được mọi người công nhận thế lực tối cường, liền Di Châu Trịnh gia cũng không dám cùng Triệu Hằng ganh đua tranh giành, huống chi bọn hắn cái này chỉ còn giữ mèo lớn mèo nhỏ hai ba con vương phủ. Cho nên một vương phủ tiểu công gia cuối cùng vẫn là mang theo muội muội, còn có một đám tử gia tướng đầu phục Triệu Hằng. Kỳ thực một vương phủ cũng không có gì ra dáng nhân tài, luận võ công không được, luận nhu lược không được, tối đa chỉ có thể lưu manh tầng thấp nhất. Đương nhiên Triệu Hằng đối với cái kia tiểu quận chúa một kiếm mình vẫn là có mấy phần hứng thú. Vị này tiểu quận chúa hồn nhiên ngây thơ, hoạt bát đáng yêu, vừa có đại gia khuê tú khí chất cao quý, lại có thư hương môn đệ nho nhã tính cách, rất như là một cái rốt nát vô tri tiểu muội nhà bên. Tiểu cô nương như vậy ở bên người, chắc là có thể mang cho người ta đơn giản nhất khoái hoạt. Cho nên, khi lần đầu tiên nhìn thấy một vương phủ tiểu công gia một kiếm thanh mang theo một kiếm bình đến đây bài kiến, Triệu Hằng liền trực tiếp mở miệng một tiểu công gia, phản thanh đại nghiệp tất nhiên trọng yếu, nhưng ngây thơ như vậy rực rỡ tiểu muội, cũng không hẳn là tham dự vào loại nguy hiểm này trong hoạt động. Ta lần đầu tiên nhìn thấy tiểu quận chúa, đã cảm thấy rất có nhãn duyên, không bằng để cho nàng nhận ta làm ca ca, về sau lưu lại vương phủ, yên tâm làm tiểu quận chúa, như thế nào? Một kiếm thanh do dự một chút, xá muội có thể được đến vương gia nhìn chúng, tự nhiên là phúc khí của nàng. Chỉ là xá muội rốt nát vô tri, ta sợ nàng đã làm sai chuyện, sẽ đắc tội vương gia. Một kiếm thanh còn tưởng rằng Triệu Hằng là muốn chụp xuống muội muội của hắn làm con tin, để cho bọn hắn một vương phủ toàn tâm toàn ý làm trấn nam vương phủ hiệu lực. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, bọn hắn toàn bộ một vương phủ cũng không có bị Triệu Hằng để vào mắt. Tại Triệu Hằng xem ra, một vương phủ chút người này, thật đúng là không có nhiều tác dụng lớn. Triệu Hằng cười cười tiểu cô nương ra, có thể phạm cái gì sai? Hơn nữa, cho dù là có lỗi gì, xem ở nàng đáng yêu như vậy phân thượng, cũng cần phải tha thứ. Đúng hay không a? Một tiểu quận chúa. Ngay lúc đó một kiếm bình liền động, như thế nào đi nương nhờ vương gia, còn bị nhân gia lôi kéo nhận muội muội, còn muốn lưu nàng lại. Cái này tới thời điểm thật tốt, trở về không được. Cuối cùng suy tính một phen sau đó, một kiếm thanh cũng là đáp ứng Triệu Hằng cái này có chút vô sỉ tình cầu. Dù sao, bọn hắn một vương phủ mấy chục người đã đến Triệu Hằng trên địa bàn, hơn nữa quyết định muốn đi theo người khác kiếm cơm, thật đúng là không dám đắc tội. Đương nhiên, đối với vị này tiểu quận chúa, Triệu Hằng tạm thời còn không có quá nhiều ý nghĩ, niên linh còn nhỏ, trước tiên tính dưỡng đi. Vốn là tưởng rằng muốn làm con tin một kiếm bình, cuối cùng phát hiện mình cũng không có bị hạn chế tự do, có thể tại Triệu Hằng vương phủ tùy ý ra vào, mỗi ngày còn có đủ loại ăn ngon, trong nhà còn có mấy cái tỷ tỷ đẽ, có thể đi theo học võ công. Cũng không lâu lắm, tiểu quận chúa cứ vui vẻ không tưởng nhớ thủ, đem nhà mình một mực lo lắng nàng thân ca ca đều quên, đi theo Triệu Hằng sau lưng, làm ca ca dài, làm ca ca ngắn, rất là tiếp cận người. Chương 235, vây khốn kinh sư tại trong một vương phủ gia tướng, đương nhiên còn có cái kia phương gia phương gì, cũng là trong kịch bản gốc Vi Tiểu Bảo bảy cái lao bà một trong. Đương nhiên, Triệu Hằng đối với nữ nhân như vậy cũng không có hứng thú gì. Nếu như nói tiểu quận chúa Mộ Kiếm Bình là cái hồn nhiên ngây thơ tiểu muội nhà bên, đơn thuần u mê bạch phú mỹ, cái này Phương Di chính là một cái lấy bản thân làm trung tâm, xuất thân thấp hèn, hết lần này tới lần khác còn rất cao ngạo tâm cơ nữ, luận đến dung mạo, nàng chỉ có thể coi là bình thường, luận đến si tình, nàng yêu nhất chỉ là chính nàng. Triệu Hằng có thể nói là yêu giang sơn cũng yêu mỹ nhân, nhưng lại không phải nữ nhân gì cũng sẽ phải. Liền xem như muốn cái bình hoa bày ra trong nhà, cái kia cũng nhất định phải là A Kha loại này đỉnh cấp sứ thanh hoa. Đối với Phương Di, Triệu Hằng không hỏi một tiếng, cũng không đáng cho hắn quan tâm quá nhiều. Đến thế giới này, lại là cổ đại, có thể muốn cưới bao nhiêu cái, liền cưới bao nhiêu cái, Triệu Hằng khó tránh khỏi có thu thập tâm tư. Tranh bá thiên hạ xem như sự nghiệp, mỹ nhân làm bạn mới là sinh hoạt. Thế giới hiện thực luôn có quá nhiều ước thúc, đến loại này cổ đại thế giới, Triệu Hằng tâm tư khó tránh khỏi có chút dã. Cho nên, khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy phái Vương Ốc Tăng Nhu, liền cố ý cùng nàng nói thêm vài câu, còn đưa nàng một cái tiểu ngọc trang sức làm lễ vật. Nói đến, Tăng Nhu dung mạo cũng không tính được tuyệt mỹ, gương mặt xinh đẹp hơi tròn, nụ cười hơi ngọt, một cặp mắt thật to, đen nhánh sáng tỏ, có điểm giống như năm đó nữ đồng bạn. Tăng Nhu xuất thân cùng nàng tướng mạo một dạng bình thường, chỉ là trong giang hồ tiểu môn phái Vương Ốc đệ tử, võ công cũng là bình thường, làm người si tình, làm việc có nguyên tắc, giống như ngàn vạn nữ nhân bình thường, mặc dù không phải đặc biệt sáng mắt, nhưng một lời si tình đủ để cho người tâm động. Triệu Hằng tiện tay đưa ra ngọc sức phẩm, liền để Tăng Nhu tim đập thình thịch, đem cất giấu trong người. Cô gái như vậy, một khi yêu, liền sẽ si tâm không thay đổi, trung thành không thay đổi. Triệu Hằng địa vị bây giờ, tăng thêm đặc hữu mị lực, chỉ là chủ động biểu thị ra một chút hảo cảm, liền để nàng manh động tình cảm. Tăng Nhu từ tiểu tiếp nhận giáo dục chính là lật đổ Mã Thanh, mà Triệu Hằng vẫn đang làm, hơn nữa làm vô cùng thành công, cái này liền để Tăng Nhu kính nể không, coi là thần tượng, lại thêm vừa tiếp xúc như vậy, hảo cảm gấp bội, hết thể cũng rất tự nhiên. Đối với dạng này si tình nữ tử, nếu là trêu chọc, nếu như không có phương diện kia ý tứ, nên nhanh chóng đứt rời, miễn cho đả thương một khóa yêu thương người tâm. Nếu như hơi có ý định, liền dứt khoát phụ trách tới cùng. Đã trải qua nhiều như vậy, Triệu Hằng đã sớm phát hiện, chính mình căn bản không phải cái gì si tình chủng, thậm chí có thể nói có chút cặn bã, có chút hải, cũng có chút đa tình giống như vô tình. Nhưng đa tình dù sao cũng so tuyệt tình hảo, dù sao mình cũng không phải nuôi không nổi, thời đại này cũng không phải không cho phép. 1669 năm, đi qua dài đến hơn một năm chuẩn bị, Triệu Hằng đã bắt lại Thiểm Cam khu vực, Hoàng Hà phía nam phần lớn khu vực. Sau đó, nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu Triệu Hằng, ngang tàng xuất binh, tự mình dẫn 10 vạn đại quân bắc thượng, cùng tả hữu hai đường tất cả 5 vạn đại quân tại Yên Kinh tụ hợp, 20 vạn đại quân vây quanh Kinh Sư. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. Trước đó, Triệu Hằng một mực ngồi vững hồ bắc, đông tây hai đường đại quân thận trọng từng bước tiến lên chậm chạp. Triệu Hằng còn cố ý để cho người ta giải lời đồn, tuyên bố trấn Nam Vương Triệu Hằng mất lòng tiến thủ, an phận ở một góc, có ý định cùng Mãn Thanh Nam Bắc phân lập. Dạng này lời đồn, tự nhiên không gạt được một chút hữu thức chi sĩ, nhưng lừa gạt một chút ngu muội người, lại hoặc là cố ý ngu muội người, vẫn là đầy đủ. Trong thành Yên Kinh, tiểu hoàng đế Khang Hy cùng Mãn Thanh các quý tộc hai năm này trải qua cũng là nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Triệu Hằng có một ngày liền sẽ đột nhiên đánh tới. Nhưng mà, Triệu Hằng vượt qua sông sau đó, đột nhiên liền chậm lại tấn công chính tự, để cho một chút người tầm tồn may mắn cho là Triệu Hằng thật sự giống truyền ngôn như thế đột nhiên phát nhanh, trầm mê tiểu sắc, không muốn phát triển. Cũng có một chút Mãn Thanh quý tộc, biết do Triệu Hằng sớm muộn muốn đánh tới, chỉ là không muốn từ bỏ trước mắt vinh hoa phú quý, lại trở lại quan ngoại cái kia vùng đất nghèo nàn. Cho nên, ông có thể nhiều hưởng thụ một ngày, liền nhiều hưởng thụ một ngày tâm tư. Rất nhiều quý tộc hai năm này cũng là dành thời gian vớt chỗ tốt, có một chút tương đối cơ trí, đã đem bộ phận gia quyến cùng tiền tài đưa về quan ngoại. Vốn là, quân Thanh nhập quan sau đó, làm ra rất nhiều ngày giận người bán chuyện, vì duy trì chính quyền ổn định, cũng một mực đang nghĩ tất cả biện pháp trấn an bách tính. Nhưng trong hai năm qua, Mãn Thanh các quý tộc lại lần nữa lộ ra bọn hắn ẩn giấu răng nanh, bắt đầu bóc lột bách tính, để cho vừa định quên đau đớn bách tính, lại lần nữa nhớ lại trước kia chịu khổ sở. Liên tại đây dạng tình huống phía dưới, Triệu Hằng trực tiếp xua quân bắc thượng, ngày đêm không ngừng, một đường thế như trẻ tre, giết đến Kinh Sư dưới thành, đem tất cả không kịp chạy trốn Mãn Thanh Thát Tử toàn bộ vây ở trong thành Yến Kinh. Đương nhiên, những cái kia đã chạy đến trên nửa đường, cũng bị Triệu Hằng phái ra truy binh tiến đến đuổi theo. Đến nỗi những cái kia sớm chạy trốn tới quan ngoại sớm muộn cũng sẽ bị thu phục. Thành Yến Kinh trên tường, bất kỳ đám tử đệ một lần nữa khoác ra trận, nhìn qua ngoài thành 20 vạn đại quân, có chút mê mang, sợ hãi. Khang Hy nghĩ hết biện pháp, cho ngoại giới truyền tin, hạ lệnh để cho phương Bắc tất cả đẩy bất kỳ, che bất kỳ, cứu viện Kinh Sư. Nhưng Triệu Hằng cũng tại thông hướng Kinh Sư mỗi trên con đường phải đi qua, sớm thiết trí tốt phục binh. Lần này đã muốn vây khốn Kinh Sư, cũng là muốn vây điểm đánh viện binh, càng phải nhất cử bình định, đoạt được thiên hạ. 15 tuổi Khang Hy hoàng đế, gần nhất là ăn nuốt không trôi, đêm không thể say giấc, cả người đều gầy đi rất nhiều. Điều hắn có thể làm nhiều nhất chính là không ngừng tổ chức triều hội, mỗi ngày đi tới thái miếu, khẩn cầu liệt tổ liệt tông phù hộ đại thanh. Đa Long, cầu viện người mang tin tức đều phải đi ra ngoài đi, khắp nơi binh mã hiện tại đến nơi nào? Phía dưới quỳ chính là Khang Hy thân thiết nhất ngự tiền tứ phẩm đái đao thị vệ, Đa Long. Đa Long cũng là vội vàng đáp lại hồi hoàng thượng, cầu viện người mang tin tức phái đi ra năm đám, trước mặt mấy đám đều bị đánh chặn đường. Cũng may cuối cùng có mấy người trốn được tìm đường sống, hẳn là đủ rất nhanh chuyển đến cứu binh, để giải Kinh Sư chi vây. Khang Hy thở dài một cái, sau đó lại đưa tay méo méo chính mình nhăn lại lông mày, hắn biết, liền xem như có thể chuyển đến cứu binh, cũng không dậy được bao lớn tác dụng. Hai năm này, Vì phòng bị Triệu Hàng xuất quân bắc thượng, đại đa số bát kỳ tử đệ đã toàn bộ tập trung đến kinh sư. Mãn Thanh biết đánh nhau nhất các tướng sĩ đã cơ bản đều ở chỗ này, còn lại binh mã hoặc là không tin được, hoặc là cũng tại trong hai năm này không ngừng tiêu hao chiến, chậm rãi bị tiêu hao không sai biệt lắm. Hai năm này mặc dù không có đại chiến, tiểu chiến lại là chưa bao giờ gián đoạn. Triệu Hằng một mực tại cho dưới tay các tướng sĩ hạ lệnh, hết thể lấy Chu Sắt Mãn Thanh bắt kỳ làm chủ, không cầu nhất thành một chỗ chi được mất, chỉ cầu hết khả năng tiêu diệt Mãn Thanh bắt kỳ quân sinh lực. Quy mô nhỏ tao nội chiến, dạ tập, ám sát, đầu độc, chém đầu, tại dạng này tích lũy từng ngày tiêu hao phía dưới, vốn là nhân số có hạn Mãn Thanh bắt kỳ tử đệ đã càng ngày càng ít. Bây giờ trong thành Yến Kinh, chân chính Mãn Thanh bắt kỳ quân đã không đủ 5 vạn, còn có một số che bắt kỳ, lục doanh binh đã triệt để mất đi tín nhiệm, thậm chí còn bị thanh tẩy qua. Chương 236, đánh vào tử cấm thành vây quanh kinh sư sau đó, Triệu Hằng liền bắt đầu để cho người ta ngày đêm không ngừng dùng cung tiện hướng về nội thành bắn ra tuyên truyền bố cáo, có khuyên nhủ quân thanh đầu hàng, có để cho bách tính an tâm, có lừa gạt trong thành tướng lĩnh. Đồng thời, ở ngoại thành, Triệu Hằng 20 vạn đại quân bày ra một bộ muốn trường kỳ vây khốn trạng thái, để cho nội thành quân thanh cho là Triệu Hằng muốn đánh lâu dài. Nhưng mà, Triệu Hằng đã sớm cùng nội thành Thiên Địa hội thành viên, Thần Long giáo thành viên lấy được liên hệ, lấy được nội thành quân thanh bố phòng tình huống, Mãn Thanh quý tộc hiện trạng, nội thành dân chúng trạng thái. Vây thành 2 ngày trước, Triệu Hằng thậm chí cũng không có hạ lệnh công thành. 3 ngày sau trạm vào tối, Triệu Hằng đột nhiên hạ lệnh, để cho thành Yến Kinh hai mặt đông tây binh sĩ toàn lực công thành, phương nam Triệu Hằng đại doanh toàn lực đề phòng, tùy thời xuất chiến, chạy ra phương bắc, xem như vây 3-1. Thành Yến Kinh quân thanh lập tức hướng về đông tây hai bên cửa thành tăng binh, Khang Hy cũng canh giữ ở cửa thành phụ cận, tự thân vì thủ thành các tướng sĩ để chân sĩ khí. Theo sát trời dần tối, đông tây hai bên công thành binh sĩ đánh lửa nóng, quân thanh cũng cho là Triệu Hằng muốn từ hai bên đánh vào trong thành, không thể không đem dự bị người tốt tay cũng phái đi đông tây hai bên cửa thành. Nhưng mà phía nam dưới thành, Triệu Hằng trong đại doanh lặng lẽ đẩy ra mấy chục cổ đại pháo, nhắm ngay mặt phía nam cửa thành. Theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, tất cả hỏa pháo cùng một chỗ phóng ra, mấy chục quả lựu đạn trực tiếp bay về phía cửa thành. Triệu Hằng bản thân cũng lặng lẽ mò tới tương đối gần vị trí, trên bả vai súng phóng tên lửa, nhắm ngay cửa thành, mượn hỏa pháo bắn cơ hội, bắn ra một phát lại một phát hỏa tiễn đánh. Thành Yến Kinh cửa thành vẫn là tương đối vừa dày vừa nặng, nhưng mà gặp gỡ tân tiến đạn xuyên giáp, cũng có chút không đủ dùng. Mấy phát đạn xuyên giáp bắn đi ra sau đó, cửa thành đã phá vỡ một cái độc lớn, Triệu Hằng ngược lại đổi lại thông thường đạn hỏa tiễn, hướng về phía cửa thành một trận đánh đạn, trực tiếp nổ tung cửa thành. Sau đó, chờ đợi đã lâu đội ngũ kỵ binh vọt thẳng hướng cửa thành. Triệu Hằng cũng thu hồi trang bị, cưỡi trên chiến mã, thẳng đến cửa thành. Xông lên a, sát tiến kinh sư, bắt sống tiểu hoàng đế. Đánh vào tử cấm thành, bắt sống cầu hoàng đế. Bắt sống Khang Hy. Triệu Hằng cùng đội ngũ kỵ binh cùng một chỗ xông vào trong thành, trong tay hai thanh súng lục cổ quay không ngừng xạ kích, từng quả đạn nhanh chóng thu gặt lấy nhân mạng, một khi đạn bắn đến, trực tiếp từ trong không gian thay đổi hai thanh lắp xong đạn súng mới. Trên mặt nổi xem ra, Triệu Hằng hai thanh súng lục giống như chỉ có vô hạn đạn, có thể không ngừng xạ kích, ngạnh sinh sinh dùng hai thanh súng lục đánh ra hai thanh súng tự động cảm giác. Sau khi chắc chắn hào tiết đấu, súng lục cổ quay phảng phất có sinh mệnh, hoàn toàn trở thành tay chân kéo dài, chỉ đâu đánh đó, bách phát bách trúng. Liên xạ thương thích hợp hỏa lực áp chế, một phát thương càng có thể tinh chuẩn xạ kích, súng lục ổn định tính năng bị Triệu Hằng phát huy vô cùng tinh tế, chỗ đến 40m trong vòng địch nhân liên miên ngã xuống. Đại quân xông vào trong thành sau đó, nội thành bốn phía đều triển khai kịch liệt chiến đấu trên đường phố. Quân thanh vốn là trên lưng ngựa dân tộc, thủ thành chiến đều không am hiểu, càng không được sách chiến đấu trên đường phố. Triệu Hằng dưới tay nhân thủ, đây là chuyên môn từng tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện chiến đấu trên đường phố, 10 người một cái tiểu tổ, trường thương binh, đao thuật binh, cung nỏ binh, gờ dễ nạ đi hệ phối hợp với nhau, từng bước tiến lên, không ngừng áp xúc quân thanh phạm vi hoạt động. Triệu Hằng bản thân nhưng là tự mình dẫn đột kích đội, thẳng đến Tử Cấm thành, một đường thế như trẻ tre, không ai cả nổi. Quân thanh ý chí chiến đấu mặc dù rất cao, nhưng chịu không được triệu quân nhân số đông đảo, hỏa lực tiến, phối hợp ăn ý, sức chiến đấu càng là không hề yếu, chỉ có thể từng bước lui giữ. Cửa thành bắc phương hướng đã xuất hiện đạo binh, không thiếu sợ chết Mãn Thanh quý tộc, đều mang thân binh hộ vệ, hộ tống gia quyến cùng vàng bạc châu báu, một đường hướng về quan ngoại phương hướng bỏ chạy. Triệu Hằng cố ý đem phục binh thiết trí xa một chút, để cho nội thành quân thanh có thể yên tâm to gan chạy trốn. Có Triệu Hằng dẫn đầu, bộ đội tiên phong một đường trực đảo Hoàng Long, rất nhanh liền bọn tới Tử Cấm thành. Đã sớm an bài tốt một chút võ lâm cao thủ làm nội ứng, mang theo Triệu Hằng binh sĩ, đối với trong thành Mãn Thanh quý tộc phủ đệ tiến hành kê biên tài sản. Tử Cấm thành cũng không có gặp phải quá nhiều chống cự, dù sao có Triệu Hằng tại, lại phối hợp thuốc nổ, súng ống cái gì, thật sự là vượt thời đại đặc kích, căn bản không có ứng đối chi pháp. Trong Tử Cấm thành đã là hỗn loạn tương mừng, các chạy trốn tứ phía, hậu cung tần phi nhóm run lẩy bẩy, mới vừa từ cửa thành phụ cận chạy về Khang Hy, đang ngồi chồm hổm tại trước mặt bài vị tổ tiên, khóc ròng ròng phụ hoàng, liệt tổ liệt tông, ta thẹn với ái tân rất là, thẹn với đại thanh. Giang sơn trong tay ta, nếu không có, thậm chí ta đều không biết dù cho chúng ta chạy trốn tới quan ngoại, còn có hay không đất đặt chân. Chẳng lẽ đại thanh thật muốn triệt để tiêu vong sao? Lại hoặc là chúng ta vốn cũng không nên nhập quan. Các ngươi đương nhiên không nên nhập quan, thậm chí không nên sống trên cõi đời này. Suy nghĩ một chút trước kia các ngươi đối với người Hán hành động, hôm nay hết thảy đều là các ngươi trừng phạt đúng tội. Lời còn chưa dứt, Triệu Hằng đã dẫn dắt mang bên mình thân vệ, giết đến Thái Miếu. Khang Hy tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn, bình tĩnh đứng dậy, sửa sang lại một cái y quan, quay người mặt hướng Triệu Hằng, ngươi đã đến, chấm từng vô số lần ảo tưởng, hai người chúng ta hội gặp mặt là dạng gì tình huống. Lại không nghĩ rằng, lần thứ nhất gặp mặt, chấm liền thành vong quốc hoàng đế, giai hạ chi tù. Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, bản vương cũng không giống nhau, chưa bao giờ dùng huyễn tưởng, đã sớm biết một ngày này tất nhiên đến. Mặc dù Khang Hy dùng hết toàn lực đi bảo trì trấn định, nhưng hai tay khẽ run, vẫn như cũ bán rẻ nội tâm của hắn. Nói cho cùng, tiểu tử này cũng mới 15 tuổi, vẫn chỉ là người thiếu niên lang. Sau đó, Triệu Hằng cũng lười lại nghe nàng nói cái gì nói nhảm, để cho người ta đem hắn dẫn đi, liền lập tức dẫn dắt binh mã, tìm toàn bộ Tử Cấm Thành. Người thắng không cần hướng kẻ thất bại giảng giải cái gì, Triệu Hằng càng là lười nhác khoe khoang thành tựu của mình. Tử Cấm Thành bên trong hỗn loạn cũng không có kéo dài bao lâu, liền bị Triệu Hằng các thân binh nhanh chóng bình định, muốn thừa cơ làm loạn bất tiền tài, hết thể giết chết bất luận tội, sau đó đem cung nữ thái giám, hậu cung tần phi, phân biệt tạm giam, chờ đợi xử trí. Sở dĩ nhanh như vậy mang binh xông vào Tử Cấm Thành, chính là vì phòng ngừa người khác phóng hỏa làm phá hư. Lớn như thế Tử Cấm Thành, Minh Triều tăng mát rõ ràng, bao nhiêu đời người mấy trăm năm tích lũy, cũng không thể dễ dàng như vậy sẽ phá hủy. Cũng may Triệu Hằng đến nhanh, lại hoặc là cũng không có nhiều như vậy mắt không mở người. Tất cả kiến trúc đều bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại, một chút trọng yếu công trình, tỉ như tàng thư các cũng không có lọt vào phá hư. Triệu Hằng cũng là nhanh chóng hạ lệnh, phái binh đóng giữ các nơi, đem địa phương trọng yếu toàn bộ đều bảo vệ. Sau đó, Triệu Hằng lại không ngừng điều động binh sĩ, thanh trừ nội thành còn sót lại quân thanh, ban bố các hạng an dân phương sách, mau chóng khôi phục dân chúng bình thường sinh hoạt. Hai ngày sau đó, toàn bộ thành Yến Kinh cuối cùng bình tĩnh trở lại, dân chúng phát hiện sinh hoạt cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, trên chợ cửa hàng nhao nhao buôn bán bình thường, đủ loại sinh hoạt vật tư cung ứng đầy đủ. Chương 237, Đại Thanh Vong. Một trận chiến này không chỉ có bắt lại kinh sư, càng là tiêu diệt Mãn Thanh bắt kỳ quân phần lớn sinh lực, càng là bắt làm tù binh Thát Tử Hoàng Đế cùng số lớn Mãn Thanh quý tộc. Theo kinh sư bị đánh hạ, phương Bắc các nơi cũng nhao nhao đầu hàng, toàn bộ thiên hạ đã cơ bản rơi vào trong tay Triệu Hằng. Cùng lúc đó, còn tại duyên hải hoạt động Trịnh gia cũng khẩn cấp co vào binh lực, không còn dám có bất kỳ động tác dư thừa. Bây giờ toàn bộ thiên hạ trên căn bản đã là Triệu Hằng, bọn hắn lại đi đoạt địa bàn, chính là không biết thời thế. Cầm xuống kinh sư sau đó, văn võ bách quan đã bắt đầu dâng đấu trường, thỉnh cầu Triệu Hằng mau chóng đăng cơ xưng đế, ngồi vững vàng giang sơn. Đương nhiên, cũng có cực kỳ cá biệt mắt không mở, dâng đấu trường để cho Triệu Hằng tìm về thất lạc tại dân gian Chu gia huyết mạch, khôi phục Chu gia đại minh. Đối với loại này ngu dốt, không cần Triệu Hằng phân phó, liền bị Long Nhi phái Thiên Địa Hội cùng Thần Long giáo người đi trong nhà tiễn đưa ấm áp. Mấy ngày sau, cựu nạn sư thái cũng đến kinh sư, sau đó liền tiến đến Tiểu Môi Sơn, tế điện sủng trinh hoàng đế. Triệu Hằng tự mình cùng đi, cùng một chỗ tế điện cái này đại minh hoàng đế. Bất kể nói thế nào, Triệu Hằng còn mang một cái đại minh lương tướng sau đó tên tuổi, tổ tiên còn bị sủng trinh hoàng đế truy phong qua. Hành lễ đi qua, cựu nạn sư thái cảm xúc có chút kích động, quay đầu cùng Triệu Hằng nói câu muốn một cái vắng người tĩnh, liền yên lặng một bên đốt bằng mã, một bên kể rõ những năm gần đây chuyện phát sinh. Triệu Hằng đứng xa xa, cũng không rời đi. Phu hoàng, ngươi thấy được sao? Mãn Thanh Thát Tử bị đuổi đi, cầu hoàng đế cũng bị bắt sống. Ngươi có thể như thế nào cũng tưởng tượng không đến, lật đổ Mãn Thanh, vậy mà lại là con gái của ngươi đồ đệ. Có lẽ, đây chính là nhân quả báo bởi vì. Phu hoàng, nếu như ngươi trên trời có linh, lúc này nhất định cũng rất vui mừng a. Chúng ta Chu gia tiên tổ từ Mông Nguyên Thát Tử trong tay đoạt lại Giang Sơn, danh chính ngôn thuận. Bây giờ, ta cái kia đồ nhi lại từ Mãn Thanh Thát Tử trong tay đoạt lại chúng ta mất đi Giang Sơn, đồng dạng là danh chính ngôn thuận. Mặc dù có cá biệt người còn nghĩ khôi phục đại minh chúng ta, nhưng ta biết, đại minh chúng ta đã mất đi dân tâm. Bây giờ bách tính cần chính là một cái có thể mang cho bọn hắn an cư lạc nghiệp trời mới tử, là một cái anh minh thần võ tân hoàng đế, mà không phải chúng ta những thứ này thẹn với thiên hạ lớn minh tông phòng. Hài nhi làm sao có thể đi ngược lại, đi mưu toan khôi phục đại minh đâu? Phu hoàng, xin tha thứ nữ nhi bất hiếu, nữ nhi cũng không muốn cái gì giang sơn xã tắc, chỉ muốn để cho thiên hạ bách tính thiếu chịu chút cực khổ, để cho ta người Hán Giang Sơn không còn bị ngoại địch xâm chiếm. Cựu nạn ở nơi đó nói rất lâu mà nói, Triệu Hằng nếu là vận khởi toàn lực, còn có thể vụng trộm nghe được, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Đối với cựu nạn người sư phụ này, Triệu Hằng vẫn là rất công nhận, hơn nữa nàng cũng một mực rất ủng hộ chính mình, chiếu cố mình, đối với trong nhà đàn bà và con nít cũng rất chiếu cố. Bây giờ, Triệu Hằng đã đem nàng trở thành một người thân. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đỏ đầy trời, chạm vạng tối gió thu thổi rơi đầu cảnh cuối cùng một chiếc lá, giữa thiên địa đều trở nên có chút tiêu điều. Mùa đông sẽ tới, mùa xuân còn có thể xa sao? Tế điện hoàn tất, cựu nạn sư thái đứng dậy, cánh tay trái ống tay áo theo gió phiêu bay, có chút tiêu điều, tịch mịch. Triệu Hằng nên đón tiếp lấy, gỡ xuống tùy thân áo khoác, cho cựu nạn sư thái phủ thêm sư phụ, coi chừng lạnh. Nếu là tiên đế thấy được, nhất định sẽ đau lòng ngươi. Cựu nạn sư thái trầm mặc một chút, mới mở miệng nói, Triệu Hằng, cái giang sơn này là ngươi đánh xuống, là ngươi vô số lần xuất sinh nhập tử, từ Thát Tử trong tay đoạt lại. Bây giờ, giang sơn đã không thuộc về đại minh, mà là hẳn là họ Triệu. Ngươi cũng không cần tin vào người phía dưới những cái kia hồ ngôn loạn ngữ, lại càng không dùng đi để ý tới cái gì. Đến nỗi những cái kia Chu gia hậu nhân, liền để bọn hắn cùng phổ thông bách tính một dạng, thất lạc ở dân gian là được rồi. Kế tiếp, vô luận ngươi làm cái gì, sư phụ đều duy trì ngươi. Ngươi cũng muốn học lấy, phải làm thế nào làm hảo một cái đế vương. Đương nhiên, những thứ này có lẽ không cần đến sư phụ lo lắng, ngươi liền có thể làm rất tốt. Bất quá, sư phụ hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu, thời khắc bảo trì một khỏa nhún nhường tâm, tuyệt đối không nên cùng tầng dưới chót bách tính thoát ly. Tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, phòng thủ giang sơn khó khăn. Sư phụ hy vọng cái này giang sơn có thể trong tay ngươi càng thêm củng cố. Cựu nạn sư thái lời nói này cũng là tình chân ý thiết, không có nửa điểm hư tình giả ý. Triệu Hằng gật đầu một cái, sư phụ, ta cảm thấy cái này giang sơn xã tắc, trị thiên hạ vạn giảm, cũng là thiên hạ bách tính có chung. Cho dù là đế vương, cũng chỉ bất quá thay mặt quản lý, về sau ta sẽ nhớ kỹ sư phụ giao phó, dùng tâm làm tốt cái này người quản lý, tranh thủ để cho thiên hạ bách tính, người người có cơm ăn, người người có áo mặc. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi đã làm được rất tốt, so bên trong tưởng tượng ta còn tốt hơn. Trở lại Tử Cấm Thành, Triệu Hằng để cho cựu nạn sư thái cũng có thể tùy ý ra vào, dù sao, ở đây cũng coi như là nàng từ tiểu sinh dáng rất chỗ. Mấy ngày sau, Triệu Hằng cho Khang Hy tiểu hoàng đế đưa lên ba thước lụa trắng, để cho hắn bảo lưu lại toàn thời. Đêm đó, hệ thống chuyển đến nhắc nhở. Hoàn thành cựu nạn sư thái tâm nguyện, lật đổ Mãn Thanh, giết chết Thát Tử hoàng đế. Thu được hệ thống ban thưởng, tinh thần cộng 10. Kỹ năng, cách đấu thăng cấp làm võ đạo kỹ năng, hạn mức cao nhất để thăng. Nhắc nhở, võ đạo kỹ năng, căn cứ vào tốc chủ các phương diện năng lực chiến đấu tổng hợp đánh giá, bao hàm nhưng không giới hạn trong nội công cảnh giới, võ công chiêu thức, quyền cước binh khí các loại. Trước mắt võ đạo đẳng cấp 15 cấp. Hoàn thành Trần Cận Nam tâm nguyện, báo thủ rửa hận. Ban thưởng tinh thần cộng 5 điểm. Triệu Hằng nhìn một chút toàn bộ ban thưởng nội dung, khen thưởng lần này vậy mà không phải điểm thuộc tính tự do, mà là trực tiếp chính là lên tinh thần một chút, ngược lại là cũng không cần xoắn suýt làm như thế nào thêm điểm. Hơn nữa, hai nhiệm vụ chính là 15 điểm, để cho Triệu Hằng tinh thần trực tiếp liền tăng lên rất nhiều, cái này có thể so sánh trước đó mỗi lần tăng thêm cái 1 điểm 2 điểm đến nhanh nhiều. Tại thể chất phương diện này, Triệu Hằng kể từ tu luyện tâm pháp nội công sau đó, vẫn tại chậm rãi tăng trưởng, bây giờ cũng đã chậm rãi đột phá 50 hơi lớn quan. Tinh thần lực cơ bản rất khó để thăng, có thể muốn tại tiên hiệp huyền huyễn cái kia tăng cấp mới có thể có tăng lên. Lại hoặc là gặp phải cái gì khoa huyễn các loại thế giới. Không lâu sau đó, Triệu Hằng chính thức đăng cơ xưng đế, lập quốc Hoa Hạ. Xưng đế sau đó, Triệu Hằng một bên phong thưởng văn võ bách quan, một bên phái binh tiếp tục xuất binh quan ngoại, truy kích đến Mãn Thanh Thát Tử hang ổ, tiêu diệt quan ngoại Thát Tử thế lực còn sót lại. Sau đó, bộ phận Thát Tử đào vong đến Cao Ly địa giới, Triệu Hằng cố ý cho tiền tuyến các tướng sĩ hạ lệnh, để cho Thát Tử tùy ý chạy trốn. Sau đó, Hoa Hạ đại quân mượn cớ Cao Ly chứa chấp Thát Tử, phấn mà ra binh, một đường truy kích, bắt lại Cao Ly bán đảo. Cũng có một bộ phận Thát Tử hướng bắt chạy trốn, tiến nhập La Sát quốc địa giới. La Sát quốc ngược lại là tương đối lý trí, lập tức đem cái này một số người bắt lại, đưa đến Triệu Hằng đại quân trước trận, còn đưa không thiếu thổ đặc sản. Bởi vì quốc nội chưa hoàn toàn bình định, còn không thích hợp cùng La Sát quốc trở mặt, Triệu Hằng đại quân cũng không có tiếp tục truy kích. Đương nhiên, đây đều là sau này chuyện. Chương 238, nhất thống thiên hạ diệt vong đại thanh sau đó, Triệu Hằng đối với những cái kia Mãn Thanh quý tộc, trên cơ bản là nam sung làm nô lệ đi làm khổ công, nữ cho các tướng lĩnh xem như thiếp thất cái gì. Triệu Hằng đồng dạng rất ít tùy ý giết người, ngoại trừ tội ác tày trời, còn lại cũng là bất tận kỳ dụng, để cho bọn hắn phát huy một chút sức tàn lực kiệt, vì Hoa Hạ xây dựng xuất một chút lực. Mà trong hoàng cung Tần Phi cùng cung nữ thái giám, Triệu Hằng đều giao cho Long Nhi phụ trách. Long Nhi đã từng giả trang Thát Tử hoàng thái hậu, trong hoàng cung mai phục nhiều năm, đối với nơi này người cùng bật đều rất rõ ràng, xử lý cũng rất nhanh. Triệu Hằng bên này xưng đế sau đó, Long Nhi cũng đã thành danh chính ngôn thuận hoàng hậu, còn lại A Kha, A Nam, lớn tiểu Song Nhi, Mục Kiếm Bình, Tăng Đu đều bị Triệu Hằng phong làm Tần Phi, quý nhân cái gì. Đến nỗi Trần Viên Viên, cũng tại trong thâm cung thành lập một chỗ biệt viện để cho nàng ở riêng. Đối với Trần Viên Viên cùng Triệu Hằng quan hệ, còn lại chúng nữ cũng đều chậm rãi biết. Những người khác đương nhiên sẽ không nói cái gì, A Kha lại là có chút khó chịu, về sau cũng làm bộ làm như không thấy, hai người gặp mặt xưa nay sẽ không nhắc tới những thứ này. Trần Viên Viên dù sao không tiện phong làm Tần Phi, mặc kệ là xuất thân, vẫn là kinh nghiệm, lại hoặc là nàng và A Kha quan hệ, cũng không thể bạo lộ ra. Đặt ở hậu cung nuôi là được rồi. Thiên hạ này tào triều, Triệu Hằng trở lại tẩm cung của hoàng hậu, lại tại trong tẩm cung nhìn thấy hai cái lạ lẫm nhưng lại phá lệ khuôn mặt quen thuộc. Long Nhi hoàng hậu tẩm cung, Triệu Hằng thường xuyên đến, đối với bên trong mỗi cái cung nữ đều rất rõ ràng. Bây giờ đột nhiên nhiều xuất hiện hai cái, hơn nữa còn nhìn quen mắt như vậy, một người dáng dấp giống Trương Mẫn, một cái giống Khâu Thúc Trinh, không cần suy nghĩ nhiều, Triệu Hằng đã đoán được thân phận của hai người này. Không đợi Triệu Hằng mở miệng hỏi thăm, Long Nhi liền chủ động mở miệng hoàng thượng, Long Nhi hai cái này cung nữ như thế nào? Còn vào tới mắt của ngươi. Triệu Hằng ra vẻ không biết, mặc dù tại trên dung mạo cùng tư thái, so với ta Long Nhi còn kém một điểm, nhưng cũng là nhân tuyển tốt nhất. Như thế nào, chẳng lẽ các nàng còn có cái gì thân phận đặc thù? Long Nhi mở miệng cười giới thiệu, vị này là Thát Tử Thái Hậu, khi xưa hiếu đại trương hoàng hậu bổ tế rể ở thị. Đương nhiên, ta đã từng lẹn vào hoàng cung, giả trang chính là nàng. Nói đến, nữ nhân này cũng coi như là số khổ. Vào cung về sau, bởi vì là chính trị hôn nhân, ngay lúc đó thuận trị hoàng đế sùng ái Đồng Ngạc Phi, đối với cái này xui xẻo hoàng hậu không lý không hỏi, thậm chí chưa bao giờ thị tẩm, đến nay vẫn giữ lại sự nữ chi thân. Về sau, Khang Hy tiểu hoàng đế mẹ đẻ sớm qua đời, nàng liền thành duy nhất hoàng thái hậu. Nhìn như địa vị sùng bái, thưởng hết vinh hoa phú quý, kỳ thực bất quá là một cái cá chậu chim lồng. Ta xem nàng còn có mấy phần tư sắc, niên linh cũng không tính lớn, liền nghĩ giữ ở bên người, có thể ngày nào ngươi có thể dùng đến. Triệu Hằng cũng đại khái nhớ kỹ vị hoàng hậu này một chút tin tức, đi tới thế giới này phía trước, hắn cố ý biết cái thời đại này lịch sử cùng nhân vật. Nhưng bà hoàng thái hậu này cũng không phải nhân vật trọng yếu gì, Triệu Hằng hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ nhớ rõ nhìn qua một cái video ngắn, nói nàng là thành triều hậu cung oan uổng nhất hoàng hậu, cưới về sau đó chỉ là bài trí, một đời đều chưa từng thị tẩm. Nhìn xem cái này cực giống Trương Mẫn khuôn mặt, Triệu Hằng nhịn không được cho nhà mình hoàng hậu nhân lai, không hổ là mẫu nghi thiên hạ hậu cung chi chủ, chính là có khí độ. Giới thiệu xong sau đó, Long Nhi vừa chỉ đứng bên cạnh 13-14 tuổi tiểu nha đầu này là Kiến Linh công chúa, Khang Hy tiểu hoàng đế cùng cha khác mẹ muội muội, bất quá căn cứ ta điều tra, nàng hẳn là mẫu thân cùng người tư thông sở sinh, chỉ là cha mẹ ruột cũng không biết tung tích. Đương nhiên, những thứ này đã không trọng yếu. Ta xem tiểu nha đầu này ngược lại là có mấy phần thiên sinh lệ chất, cũng là tiểu mỹ nhân bại hoại, liền giữ ở bên người, xem như dự bị. Như thế nào, hoàng đế của ta bệ hạ, đối với ngài hoàng hậu còn hài lòng? Triệu Hằng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói phi thường hài lòng, ta Long Nhi lúc nào cũng ôn nhu thể thiếp như vậy. Đêm nay còn tại ngươi ở đây nghỉ ngơi. Long Nhi vũ mị nở nụ cười, vậy ta trước hết để cho hai người bọn họ đi tắm thay quần áo. Tiểu nhân trước hết tính toán, ngươi trước tiên dạy dỗ lấy. Hậu cung chi nhạc cũng là sinh hoạt một bộ phận. Tân triều vừa mới thiết lập, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, Triệu Hằng cũng là mỗi ngày đều muốn thượng triều, vội vàng xử lý thiên hạ các nơi sự vụ. Đầu tiên phải xử lý chính là chiếm cứ tại Đông Nam duyên hải Trịnh gia. Triệu Hằng xưng đế sau đó, Trịnh gia một nhóm người chủ trương túi đầu xưng thần, thỉnh cầu phong thưởng, cũng có một chút chủ trương lui về Di Châu đảo, tiếp tục làm thổ hoàng đế. Bây giờ Triệu Hằng hoàn thành lật đổ Mãn Thanh đại nghiệp, Trần Cận Nam đã dẫn theo Thiên Địa hội cao tầng triệt để đầu phục Triệu Hằng. Cho nên đối với Trịnh gia nội bộ phân tranh, Triệu Hằng cũng là như lòng bàn tay. Sau đó trong một đoạn thời gian, Triệu Hằng âm thầm nâng đỡ hai cái con em Trịnh gia tranh quyền đoạt lợi, bài trừ đối lập, đem muốn tiếp tục trở về xưng vương xưng bá những người kia âm thầm diệt trừ. Đồng thời đi qua hai năm này phát triển, lại thêm bây giờ có được toàn bộ thiên hạ, Hoa Hạ thủy sư phát triển cũng là tương đối tấn mãnh, lại phối hợp kiểu mới xung kích hỏa pháo, đã có thể ở trên biển chinh chiến. Tùy ý Trịnh gia cùng với duyên hải một chút hải tặc cũng thành Hoa Hạ thủy sư huấn luyện thực chiến đối tượng. Trước sau không đến một năm, Hoa Hạ đại quân tiến vào chiếm giữ Di Châu đảo, triệt để thu phục toàn bộ Đông Nam. Xương đế sau đó, Triệu Hằng đi tiền tuyến đánh giặc cơ hội liền không nhiều lắm, hơn nữa thân là đế vương, cũng không thể mỗi ngày chạy khắp nơi, hay là muốn ở giữa tòa trấn, giám thị thiên hạ. Thiên Địa hội cùng Thần Long giáo hai cái tổ chức nhân thủ, số đông bị triều đình hợp nhất thu nhận trong quân đội hoặc chỗ việc làm. Cũng có một bộ phận tiến nhập Triệu Hằng mới thành lập bộ môn tuần tra ti việc làm. Cái ngành này giống Minh triều cẩm y địa vệ, đối với hoàng đế phụ trách, xem như Triệu Hằng thái mắt. Đương nhiên, cái này cẩm y địa vệ cũng không khả năng uống Minh triều giống nhau như lúc, cũng không có lớn như vậy quyền hạn, có thể tùy ý xử trí quan viên cái gì. Đối với làm hoàng đế, Triệu Hằng rất có kinh nghiệm, sẽ không để cho một người hoặc một cái bộ môn nắm giữ lũng đoạn tính chất quyền hạn. Quân vương chi đạo, vừa phải có vương đạo, cũng phải có bá đạo, đồng thời còn phải có cân đối chi đạo. Nhất thống thiên hạ sau đó, Triệu Hằng còn cố ý để cho người ta thu thập thiên hạ võ học, bất luận là tâm pháp nội công, đao thương côn đồng, vẫn là y dược cổ động, đặc thù bí pháp, Triệu Hằng đều để người hết khả năng thu thập. Thậm chí hắn còn để cho người ta đi Thiếu Lâm võ đàng, góp nhặt một chút tiền bối tác phẩm để lại. Chỉ tiếc, rất nhiều trước kia võ học điện tịch đều thất truyền. Liền khi xưa Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, Thiếu Lâm võ đàng cũng không có bảo tồn hảo trước kia đồ vật. Thiếu Lâm tự ngược lại là dâng ra một bản không chọn vẹn dịch kinh ngân, Triệu Hằng nghiên cứu một phen chỉ có thể từ bỏ, thiếu nhiều lắm, không còn tác dụng gì nữa. Ngược lại là núi võ đàng còn truyền xuống tới một chút, nghe nói là hậu bối biết tay Trương Tam Phong sách bản thảo, để cho Triệu Hằng rất là vui mừng. Chương 239, gãy chi trùng sinh giải quyết Di Châu đảo Trịnh gia sau đó, phương Nam cũng cơ bản ổn định lại. Hoa Hạ đại quân cũng không có ngưng đi tới cất bộ. Tại phương Nam, Triệu Hằng lấy trước kia người Miến đã từng sát hại Nam Minh tướng lĩnh mà cớ, phái binh xuôi Nam vào xa, bắt đầu chinh phục Đông Nam Á tiến trình. Một phương diện khác, Triệu Hằng gia tăng đối với hải quân phát triển đầu nhập, vì tương lai tranh bá toàn cầu làm chuẩn bị. Vì thế, Hoa Hạ bắt đầu thiết lập trường học mới, phát triển mạnh giáo dục cơ sở, mở tự nhiên truy nguyên ngành học, phổ cập trụ cột địa lý, vật lý, hóa học chờ tri thức, bồi dưỡng nhân tài, vì sắp mở ra cách mạng công nghiệp dự trữ nhân tài. Hoa Hạ thiết lập là dựa vào Triệu Hằng Nam chinh Bắc chiến đánh xuống. Hoa Hạ cường đại, đồng dạng không thể rời bỏ bốn phía khai chiến, cướp đoạt đủ loại tài nguyên. Cũng tỉ như Đông Nam Á địa lý khí hậu đều phi thường tốt, thích hợp trồng trọt rất nhiều cây công nghiệp. Triệu Hằng liền mượn cớ xuất binh, mở ra phương Nam chinh phục chi lộ. Triệu Hằng còn đem toàn quốc quân đội chia làm Đông Nam Tây Bắc Trung ngũ đại bộ phận, phía Bắc phòng ngự La Sát quốc, vì tương lai hướng Bắc mở rộng làm chuẩn bị. Phía Đông phát triển hải quân, vì tương lai tháng ngày cùng với Đại Hàng Hải thuộc địa làm chuẩn bị. Phía Nam phụ trách chinh phục Đông Nam Á, cung cấp một chút công nghiệp nguyên liệu cùng lương thực hoa quả. Phía Tây phòng ngự đồng thời chinh phục Âu Á đại lục. Ở giữa giữ gìn thiên hạ thái bình. Nói đến, lúc này phương Tây chính là một mảnh hỗn chiến thời đại, Anh quốc vừa mới tiến hành cách mạng tư sản, đẩy ra quyền lợi phán án. Toàn bộ châu Âu đang đứng ở từ xã hội phong kiến bắt đầu chuyển hình vì tư bản chủ nghĩa xã hội quá độ kỳ, tiếp xuống 200 năm bên trong, các quốc gia lần lượt xưng bá. Đồng thời, lúc này Ngưu ngừng lại, đang ở trong nhà nghiên cứu lực vạn vật hấp dẫn, quang học, vi phân và tích phân. Nói đến, Ngưu ngừng lại so lúc này Triệu Hằng cũng đã lớn mấy tuổi mà thôi, xem như cùng một thời kỳ người. Bất quá, tương lai Ngưu ngừng lại đồng học, có thể không quản được Hoa Hạ nơi này. Bởi vì Hoa Hạ một bộ phận học giả đã bắt đầu học tập cơ học ba đại định luật, lực vạn vật hấp dẫn các loại kiến thức căn bản. Tư bản chủ nghĩa quốc gia phi tốc phát triển, bình thường đều là đạt thuộc địa huyết đủ, tích lũy. Muốn tiến hành cách mạng công nghiệp, cần có khắp mọi mặt tài nguyên, cũng là đến không hết. Vàng bạc đồng sắt, than đá, dầu thô, đủ loại tài nguyên cũng là khan hiếm vật tư. Nhà mình trong đất không có, thì đi nhà khác trong đất xem. Nếu như nhà khác có không ít, còn rất nhỏ yếu, vậy thì ngượng ngùng, các ngươi mảnh đất này, cùng ta có duyên. Vì sau này Hoa Hạ đế quốc càng ngày càng cường đại, đứng ở đỉnh thế giới, Triệu Hằng cũng là quyết định làm cường đạo. Thậm chí, Triệu Hằng còn tại trong giáo dục cơ sở, đem nho ra một bộ kia nhân nghĩa đạo đức đều sửa lại một chút, đối với ngoại tộc, không cần những vật kia. Triệu Hằng một mực thờ phụng một câu nói, tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm, chân lý chỉ ở đại pháo trong tầm bắn. Muốn bị vạn thế mở Thái Bình, không phải dựa vào khoác lác liền có thể thực hiện. 1670 năm, xuân, phương Nam truyền đến tin tức, người Miến xin hàng. Đây cũng không phải ngoài ý muốn gì, chính là những nước nhỏ này tiểu ra từ trước đến nay cũng là cỏ đầu tượng, ai mạnh liền sợ ai. Triệu Hằng ngược lại là không có trực tiếp tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, mà là chế định một loạt hiệp ước không bình đẳng, phái binh thường trú xa địa, đem nơi đó chia làm Hoa Hạ Thiên Nam hành tinh. Không lâu sau đó, Sa Hoàng thất toàn bộ bởi vì đủ loại ngoại ý muốn chết oan chết uổng, có một chút có giá tâm quý tộc và tướng lĩnh còn nghị thượng vị, cũng không có nhìn thấy ngày thứ hai Thái Dương. Sau đó, Triệu Hằng buộc Sa mà bắt tính, nói tiếng phổ thông, học văn chữ, tuân thủ Hoa Hạ tập tục truyền thống, từ kinh tế, dân sinh, văn hóa, các phương diện chiếm lĩnh cao điểm. Mà tại Triệu Hằng cầm xuống Sa địa chi sau, hệ thống bất ngờ chuyển đến một đạo đặc thù nhắc nhở. Chúc mừng tốc chủ, là Đại Minh báo thù rửa hận, thu được khen thưởng đặc biệt, trọng tố đan một cái, giới hạn phương thế giới này Đại Minh Chu gia huyết mạch sử dụng. Đi chú, nên đan dược chính là phương thế giới này Đại Minh còn sót lại khí vận biến thành mã thành, có thể giúp người tái tạo cơ thể, gãy chi trùng sinh, khôi phục trẻ tuổi. Nhìn thấy phần thưởng này, Triệu Hằng cũng là kinh ngạc không thôi. Có thể giúp người tái tạo cơ thể, gãy chi trùng sinh đan dược, tuyệt đối không nên xuất hiện thế giới như vậy bên trong. Nếu như là tại tiên hiệp thế giới, lại hoặc là thế giới huyền huyễn, cái kia còn có chút khả năng. Nhưng tại nhìn thấy ghi chú tin tức, Triệu Hằng đầu tiên nghĩ tới đương nhiên là cựu nạn sư thái. Còn lại Chu gia huyết mạch, Triệu Hằng không biết, cũng không có hứng thú. Chỉ có người sư phụ này mới cùng Triệu Hằng có chút quan hệ. Nhận được đan dược ngày thứ hai, Triệu Hằng đã tìm được cựu nạn sư thái sư phụ. Đêm qua trong động, ta gặp được tiên đế. Hắn cảm tạ ta đuổi đi thất tử, khôi phục người hắn non sông, cũng thay Đại Minh báo thù. Đồng thời, còn dặn dò ta nhất định phải chiếu cố tốt sư phụ, nhờ ngươi nhiều hưởng hưởng phúc. Cuối cùng, hắn ban thưởng ta một món bảo vật, nói là có thể để cho người ta gãy chi trùng sinh, cũng không biết là thật hay giả. Nếu không thì, ngươi thử một chút. Cựu nạn ngược lại là không có hoài nghi Triệu Hằng sẽ lừa nàng, chỉ là có chút không dám tin phụ hoàng còn có thể báo ngộng cho ngươi. Ta như thế nào không biết. Hơn nữa, cái này đan dược nhìn bình thường không có gì lạ, thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Như thế nào, sư phụ còn chưa tin ta sao? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Cựu nạn sư thái cầm lấy đan dược nhìn một chút, sau đó mở miệng đồ nhi cho, độc dược ta cũng nhận. Những năm gần đây, cựu nạn sư thái một mực tại giúp Triệu Hằng chiếu cô trong nhà, đã là người thân nhất, nàng cũng không tin Triệu Hằng sẽ làm hại nàng. Đem đan dược để vào trong miệng, ai ngờ đan dược lại là vào miệng tan đi. Sau đó, cựu nạn sư thái bỗng nhiên cảm giác bên trái bả vai bắt đầu có loại nóng, ngứa, tê dại. Ngay sau đó, một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên đầu, chỉ thấy cựu nạn bên trái chống không ống tay áo, đột nhiên chậm rãi từng chút phồng lên, không đến phút chốc, một đầu mới tinh cánh tay cứ như vậy dài đi ra. Không nói cựu nạn, chính là Triệu Hằng đều hơi kinh ngạc không thôi, đây chính là chân chính gãy chi chủng sinh, cho dù là tại tiên hiệp thế giới, hẳn là cũng xem như khó gặp cực phẩm đan dược a. Cựu nạn càng là choáng váng, đây là sự thực, cánh tay của ta thật sự dài đi ra. Trên đời vẫn còn có thần kỳ như thế chuyện. Thật chẳng lẽ là phụ hoàng báo ngộng? Đại Minh liệt tổ liệt tông phù hộ. Triệu Hằng lúc này lại là đang theo dõi cựu nạn khuôn mặt nhìn xem, không chỉ là cánh tay dài đi ra, cả người của nàng đều trở nên càng ngày càng trẻ tuổi. Cuối cùng, Triệu Hằng nhìn xem trước mắt cái này hơn 20 tuổi xinh đẹp tiểu nữ, đơn thuần dung mạo, gần với Trần Viên Viên, lại thêm một thân này quý khí, tăng thêm 3 phần màu sắc. Triệu Hằng so sánh vội vàng mang tới tấm gương sư phụ, ngươi mau nhìn xem, ngươi trẻ ra. Khi thấy rõ trong gương dung mạo, cựu nạn nhịn không được lưu lại nước mắt, đây là năm đó ta bộ dáng, ta thật sự trẻ ra. Sư phụ, ta cảm thấy ngươi hẳn là đổi cái tên. Triệu Hằng nói, giắt tay của đối phương, đi vào phòng. Chương 240, không có điều kỳ quái nhất đến bên trong phòng, đóng kỹ cửa phòng, Triệu Hằng mới mở miệng nói sư phụ, bây giờ ngươi dung mạo đại biến, lại lần nữa mọc ra tay cánh tay, còn có cái này tóc dài, nếu là lại nói ngươi là trước kia cựu nạn sư thái, chỉ sợ cũng không người sẽ tin tưởng. Cho nên, không bằng vứt bỏ khi xưa thân phận, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới, như thế nào? Cựu nạn nghe vậy cũng rơi vào trầm tư, những năm gần đây, nàng một mực gánh vác lấy thù nhà nước, phiêu bạt giang hồ, sát lục mà sống, chưa từng có nghĩ tới chính mình. Cho dù về sau thu hai cái đệ tử, cũng một mực lòng có ngăn cách, không thể toàn tâm toàn ý đối đãi các nàng, đến mức đối với A Kha cùng A Nam lòng mang ấy nấy. Kể từ gặp phải Triệu Hằng sau đó, cựu nạn cảm giác mới tốt một chút, thù nhà hận nước, có Triệu Hằng thay nàng chia sẻ, sinh hoạt hàng ngày, Triệu Hằng đối với nàng cũng là chiếu cố có thừa, lại thêm Triệu Hằng mấy người nữ nhân, đại gia sinh hoạt chung một chỗ, về sau lại có mấy cái tiểu hài tử xuất sinh, mới có nhà cảm giác. Hồi tưởng một chút, giống như chỉ có mấy năm này, mới là chính mình nửa đời bên trong thoải mái nhất thời điểm. Có lẽ chính mình thật sự hẳn là vì chính mình sống một lần. Nghĩ đến đây, cựu nạn không khỏi hồi tưởng lại trước kia, khi đó chính mình chính là thanh xuân của trẻ, lại gặp phải nước mất nhà tan cục diện, thanh xuân nảy mầm thời điểm, lại yêu không phải người, chỉ có thể đi xa tha hương, xuất gia. Bây giờ qua mấy thập niên, khi xưa cái thân ảnh kia đã bị nàng quên, hết thể ấn tượng cũng đã càng ngày càng mơ hồ. Tùy theo mà đến, trong đầu nhiều nhất lại là tên đồ đệ này, Triệu Hằng. Mặc dù Triệu Hằng là đồ đệ của mình, nhưng cựu nạn ngoại trừ ban đầu dạy Triệu Hằng một chút võ công, về sau cũng là ngược lại bị Triệu Hằng chiếu cố. Không biết thế nào, cựu nạn luôn cảm giác tuổi quá trẻ Triệu Hằng, so với mình càng thêm thành thục chững chạc, càng thêm đáng tin, có thể tin. Cho nên, trong lúc bất chi bất giác, cựu nạn đã đem Triệu Hằng coi là dựa vào thân nhân, tựa hồ còn có một chút chính nàng cũng nói mơ hồ không nói rõ cảm xúc ở trong đó. Đến Triệu Hằng lật đổ Mãn Thành, chinh phục Sa Địa, là Đại Minh báo thủ, lại khiến người ta tu kiến Lăng Tẩm, soạn sách lập địa, kỷ niệm sủng trinh, cửu nạn đối với Triệu Hằng lại càng tới càng cảm kích. Bây giờ lại nhờ Triệu Hằng phúc, có cơ hội lần nữa khôi phục gãy mất cánh tay, còn có chết đi thanh xuân, cửu nạn nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt cũng càng ngày càng nhu hòa. Dạng này đại ân, có lẽ mấy đời đều trả không xong. Triệu Hằng gặp nàng lâm vào trầm tư, tựa hồ đang đuổi theo nhớ chuyện xưa, cũng không có mở miệng quấy rầy, chỉ là yên lặng ngồi bên cạnh. Trầm mặc hồi lâu sau, cửu nạn mới một lần nữa mở miệng: "Vậy theo ý ngươi, sư phụ nguyên danh là Chu Mỹ Súc, bị chủ hứa, nhũ danh Cửu Nhi. Bây giờ sư phụ dung mạo hiện tại, nói ngươi là 18 tuổi thiếu nữ, đều không đủ, không bằng về sau ta liền xưng hô sư phụ Cửu Nhi như thế nào?" Cửu nạn sư thái vẫn là cảm giác có chút khó chịu, dù sao cũng là bà, 40 tuổi người, không quá không biết xấu hổ Triệu Hằng: "Ta đã giả, ngươi, còn có, ngươi đừng quên, ngươi là đồ nhi ta." "Sư phụ, ngươi nhìn lại một chút trong gương chính mình, nói mình giả, có ai sẽ tin tưởng?" Cửu nạn lần nữa mắt nhìn trong gương chính mình, đích thật là thanh xuân tuổi trẻ, dung mạo xinh đẹp. Sau đó, nàng nhưng lại lắc đầu: "Triệu Hằng, ta chung quy là sư phụ ngươi." Cho tới bây giờ, Cửu nạn đã cảm thấy Triệu Hằng tâm tư, cũng hiểu rồi đối phương đối với chính mình có ý nghĩ. "Vậy dạng này a, sư phụ ngươi bây giờ liền đem ta trục xuất sư môn." Triệu Hằng nói xong, cũng sẽ không do dự, nhẹ nhàng đem đối phương ôm vào lòng: "Ta thế nhưng là đã đáp ứng tiên đế, phải chiếu cố ngươi một đời một thế, nhường ngươi bình an vui sướng. Sau này, ngươi không còn là sư phụ, ngươi là Cửu Nhi, là Trầm Hoàng Phi." Cửu nạn hơi vùng vẫy một hồi, liền chính nàng đều phát hiện, chính mình dãy rủa lực đạo tựa hồ không có ý nghĩa. Tựa hồ trong lòng của mình cũng đã sớm có đối phương cái bóng, chỉ là một mực chôn ở đáy lòng, bây giờ lại là phá đất mà lên. Khi cửa sổ đóng chặt trong phòng ngủ, vang lên một tiếng khẽ hót, trên mặt đất nhiều bể tan cảnh màu xám trắng hải thanh, ni cô mặc quần áo, còn có màu trắng ao trong. Trên giường đơn mở ra cánh hoa, ôm để nó trưởng thành. Quá chen chúc liền mở đến cái khác thổ nhưỡng. Từ đây, trên thế giới thiếu một cái một đời đau khổ, lắm hai nạn cụt một tay thần nhi cựu nạn sư thái. Hoa hạ trong hậu cung, nhiều một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp hậu phi, còn vô cùng được sủng ái, địa vị gần với hoàng hậu Long Nhi. Hậu cung mấy vị cùng cựu nạn sư thái tương đối quen thuộc hậu phi, nhìn thấy Cửu Nhi cùng lúc đầu cựu nạn sư thái như vậy tương tự, đều có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Triệu Hằng đơn độc đem A Kha, A Nam cùng Long Nhi bọn người triệu tập cùng một chỗ, nửa thật nửa giả nói một chút, để các nàng giữ bí mật. Mấy người nữ nhân này đối với Triệu Hằng hoang đường, lại có nhận thức mới. Bất quá, cũng may có trước đây Trần Viên Viên, bây giờ A Cửu, giống như cũng không phải không thể tiếp nhận. Đương nhiên, các nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Một năm sau đó, Cửu Nhi mang thai sinh con, đúng lúc gặp lúc này, Triệu Hằng hải quân đăng Lục Châu ốc đại lục. Kỳ thực, sớm tại 1606 năm, Châu Úc Đại Lục liền bị Tây Phương nhà hàng hải nhóm phát hiện, chỉ là cũng không có gây nên bọn hắn coi trọng. Mãi cho đến 1788 năm, Anh Quốc đem nhóm đầu tiên phạm nhân lưu đẩy tới Châu Úc Đại Lục, mới mở ra Châu Úc Đại Lục thực dân tiếp sống. Cho nên, bây giờ Châu Úc Đại Lục vẫn là một khối không bị khai khẩn thổ địa, chỉ có một ít thổ dân cư dân, lấy bộ lạc hình thức phân tán tại Châu Úc các nơi. Dạng này một khối đại lục, đương nhiên lập tức liền bị Triệu Hằng chia làm Hóa Hạ Đại Dương Tỉnh. Triệu Hằng càng là trực tiếp phong Cửu Nhi Nhi tử làm trấn hải vương, đem Đại Dương Tỉnh tứ phong cho hắn vì đất phong. Châu Úc Đại Lục mặc dù là nhỏ nhất lục địa, có thể tăng thêm chung quanh bán đảo cùng hòn đảo, tổng diện tích cũng có 897 vạn km, không nhỏ một chút nào. Sau đó, Triệu Hằng liền mở ra lâu dài kế hoạch di dân, không ngừng điều động quân đội, bách tính đi tới Châu Úc Đại Lục sinh hoạt. Long Nhi sở sinh đại nhi tử, nhưng là trực tiếp bị định vì thái tử. Đến nỗi còn lại con cái, Triệu Hằng có lòng tin tại bọn hắn trưởng thành phía trước, mỗi người cho bọn hắn đánh xuống một khối đại đại thổ địa. Nam Bắc Mỹ Châu, Âu Á không phải, còn rất nhiều chỗ chờ đợi chinh phục. 1672 năm, Hoa Hạ quân đội tiến vào vợ thổ địa, cùng tổ cựu gạ họa sổ gù nạt phát sinh xung đột, mượn cớ có một cái hải quân bị bọn hắn bắt đi, hướng tổ cựu gạ họa gia tộc quân đội khởi xướng toàn diện pháo kích. Ngay từ đầu, tổ cựu gạ họa gia tộc phái người giảng giải, hơn nữa đưa lên số lớn vàng bạc tài vật cùng mỹ nữ, kỳ cầu thiên triều thượng quốc tha thứ, lại bị Hoa Hạ quân đội quả quyết tự tuyệt, tuyên bố một cái quân nhân Hoa Hạ tính mệnh, so ra mà vượt một nước chi trọng. Ngay sau đó, tại trong tổ cựu gạ họa gia tộc ánh mắt tuyệt vọng, quân đội đại lượng bị tiêu diệt, thổ địa diện tích lớn bị chiếm lĩnh, cuối cùng toàn bộ quốc gia triệt để diệt vong, trở thành Hoa Hạ Đông Hải hành tinh. Triệu Hằng đem A Kha Nhi tử phong làm Đông Hải Vương, sau trưởng thành liền có thể tiến đến đất phong. 1773 năm, Hoa Hạ Tây Bộ đại quân hướng Tây thẳng tiến, tuyên bố có một đầu dê làm mất, muốn đi vào cùng to lớn đặc biệt Hán Quốc tìm kiếm. Cùng to lớn đặc biệt Mồ Hôi Vương lập khắp đưa lên dê bỏ tất cả năm bắt đầu, cầu xin tha thứ. Hoa Hạ phương diện lại nói lạc đường cái này dê đầu đàn, chính là Hoa Hạ Hoàng đế Ái Phi Phương Sa biểu thúc trong nhà, vô cùng chân quý, vẫn là Hoa Hạ Hoàng đế ban cho bọn hắn, không thể sai sót. Chuyện này việc quan hệ Hoa Hạ Hoàng đế mặt mũi, nhất thiết phải nhập cảnh tìm kiếm. Cú may cùng to lớn đặc biệt Mồ Hôi Vương tương đối thất thời, quả quyết đệ chỉnh thư hàng, xin hàng. Cuối cùng, cái kia dê đầu đàn cũng không tìm được, Hoa Hạ đại quân tiếp tục hướng tây tìm kiếm. Chương 241, Lộc đỉnh ký quân cuối cùng giống như Đông Bộ Hải quân tên kia gọi là Trương Tam binh sĩ, không biết làm sao lại vượt qua 600-700 km, bơi đến vợ thổ địa. Giống như Tây Bộ đại quân đầu kia đến nay không có tìm được, cũng không biết dáng dấp ra sao dê. Còn có Nam Bộ đại quân muốn tìm thất lạc tại phương Nam người Hán tử đệ. Bất quá nếu nói, vẫn là Bắc Bộ đại quân lý do càng kỳ quái hơn. 1676 năm, Bắc Bộ đại quân mượn cớ phương Bắc thổi tới Hàn Phong, đông lạnh đến mình bách tính, đông lạnh hỏng bò của mình dê, ngang tàng xuất binh Bắc Thượng, một đường vượt qua hồ Bãi Cạn, kém chút đánh tới La Sát quốc thủ đô. Cuối cùng, La Sát quốc không thể không bị thúc ép ký kết đủ loại hiệp ước không bình đẳng, đem phương Nam đại bộ phận thổ địa cắt nhường cho Hoa Hạ quốc. Bất quá nói đi thì nói lại, từ xưa nước yếu không ngoại giao, ai mạnh ai có lý. Theo thời gian trôi qua, Hoa Hạ giáo dục cơ sở dần dần phổ cập, khắp mọi mặt khoa học nhân tài không ngừng dự trữ, đủ loại mới sản phẩm khoa học kỹ thuật cũng không ngừng bị phát minh sáng tạo. Máy hơi nước, xe lửa, bùn tạt sần súng trường, súng lục cổ quay, ổ quay súng máy, đủ loại kiểu mới hỏa pháo. Khi quốc gia thực lực cường đại tới trình độ nhất định, có đôi khi mượn cớ đều không cần tìm, liền có thể tùy ý khi dễ cái khác nước láng giềng. Mà trung quanh rất nhiều tiểu quốc cũng càng ngày càng thông minh, không cần đại quân giết đến, chỉ cần phái mấy cái sứ giả liền trực tiếp đầu hàng. Rất nhiều quốc gia quốc vương lại đến Trung Nguyên, kiến thức đến trong nước phồn hoa sau đó, nhao nhao từ bỏ nguyên bản địa vị, chỉ cầu đến đại minh đế đô hoặc trong đại thành thị, khi một cái không buồn không lo ông nhà giàu. Khi càng ngày càng nhiều ngoại lai nhân khẩu tràn vào Hoa Hạ, Triệu Hằng không thể không ban bố các hạng phương sách, đối với Hoa Hạ không có đầy đủ cống hiến, rất khó được thừa nhận là Hoa Hạ con dân. 1669 năm, Tây Bộ đại quân đã đi thẳng về phía tây, giết đến địa Trung Hải bên bờ, người Âu Châu dân thật vất vả từ 200 năm trước nguyên triều trong cơn ác mộng thanh tỉnh, lại lần nữa lâm vào càng lớn ác mộng. Không giống với năm đó Mông Nguyên, lần này Hoa Hạ đem việc làm càng thêm triệt để, mỗi công chiếm một nơi, lập tức phái ra đủ loại cơ sở quan viên, tiếp quản chỗ chính vụ, phổ biến Đông phương văn hóa, ngôn ngữ, văn tự, tập tục, để cho những cái kia phương Tây man gì thật tốt cảm thụ một chút Đông phương văn hóa nội tình. Phương diện quân sự chinh phục chỉ là nhất thời, chính trị, kinh tế, văn hóa, ngôn ngữ, văn tự, truyền thống, toàn phương vị chinh phục mới thật sự là chinh phục. Giáo dục muốn từ bút bê nắm lên, Triệu Hằng rất xem trọng điểm này, từ tiểu cho Hoa Hạ con dân phổ cập đủ loại kiến thức căn bản đồng thời, người đem thượng võ tinh thần truyền lại cho bọn hắn, đem khai cương thác thổ liệt vào vinh dự cao nhất. Trong lịch sử Tần Triều Vương Tiễn, Hán Triều Hoắc Khứ Bệnh, Phụ Ba tướng quân Mã Viên mấy người đều bị liệt là anh hùng, chuyện xưa của bọn hắn bị biên tiến tài liệu giảng dạy, để cho bọn nhỏ từ nhỏ học tập. Tại dạng này giáo dục trong hoàn cảnh, Hoa Hạ chỉnh thể phong mạo cũng bị dần dần thay đổi. Tả chuyện có mây phục trương chi mỹ vị chi hoa, lễ nghi chi lớn gọi là Hạ Hoa Hạ Hoàng Đế Triệu Hằng có mây, trong bốn biển đều là hoa, nhật nguyệt chỗ chiếu đều là hạ. Hoa Hạ văn hóa thu gom tất cả, hải nạp bách xuyên, đến mỗi một cái địa phương mới, chắc là có thể nhanh chóng đem dị vực văn hóa thu nạp vào đi, hòa hợp mình có, đem dị vực con dân thu nạp vào tới, trở thành chính mình người. Đương nhiên, có ít người, có chút chủng tộc, vốn là không nên tồn tại ở trên thế giới này, tỉ như Hoa Hạ phương Nam một ít con khỉ, phía Đông trên đại dương vợ. Vì tương lai trường trị cửu an, Triệu Hằng cũng là không tiếp trên lưng tiếng xấu, đem những chủng tộc kia nam tính, nên giết giết chết, nên cắt xén, nên đưa đi làm lao công, đưa đến xài bờ gì ạ đảo đất đầu. 1683 năm, hơn phân nửa địa cầu đã đều ở Triệu Hằng chi thủ, Nam Bắc Mỹ, Âu Phi, còn có Châu Đại Dương. Đương nhiên, còn có bộ phận khu vực như cũ tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, không đủ gây sợ, tương lai không lâu, liền sẽ bị hết thể tiêu diệt. Lúc này Triệu Hằng cũng chuẩn bị rời đi. Đã từng, tại thần thoại trong thế giới, Triệu Hằng đưa đi mấy người nữ nhân, làm bạn các nàng đến giả, nhìn xem các nàng tại ngực mình rời đi. Bây giờ, Triệu Hằng biến có chút lòng tham, không muốn lại đối mặt cục diện như vậy. Có lẽ, tại trong cái này chư thiên vạn giới, luôn có biện pháp giải quyết. Cho nên, Triệu Hằng muốn đem có thể cùng bọn hắn thời gian chung đụng hết khả năng lưu lại, mà đối đãi tương lai. Tại trong thế giới này, Triệu Hằng bên cạnh có Long Nhi, Lâm Thanh Hà, Cửu Nhi, Tôn Phỉ Phỉ, A Kha, Lý Thêm Hân, A Nam, Lớn Tiểu Song Nhi, Trần Đức Dung, Viên Kết Doanh, Tăng Đu, Trần Tiểu Xuân Bản, Mục Kiếm Bình, Mãn Thanh Thái Hậu, Trương Mẫn, lại thêm về sau Kiến Linh Công Chúa, Khâu Thúc Trinh, còn có Trần Viên Viên, 11 nữ nhân. Làm một hoàng đế, vẹn vẹn có những nữ nhân này, có thể nói là tương đối chuyên tình. Triệu Hằng ngược lại là có thể tiếp tục tuyển tú, chọn lựa một chút cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, phong phú chính mình hậu cung, nhưng những này năm vẫn bận chinh phục thiên hạ, cũng không có làm những thứ này. Đương nhiên, phía dưới mỗi quân đội, ngẫu nhiên cũng sẽ đưa tới một chút các quốc gia công chúa, hoàng hậu cái gì, trong đó không thiếu một chút tóc vàng mắt xanh khỉ lông vàng, Triệu Hằng vì phong phú hậu cung hoa cỏ chủng loại, cũng đều khiêm tốn đón nhận, lại cũng chỉ là xem như đồ chơi, cũng không có đầu nhập quá nhiều cảm tình. Về sau mấy năm, Hoa Hạ quân đội càng ngày càng cường đại, các phương diện cũng hiện ra rất nhiều tướng lãnh kiệt xuất. Khoa học kỹ thuật giáo dục phát triển cũng dần dần bước vào quỹ đạo, không cần lại Triệu Hằng tiếp qua nhiều lo lắng. Triệu Hằng liền yên tâm làm bạn hậu cùng nữ nhân hải tử, tu luyện võ công, kiếm pháp. Mắt thấy Triệu Hằng đối luyện võ si mê như thế, Long Nhi vị hoàng hậu này cũng là toàn lực ủng hộ, chọn lựa một chút luyện võ tư chất thượng giai tuổi trẻ thiếu nữ, truyền thụ các nàng thần long tố nữ công, đợi các nàng tập võ có thành tựu, lại để cho Triệu Hằng đem các nàng thu, nhờ vào đó để thăng nội công tu vi. Không qua đi cung nhiều mười mấy cái phẩm cấp thấp tài tử, quý nhân sau đó, Triệu Hằng liền phát hiện để thăng đạt đến hạn mức cao nhất. Đương nhiên, theo Triệu Hằng tự thân không ngừng tu luyện, nội công tu vi và kiếm pháp cũng là ngày càng tinh tiến. Về sau, Triệu Hằng bằng vào tự thân đơn giản thiên phú, nếm thử thôi diễn trong truyền thuyết độc cô cửu kiếm, cũng có chút thành tựu, suy nghĩ ra không thiếu kiếm pháp chiêu thức, phong phú Hoa Hạ kho vũ khí. Tại Triệu Hằng 36 tuổi một năm này, chuẩn bị kỹ càng hết thảy sau đó, liền tạm thời quay trở về thế giới hiện thực. Theo Triệu Hằng rời đi, toàn bộ Lộc đỉnh ký thế giới bị dừng lại. Theo Triệu Hằng trở về thế giới hiện thực, Triệu Hằng chợt phát hiện một vấn đề, trí nhớ của mình lần này tựa hồ cũng không hề hoàn toàn bị phong tồn, mà là bảo lưu lại một bộ phận. Đối với Lộc đỉnh ký thế giới bên trong kinh nghiệm rất nhiều chuyện, đều ký ức vẫn còn mới mẻ, như tại hôm qua. Hồi tưởng một chút tự thân biến hóa, hẳn là theo tinh thần lực không ngừng nhắc đến cao, đầu mình có khả năng chứa ký ức cũng càng ngày càng nhiều, sẽ lại không ảnh hưởng trong thực tế chính mình. Này ngược lại là một chuyện tốt, về sau tại truyền hình điện ảnh thế giới thứ học được, không cần trở lại thế giới hiện thực sau đó, còn phải lại đi ôn tập một lần, mới có thể ký ức rõ ràng. Cứ như vậy, tại truyền hình điện ảnh thế giới, liền có thể thu hoạch càng nhiều, rất nhiều dù cho không phải kỹ năng tri thức, cũng có thể dần dần tích lũy. Chương 242, thu hoạch cùng thế giới mới chúc mừng tốc chủ, hoàn thành lộc đỉnh ký thế giới lữ hành, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, đồng thời thay đổi toàn bộ lịch sử, thu được ban thưởng, không gian chứa vật gấp bội, đạt đến 200 mét khối. Tinh thần lực cộng 5. Nhắc nhở, kiểm tra đến tốc chủ tại thế giới võ hiệp nội công tu vi đạt đến một phương thế giới đỉnh phong, mở ra mới thuộc tính, chân khí. Nhắc nhở, tại truyền hình điện ảnh thế giới bên trong tu luyện chân khí, đến thế giới hiện thực, khôi phục cực kỳ chậm chạp. Nhắc nhở, tại lộc đỉnh ký thế giới thay đổi toàn bộ thế giới hướng đi, hơn nữa trở thành thống ngự thiên hạ hoàng đế, thu được khen thưởng đặc biệt, khí vận quà tặng. Khí vận gia thân, nhưng gặp dự hóa lành, gặp nạn chỉnh tường, tâm tưởng sự thành. Trước mắt giá trị khí vận tương đối bằng được, hiệu quả không xác định. Chúc mừng tốc chủ, thu được lộc đỉnh ký thế giới neo điểm. Chúc mừng tốc chủ, trung ý kỹ năng, thăng cấp làm ý đạo. Chúc mừng tốc chủ, thu được tài vụ ban thưởng, tiền mặt 100 vạn. Theo một loạt nhắc nhở kết thúc, Triệu Hằng trực tiếp mở ra hệ thống của mình mặt ngoài. Triệu Hằng, thể chất 60, tinh thần 60, chân khí 99, điểm thuộc tính tự do 0, kỹ năng võ nói 19 cấp, ý nghĩa nói 12 cấp, xa kích 10 cấp, đầu tư cổ phiếu 8 cấp, thiên phú trời sinh thần lực 2 cấp, sức mạnh gấp bội, đánh đêm bắt phương 2 cấp, 18 giờ đến ngày kế tiếp sớm 8 giờ, thể chất thêm 20, văn võ song toàn 2 cấp, 20 ngoài định mức tăng thêm, võ đạo căn cốt 4 cấp, tập võ hiệu suất thêm 2 lần, nhìn rõ chi nhãn 1 cấp, khắc phái sự hòa hợp 5 cấp, bách độc bất xâm 5 cấp, thu phát tự nhiên, thiên phú đặc thủ, không thể thăng cấp, ngôn ngữ tinh thông, không thể thăng cấp, nguy hiểm dự báo, thiên phú đặc thủ, theo tinh thần lực biến hóa, thiên phú kiếm nói, thiên phú đặc thủ, theo tinh thần lực biến hóa, không gian trữ vật 200 mét khối. So sánh trước đây mới vừa tiến vào lộc đỉnh ký thế giới, Triệu Hằng song thuộc tính cũng là 40, hoàn thành nhiệm vụ sau đó, hệ thống tổng cộng phần thưởng 15 điểm tinh thần lực. Trở về thế giới hiện thực sau đó, lại phần thưởng 5 điểm, cộng lại vừa lúc là 60 điểm. Thể chất phương diện này, Triệu Hằng tại lộc đỉnh ký trong thế giới quanh năm tập võ, về sau lại sưu tập đủ loại võ học, bao quát một chút khổ luyện công phu, không ngừng cường hóa nhục thân, cuối cùng đem thể chất cũng đề đi lên, đạt đến 60 điểm. Song thuộc tính nhất trí, nhìn cũng rất thoải mái. Triệu Hằng nhỏ nhẹ ép buộc chứng đều tốt. Mới nhất mở ra chân khí thuộc tính, tăng lên tới 99, hẳn là đã đạt đến một loại nào đó cực hạn. Võ đạo kỹ năng cũng là đạo lý này. Triệu Hằng kiếm pháp chiêu thức đã là lô hỏa thuần thanh, có thể xưng kiếm đạo tông sư, lại bị giới hạn nội công tu vi, sức chiến đấu không thể vào một bước để thăng. Có lẽ chờ đến cao cấp hơn võ đạo thế giới mới có thể có tăng lên thêm một bước. Trung ý kỹ năng cũng thăng cấp trở thành ý đạo, hơn nữa còn đạt đến 12 cấp. Cái này cũng là Triệu Hằng bình thường nghiên cứu kết quả. Tại lộc đỉnh ký trong thế giới có rất nhiều cổ quái kỳ lạ độc dược, Triệu Hằng cố ý góp nhặt một chút phối phương, cẩn thận nghiên cứu, chuẩn bị thử một chút, tại thế giới hiện thực có thể hay không làm ra tới. Tỷ như cái gì ta yêu một đầu, còn có kia cái gì tán, cái gì xuân. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không phải muốn những thuốc này làm cái gì chuyện xấu, chỉ là dùng để phòng thân mà thôi. Rời đi lộc đỉnh ký phía trước, Triệu Hằng cũng cố ý phối trí rất nhiều thành phẩm, xem như dự trữ vật tư, còn góp nhặt rất nhiều chân quý dược liệu, vàng bạc bảo vật. Tại trước đây tranh bá thiên hạ, Triệu Hằng cũng không thiếu vận dụng chính mình dự trữ vàng bạc tài bảo, về sau xưng bá thiên hạ sau đó, đương nhiên là muốn bổ sung trở về. Trong không gian hoàng kim duy trì chừng 20 cái lập phương, cũng chính là 400 tấn trở lên. Còn có nhất định số lượng bạch ngân, phỉ thúy ngọc thạch. Đương nhiên, chiếm phần đầu vẫn là đủ loại súng ống đạn được vũ khí. Ngoại trừ những thứ này, cần thiết sinh hoạt vật tư, lương thảo, còn có gia truyền vòng tay cái gì, cũng đều là ắt không thể thiếu. Mặc dù không thể cầm tới thế giới hiện thực, nhưng lại có thể làm cho mình đến bất kỳ bên nào truyền hình điện ảnh thế giới, đều không cần vì vàng bạc tài vụ phát sầu, càng là có đầy đủ năng lực tự vệ. Bây giờ không gian chứa vật lại lật một lần, Triệu Hằng liền kế hoạch 2 ngày này đi một chuyến nữa đại thời đại, bổ sung một chút. 200 mét khối không gian, tương đương với một cái cao 2.5 mét 80 mét vuông tiểu kho hàng. Hơn nữa cái này 80m, vẫn là thật sự 80m, không có bất kỳ cái gì công bày, không có bất kỳ cái gì nội bộ vách tường cái gì. Không gian lớn như vậy, phóng một chiếc xe tăng cũng đủ. Giống như Nga T80U xe tăng, xa trưởng 9.6 mét, thân xe dài 7.4 mét, xe rộng 3.6 mét, xe cao 2.2 mét. Dạng này xe tăng, song song phóng 2 chiếc cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không chuẩn bị trong không gian phóng xe tăng, bất quá phóng một chút phương tiện giao thông lại là có thể. Tỷ như xe gắn máy, xe việt dã, lại dự trữ một chút du liệu, đến bất kỳ thế giới nào cũng có thể càng thêm thuận tiện xuất hành. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không có cấp bách đi chuẩn bị, cái này còn phải xem cái tiếp theo truyền hình điện ảnh thế giới là cái nào. Trở về thế giới hiện thực sau đó, thẻ ngân hàng bên trên cũng có đủ số lượng tiền tiết kiệm, Triệu Hằng cũng có hưởng thụ sinh hoạt tiền vốn. Lộc đỉnh ký thế giới, Triệu Hằng mặc dù làm hoàng đế, thậm chí khoảng cách địa cầu thôn trưởng vị trí cũng chỉ kém một bước xa, nhưng rất nhiều hiện đại hóa đồ vật vẫn là không có cách nào hưởng thụ được. Đương nhiên, tạm thời Triệu Hằng cũng không nói hoài tới hưởng thụ lấy. Bởi vì lúc trước đuổi kịp Tết Xuân, hệ thống đem xuyên qua thế giới chậm trễ nửa tháng, vốn là mỗi tháng 20 hào thông chi một chút một cái truyền hình điện ảnh thế giới, tháng sau số 1 mở ra phim điện ảnh hành trình. Trì hoãn sau đó, 2 nguyệt 15 hào, Triệu Hằng mới mở ra lộc đỉnh ký thế giới xuyên qua hành trình. Bây giờ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ không có mấy ngày, liền muốn thu đến hệ thống nhắc nhở. Quả nhiên, 2 nguyệt 20 hảo 10 giờ sáng, Triệu Hằng lần nữa thu đến hệ thống nhắc nhở. Cái tiếp theo truyền hình điện ảnh thế giới sung sướng tụng đệ nhất, bước thứ 2. Andy, chữa khỏi đệ đệ bệnh tâm thần. Chữa khỏi chính mình ẩn nút bệnh tâm thần. Khâu Hoành Oánh, sửa trị cặn bã nam trắng chủ quản. Phan Thắng Mỹ, biến có tiền. Sửa trị không chịu thua kém ca, xử lý gia đình quan hệ. Quan Sư Ngươi, sự nghiệp có thành, sống ra bản thân. Triệu Hằng nhìn xem hệ thống mới nhất phát ra thông chi, hơi nghi hoặc một chút. Sung sướng tụng bộ kịch này, Triệu Hằng cũng là có ấn tượng, đã từng nhìn qua một chút. Đây là một bộ lấy 5 cái ở tại cùng một tầng lầu nữ tính làm nhân vật chính phim truyền hình. 5 cái bối cảnh gia đình, nghề nghiệp tình huống, hành vi tính cách không giống nhau nữ tính, tại sinh hoạt cái trong công việc, cọ sát ra đủ loại hoa hoa. 5 người này cũng được xưng là sung sướng tụng năm đẹp, lần này hệ thống phát tới trong đó 4 người tâm nguyện, phía trước 2 cái hẳn là tốt hơn hoàn thành, Phản Thắng Mỹ hơi phiền phái một chút, cũng không tính là gì. Có thể Quan Sư Ngươi cái này, sống ra bản thân phải làm như thế nào đi định nghĩa. Bộ kịch này 5 cái nữ chính, trong tính cách đều có các thiếu hụt, không nghĩ tới tâm nguyện cũng là có chút mơ hồ. Đương nhiên, hoàn thành nhiệm vụ biện pháp cũng có rất nhiều loại, Triệu Hằng thủ đoạn rất nhiều, đủ để ứng đối đủ loại tình huống. Đương nhiên, bất kể như thế nào, vẫn là trước tiên đem toàn bộ kịch làm quen một chút lại nói. 2 tháng là 28 tiên, bây giờ đã là 20 hảo, còn có 7-8 ngày thời gian chuẩn bị. Đương nhiên, bộ kịch này là phim đô thị, cần chuẩn bị cũng không nhiều, ít nhất không cần số lớn súng ống đạn được vật tư, súng ống hỏa pháo cái gì. Nghĩ đến bên trong sửa trị cặn bã nam, sửa trị ca, có lẽ mình tại Lộc đỉnh ký thế giới dự trữ dược vật đặc biệt sẽ có tác dụng. Chương 243, lần đầu gặp Tam Mỹ 2015 năm, Ma Đều, sung sướng tụng tiểu khu. Triệu Hằng tỉnh lại sau giấc ngủ, lại là thế giới mới, lữ trình mới, còn có thân phận mới bối cảnh. Triệu Hằng, 25 tuổi, Ma Đều người địa phương, tài chính chuyên nghiệp nghiên cứu sinh tốt nghiệp, một dạng cô nhi thân phận bắt đầu. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, Triệu Hằng lúc này gia sản cũng là khá hậu hĩnh. Hơn nữa, lần này trong nhà tài sản phối trí cùng ban đầu ở chúng ta kết hôn ai trong thế giới có chút tương tự. Thưa cấu phụ thân kinh thương nhiều năm, lấy công tác bán lẻ lập nghiệp, tại Ma cũng có một nhà cỡ lớn chuỗi siêu thị cùng chi nhánh trải rộng Ma Đều chuỗi cửa hàng tiện lợi, hàng năm thuần lợi nhuận, đồng dạng là dùng mục tiêu nhỏ làm đơn vị tính toán. Tại bất động sản một khối này, vẹn vẹn sung sướng tụng tiểu khu, liền có hơn 30 phòng sinh. Càng không cần nhắc tới những thứ khác phân bố mỗi cái khu vực bất động sản, cửa hàng. Triệu Hằng chỉ biết là, mỗi tháng tiền thuê nhà thu vào có 4-5 triệu. Bây giờ Triệu Hằng, tốt nghiệp 1 năm có thừa, vừa mới đem đến sung sướng tụng tiểu khu, hơn nữa vừa vặn cùng sung sướng tụng năm đẹp ở tại cùng một tòa nhà, vẫn là ở tại bọn hắn trên lầu 2301. Lúc này lầu dưới 2201 cùng 2203 vừa mới bắt đầu trang trí, hẳn là Andy cùng Khúc Tiểu Tiêu sắp chuyển tới ở, sung sướng tụng năm đẹp sắp tề tựu. Triệu Hằng ở nhà sửa sang lại một cái chính mình trước mắt tư liệu, trong phòng có một cái két sắt, chuyên môn cất giữ đủ loại phòng bản nhi, tổng cộng hơn 150 bộ. Còn rất nhiều hợp đồng bán thảo. Triệu Hằng nhìn xuống, nhà mình còn có một tòa biệt thự trong không. Nếu không phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, lúc này Triệu Hằng nên xuất hiện tại trong biệt thự của nhà mình, mà không phải sung sướng tụng tiểu khu. Tuy nói cái tiểu khu này cũng đã có thể xem là khu vực tốt đẹp, giao thông tiện lợi. Nhưng đối với Triệu Hằng loại này phú hào tới nói, thật là có chút không cao cấp. Bất quá, Triệu Hằng cũng không phải quá bắt bẻ người, ở nơi đó đều như thế. Huống chi, tòa nhà này 2301 cùng 2302 cũng là Triệu Hằng, đã dựa theo Triệu Hằng yêu thích trang trí hoàn tất, hơn nữa hai bộ phòng ở còn đã thông, cư trú diện tích cũng không nhỏ. Phòng ngủ, thư phòng, phòng ăn chi, phòng tập thể thao, phòng chữa bệnh, cái gì cần có đều có. Phòng chữ vật còn có một cái giá binh khí, phía trên trưng bày một chút vũ khí lạnh, chủ yếu là không có mở lưỡi đao kiếm, thuận tiện Triệu Hằng bình thường luyện tập sử dụng. Phòng khách có bác cổ đỡ, trưng bày một chút đồ sứ, ngọc khí, hàng mỹ nghệ. Còn có chuyên môn để đặt đủ loại rượu giá đỡ, đủ loại rượu đỏ, rượu đế cái gì cần có đều có. Đến Triệu Hằng một bước này, càng ưa thích điệu thấp xa hoa có nội hàm phong cách, hết thể lấy tự thân yêu thích làm đầu, cũng sẽ không tận lực truy cầu cái gì. Bây giờ Triệu Hằng cũng không có cái gì chính thức việc làm, có phụ mẫu lưu lại đủ loại tài sản, còn có trong nhà sinh ý, đã có thể nằm ngửa. Vui mừng nhạc tụng năm Mỹ Trung Khúc Tiểu Tiêu, trong nhà cũng chính là trên dưới mấy trăm triệu. Triệu Hằng danh hạ đủ loại sản nghiệp cộng lại, tuyệt đối tại trăm ức phía trên. Trong gara tầng ngầm, ngừng lại Triệu Hằng hai chiếc xe, một chiếc 300.000 đại chúng, một chiếc hơn 1 triệu xe BMW đút thể thao. Tại Triệu Hằng trong biệt thự, còn có 3 chiếc tốt hơn xe sang trọng, xe thể thao, Việt gia đều có, còn có mấy chiếc đỉnh cấp đầu máy. Luôn có nhiều như vậy tài sản, chỉ cần không phải đặc biệt bại gia, mấy đời đều hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không phải lần thứ nhất thể nghiệm loại cuộc sống này, tâm tính vẫn là rất bình hòa. Sửa soạn xong hết, Triệu Hằng liền chuẩn bị xuống lầu. Bây giờ là chủ nhật, 8 giờ sáng, Triệu Hằng mang lên một thanh trường kiếm, một cái miêu đao, liền đi ra cửa. Cái này hai thanh đều xem như hàng mỹ nghệ, nhưng dùng tài liệu cũng rất xem trọng, chỉ cần mở lưỡi đao, tuyệt đối là lợi khí giết người. Đương nhiên, cái này hai thanh binh khí đặt ở Triệu Hằng trong tay, dù cho không khai nhận, cũng đồng dạng là lợi khí giết người. Dưới thang máy đến 22 lầu, cửa thang máy mở ra, ba cái nữ sĩ tuần tự đi vào, chính là ở tại 22 lầu Phản Thắng Mỹ, Quan Sư Ngươi, Khâu Bánh Bánh. Ngoại trừ còn không có chuyển tới Andy cùng Khúc Tiểu Tiêu, lập tức liền gặp ba cái. Hơn nữa, ba người này đều hữu tâm nguyện phải hoàn thành. Cho nên, Triệu Hằng cũng là chủ động chào hỏi ba vị mỹ nữ hảo, ta gọi Triệu Hằng, ở tại 23 lầu. Là vừa chuyển tới, về sau có thể chính là hàng xóm. Các ngươi là ở tại dưới lầu sao? Cấp 5 khác phái sự hòa hợp, tăng thêm Triệu Hằng siêu phàm thoát tục tướng mạo dáng người, còn có trường kỳ dưỡng thành phiêu giật xuất trần khí chất, tại chỗ liền để trong thang máy ba nữ hải tử đều nhìn ngây người. Nói câu thực sự, chính là sung sướng tụng bên trong các vị nam chính, so với Triệu Hằng tới, cũng là chênh lệch rất xa. Vô luận là Đàm Tông Minh, vẫn là Triệu Khải Bình, đều không với tới Triệu Hằng cấp độ này. Nếu như là một người dáng dấp đồng dạng, thậm chí có chút xấu, chủ động bắt chuyện ba mỹ nữ, chắc chắn bị người ta xem như lưu manh, xoay người rời đi, có lẽ còn có thể mắng lên hai câu. Nhưng xoáy đến Triệu Hằng loại tầng thứ này, ba nữ nhân trong nháy mắt đều có chút câu nệ, trong đầu tiên nghĩ tới chính là rất đẹp trai, ngay sau đó liền bắt đầu hồi ức, chính mình hôm nay xuyên dựng có phải hay không có chút không thỏa đáng. Trang dung có phải là không có vẽ xong, có hay không mắt còn thâm. Vẫn là Phản Thắng Mỹ kiến thức rộng rãi, phản ứng cũng tương đối nhanh, chủ động đáp lại Triệu Soái ca, ngươi tốt, ta là Phản Thắng Mỹ. Chúng ta là ở tại ngươi lầu dưới, đều ở tại 22 lầu. Ngươi là nơi này nghiệp chủ, vẫn là người thuê. Theo thói quen, Phản Thắng Mỹ hay là trước hỏi một chút Triệu Hằng tài vụ tình huống. Chủ yếu cũng là Triệu Hằng mặc đồ này tương đối lưu nhàn, trên quần áo cũng không có cái gì hàng hiệu. Bất quá, hỏi ra sau đó, Phản Thắng Mỹ cũng có chút hối hận, tới gần quan sát sau đó, nàng liền phát hiện, Triệu Hằng một bộ quần áo này tài năng tuyệt đối không tầm thường. Phản Thắng Mỹ tại ma đều đánh liều nhiều năm, lại là tư thâm hở giờ, kiến thức rộng rãi, nhãn lực vẫn phải có. Triệu Hằng cũng không có dấu giếm, ấn xuống một cái phụ tầng 2, mở miệng nói xem như nghiệp chủ a, cũng là trong nhà phụ mẫu cho ta phòng ở. Triệu Hằng cũng không có hỏi lại đối phương, cái này ba nữ tử cùng thuê cùng một chỗ, Phản Thắng Mỹ lại là một cái siêu cấp sĩ diện. Nghe được Triệu Hằng là nghiệp chủ, Phản Thắng Mỹ hai mắt tỏa sáng, hơn nữa đối với phương ấn phụ lầu 2, hẳn là có xe, hơn nữa đối phương mang theo đao kiếm, chắc chắn không tiện cưỡi giao thông công cộng công cụ, tất nhiên là xe riêng. Nhìn một cái như vậy, cao lớn xoáy khí, có phòng có xe, điều kiện tương đối tốt. Lúc này, quan sư ngươi cùng Khâu Hánh Hánh cũng phản ứng lại, chủ động chào hỏi ngươi tốt, ta là quan sư ngươi, cũng là ở tại 22 lầu. Ta gọi Khâu Hánh Hánh. So với Phản Thắng Mỹ, quan sư ngươi cái này cô gái ngoan ngoãn có chút thẹn thùng, nâng đỡ gọng kiếm của mình, có chút không dám ngẩng đầu nhìn Triệu Hằng. Khâu Hánh Hánh vốn là có chút lớn tùy tiện, bất quá lúc này cũng là có chút câu nệ, một bộ dáng vẻ rất kích động. Không hổ là hoa si ngốc bạch ngọt. Đương nhiên, ba vị này nhan trị vẫn là có thể, Phản Thắng Mỹ thế nhưng là hoa phi nương nương. Đến nỗi Khâu Hánh Hánh cũng là có chút đơn thuần khả ái. Quan sư ngươi tế cao cái, đôi chân dài, nhan trị lại bị một bộ kính mắt phong ấn. Chương 244, sơ bộ nhận biết đơn giản lên tiếng chào, xem như lẫn nhau báo một chút tính danh, thang máy đã đến lầu 1. Tam nữ cùng đi ra khỏi thang máy, Triệu Hằng hướng các nàng phất phất tay, liền xuống ga ra tầng ngầm. Chờ cửa thang máy vừa đóng một cái, Khâu Hánh Hánh lập tức nhảy dựng lên, ôm lấy quan sư ngươi quan, ngươi thấy được sao? Siêu cấp vô địch đại xuất ca. Thật là không có nghĩ đến, vậy mà có thể cùng loại này cấp bậc xoái ca làm hàng xóm, về sau có phải hay không thường xuyên có thể gặp được hắn. Cái này nhìn cũng quá đẹp mắt. Quan sư ngươi giúp đỡ bỗng chốc bị Khâu Hánh Hánh đụng lệch ra kính mắt, cũng là gật đầu nói chính xác rất đẹp trai, cảm giác so rất nhiều phim ngôi sao truyền hình đều phải xoái, hơn nữa trên thân còn có một loại khí chất đặc biệt, để cho người ta muốn thân cận. Phan Thắng Mỹ cũng bổ sung một chút hơn nữa, cái này xoái ca điều kiện cũng rất tốt. Dáng người hình dạng cũng không muốn nói nhiều, các ngươi cũng đều thấy được. Phòng ở xe toàn bộ đều có, điều kiện gia đình hẳn là cũng không kém. Liền trên người hắn mặc quần áo trên người, tài năng tuyệt đối không đơn giản. Các ngươi phản tỉ ánh mắt của ta thế nhưng là tương đương sắc bén, vị này tuyệt đối là chất lượng tốt nam tính. Không bằng chúng ta đi bãi đỗ xe cửa ra vào nhìn một chút, anh chàng đẹp trai này lái là xe gì? Khâu Hánh Hánh cũng có chút hiếu kỳ, ta đồng ý, cùng đi. Quan sư ngươi đương nhiên cũng nghĩ đi. Ba người đứng tại chỗ ngoặt, yên tĩnh chờ đợi. Triệu Hằng cũng không để các nàng thất vọng, nhiệm vụ lần này không cần Triệu Hằng tận lực đi địa thấp, cho nên Triệu Hằng trực tiếp mở chiếc kia hơn 1 triệu bảo mã, còn cố ý giáng xuống pha lê. Lấy Triệu Hằng đối với Phản Thắng Mỹ hiểu rõ, nói không chừng nàng lúc này đang nhìn. Quả nhiên, vừa mới đem chiếc xe mở ra ga ra tầng ngầm, Triệu Hằng liền cảm ứng được có người đang nhìn chăm chú lên hắn. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không có quay đầu nhìn lại, tinh thần lực đến loại này tình cảnh, chỉ từ cảm giác, Triệu Hằng liền có thể đánh giá ra đang xem hắn người, chính là mới vừa rồi trong thang máy gặp ba nữ tử. Chờ Triệu Hằng lái xe ra tiểu khu, ba nữ tử mới từ góc tường đi tới. Phan Thắng Mỹ có chút đắc ý, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, vị ca đẹp trai này xe, ít nhất tại 150 vạn trái phải. Có thể mở nổi 100 vạn xe sang, giá trị bản thân tuyệt đối sẽ không quá thấp. Hơn nữa, hắn vừa mới trong thang máy cầm một cây đao cùng một thanh kiếm, xem đao vỏ cùng vỏ kiếm cũng chế tác vô cùng tinh mỹ, phía trên còn nạm mấy quả tiểu bảo thạch. Bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm, cái kia mấy quả bảo thạch hẳn là thật sự. Ưa thích làm cất giữ, vẫn là loại vũ khí lạnh này cất giữ, hẳn là từ nhỏ đã áo cơm không lo. Cho nên, đi qua giám định, vị này tuyệt đối là thỏa đáng chất lượng tốt nam sĩ. Khâu Hánh Hánh lập tức giơ ngón tay cái lên Phan tỷ, người thật lợi hại. Bất quá, các ngươi nói anh chàng đẹp trai này sẽ không phải là điện ảnh gì minh tinh a? Ngươi nhìn hắn dáng dấp đẹp trai như vậy, lại dẫn đao và kiếm, nếu như thay đổi một thân cổ trang, giống hay không trong phim ảnh đại hiệp? Quan sư ngươi gật đầu đồng ý, con du nhỏ, ngươi tiểu nói này, thật đúng là giống chuyện như vậy. Bất quá, hắn muốn thực sự là minh tinh điện ảnh, lại lớn lên đẹp trai như vậy, con du nhỏ ngươi hẳn biết chứ. Quan sư ngươi là top 500 xí nghiệp thực tập sinh, mỗi ngày làm việc siêu cấp đội vàng, mệt như chó, căn bản không có thời gian xem phim. Phan Thắng Mỹ mỗi ngày ngoại trừ việc làm, chính là vội vàng câu kim vi tế, đương nhiên cũng không thể nào xem phim. Ngược lại là Khâu Hánh Hánh cái này không có tim không có phổi, cả ngày sống rất tiêu xái, thường xuyên truy xem phim. Nghe xong quan sư ngươi lời nói, Khâu Hánh Hánh lập tức quay đầu nói rất đúng, hắn muốn thực sự là minh tinh điện ảnh, không nên ta không biết. Mặc kệ, lần sau nếu là gặp lại hắn, chúng ta hỏi một chút không được sao? Phan Thắng Mỹ lại là nghĩ đến, đẹp trai như vậy, lại như thế chất lượng tốt nam tính, lần sau nhất định muốn hỏi hắn phải chăng đơn thân, nếu như đơn thân, chính mình nên quả quyết ra tay. Lúc này Phan Thắng Mỹ đã 30 tuổi, bởi vì muốn gả một cái kẻ có tiền, nàng coi trọng người trướng mắt nàng, vừa ý nàng người nàng trướng mắt. Cho nên, bây giờ đã là mỹ nữ biến thẳng nữ, có chút nóng nảy. Dù sao, nữ nhân mỹ mạo cũng không còn lại đã bao nhiêu năm. Kỳ thực, bằng vào Triệu Hằng mấy đời tích lũy, quay trở lại lần nữa loại này đô thị thế giới, đã là dễ như trở bàn tay, có thể nói là khách du lịch. Đương nhiên, thế giới như thế này đối với thực lực tăng lên cũng không lớn. Giống như Triệu Hằng chân khí, nội công, ở cái thế giới này hẳn là rất khó có bất kỳ để thăng. Bất quá, người cả đời này cũng không thể lúc nào cũng chém chém giết giết, nên hưởng thụ hay là muốn hưởng thụ. Có tiêu giao giang hồ, có tranh bá thiên hạ, có vạn trượng hồng trần, có đô thị tiêu giao, dạng này cũng rất tốt. Tại dạng này thế giới, an toàn có cam đoan sao vật chất không cần lo lắng, có thể thỏa thích hưởng thụ. Đến nỗi nhiệm vụ đi, tiện thể tay liền hoàn thành. Lái xe thẳng đến biệt thự của mình, đây là ở vào khu vực ngoại thành một tòa tầng 3 biệt thự, hơn ngàn bằng phẳng chiếm diện tích, hoa viên, suối phun, bể bơi, đủ loại cơ sở giải trí, cái gì cần có đều có. Hơn nữa, nơi này có chuyên gia mỗi ngày quét dọn giữ gìn, Triệu Hằng vừa về đến, liền có thể thỏa thích hưởng thụ. Tại trong hoa viên luyện một bộ kiếm pháp, tiêu hao mấy điểm chân khí, nhìn xem chân khí giá trị từ 99 hạ xuống 96, Triệu Hằng liền nhớ kỹ thời gian, chuẩn bị kiểm tra một chút chân khí hồi phục tốc độ. Hệ thống nhắc nhở qua, tại thế giới hiện thực chân khí khôi phục rất chậm, tại cái này cùng thế giới hiện thực chênh lệch không bao nhiêu đô thị thế giới, tốc độ khôi phục hẳn là cũng rất chậm. Có một cái cụ thể tiêu chuẩn, Triệu Hằng trong lòng cũng thật có cái phổ. Sau đó, Triệu Hằng ăn qua phòng bếp Aji chuẩn bị đồ ăn, lại du lãm một chút nhà mình biệt thự, mới lái xe rời đi. Lúc chiều, Triệu Hằng đi nhà mình mỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi nhìn một chút. Chuỗi siêu thị tại Ma đều tổng cộng có 25 cái chi nhánh, cửa hàng tiện lợi lại là có hơn 70 nhà chi nhánh. Triệu Hằng chỉ là lân cận nhìn mấy nhà, lại đi tổng bộ góp nhặt một chút tư liệu, mang về nhà đọc qua. Trước mắt những thứ này siêu thị cùng cửa hàng tiện lợi kinh doanh vô cùng tốt đẹp, có một nhóm lớn trung thực nhân viên, cũng không cần tạo thành lo lắng quá nhiều. Tại cổ đại thế giới, Triệu Hằng còn cần tranh bá thiên hạ, dựa vào chính mình đánh liều ra một phần sự nghiệp. Tại loại này lớn đô thị, lại là đều có nhất định cơ sở, không cần Triệu Hằng quá nhiều cố gắng, liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ, nhà mình hệ thống cũng là muốn để cho chính mình khổ nhàn kết hợp. Trạng vạng tối, Triệu Hằng lái xe, một đường hướng về sung sướng tụng tiểu khu chạy tới. Đến cửa tiểu khu, vừa hay nhìn thấy đồng thời trở về ba nữ tử, Triệu Hằng cũng hạ xuống cửa sổ xe, chủ động chào hỏi ba vị mỹ nữ, trùng hợp như vậy, lại đụng phải các ngươi. Chương 245, rút ngắn quan hệ nghe được Triệu Hằng âm thanh, tam nữ cùng một chỗ quay đầu, liền thấy gần trong gang tấc xe sang trọng. BMW đút màu đen M3 xe thể thao, trần xe có thể gấp thu hồi, chỉnh thể tạo hình vô cùng uyên cốc, phối hợp 40V8 động cơ, 100 km gia tốc chỉ cần 4.6 giây, đuôi xe là hai bên tứ xuất thoát khí lỗ, tiếng oanh minh cũng rất mang cảm giác. Trong xe là ngẻ con da chỗ ngồi, người máy sát, chỉnh thể thể nghiệm vẫn là vô cùng không tệ. Tam nữ cũng không phải chưa thấy qua xe sang trọng, nơi này chính là Đại Ma đều, dạng gì xe sang trọng không có. Chỉ là gần trong gang tấc hàng xóm, lại chính là chiếc này xe sang chủ xe, hơn nữa còn là một vị đỉnh cấp đại xuất ca. Xe sang trọng phối xoái ca, thỏa đáng cao phu xoái. Tam nữ cũng là vội vàng đáp lại Triệu xoái ca hảo, cái này cũng là vừa trở về. Đúng vậy à, đúng, ta chỗ này muốn mời ba vị mỹ nữ giúp cái chuyện nhỏ, không biết có thuận tiện hay không. Không đợi cái khác hai nữ hải nhi có chỗ đáp lại, Khâu Ánh Ánh liền lập tức đáp ứng xuống có gì cần hỗ trợ, ngươi cứ việc nói, chúng ta cũng coi như là hàng xóm. Chỉ cần có thể giúp được việc, nhất định không chối từ. Hai nàng khác đều có chút bất đắc dĩ, cái này con dung nhỏ, nhìn thấy soái ca liền đi bất động đường. Đương nhiên, Phan Thắng Mỹ cũng giống như nhau, hắn khát vọng nhất chính là bên cạnh xuất hiện một cái cao phu soái, bây giờ Triệu Hằng hoàn toàn phù hợp yêu cầu của nàng. Triệu Hằng rực rỡ nở nụ cười cũng không phải cái đại sự gì, ta đây là vừa chuyển tới đi, hôm nay mua đồ vật hơi nhiều, một lần có thể cầm không hết. Cho nên, có thể hay không phiền phức mấy vị mỹ nữ hỗ trợ nói một chút đồ vật. Ở nơi công cộng, hướng mỹ nữ thỉnh cầu một chút thuận tay mà làm chuyện nhỏ. Bị đối phương đáp ứng xác suất còn là rất cao, đối phương có thể ngại mặt mũi không quá sẽ tự tuyệt. Huống chi còn là Triệu Hằng loại này cao phú soái, thỉnh cầu trợ giúp lại là đủ khả năng chuyện nhỏ, còn có thể cùng cái này đại xuất ca hàng xóm đáp lên quan hệ. Cho nên, tam nữ lần này ngược lại là đều gật đầu đồng ý không có vấn đề. Ba vị kia mỹ nữ, lên xe trước a. Đến phụ lầu 2, đậu xe xong, Triệu Hằng mở cốp sau xe, bên trong đựng tràn đầy, có đủ loại nguyên liệu nấu ăn, hoa quả, đồ uống, còn có một số quả hạch, đồ ăn vặt, cùng với một chút đồ dùng thường ngày. Cũng là hôm nay Triệu Hằng tuần sát nhà mình siêu thị thời điểm, thuận tay mang về một chút. Tam nữ vừa mới thể nghiệm một chút trăm vạn xe sang trọng, lúc này ít nhiều có chút hưng phấn, lại nhìn thấy nhiều đồ như vậy, cũng là hơi kinh ngạc. Triệu Soái ca, ngươi cái này mua nhiều đồ như thế a? A, còn có ta thích ăn nhất quả hạch. Triệu Hằng để thăng trong đó nặng nhất một chút, sau đó phân phó nói chờ một chút vừa ý cái gì, cứ việc ta lấy về. Hôm nay nếu không phải là đụng tới ba người các ngươi, ta có thể muốn nhiều chạy mấy chuyến. Khâu Ánh Ánh cùng quan sư ngươi hai cái tiểu ăn hàng lập tức tâm động không ngừng, nhưng sau đó lại có chút ngượng ngùng. Đội vàng có chút không thôi lắc đầu không cần, chúng ta cũng chính là giúp chút ít việc. Triệu Hằng cũng không có khuyên nhiều nói, kế tiếp đương nhiên còn có sau này. Bốn người ngồi thang máy, đi thẳng đến Triệu Hằng cửa nhà, mở cửa phòng, tam nữ khó tránh khỏi lại bị trong phòng trang trí thiết kế khiếp sợ một cái. Rộng rãi sáng tỏ phòng khách lớn, tinh xảo điện nhã trang trí phong cách, điệu thấp xa hoa đăng sức phẩm, còn có cái kia bát cổ trên kệ đủ loại đồ chơi văn hóa đồ cổ, rượu trên kệ đủ loại xem xét liền bất tiện nghi đủ loại rượu. Phan Thắng Mỹ ngược lại là rất cẩn thận, rất nhanh liền chú ý tới phòng khách một bên, còn có một đạo cửa hông, hẳn là thông hướng căn phòng cách vách. Triệu Hằng thả xuống đồ vật, chào hỏi một chút ba vị mỹ nữ, đồ vật đặt ở bên tường là được, ngươi xem các ngươi nhìn muốn uống chút gì? Nước trái cây, cà phê, hoặc trà. Phan Thắng Mỹ ngược lại là rất muốn để lại phía dưới, nhiều tìm cách thân mật, nhưng trong miệng vẫn là khách khí nói Triệu Soái ca, không cần phiền phức như vậy. Chúng ta cũng chỉ là giúp chút ít việc mà thôi. Tất nhiên đồ vật đưa đến, chúng ta cũng nên trở về. Đừng nội, ba vị còn không có ăn cơm đi. Vừa vặn ta đây cũng là thăng quan nhà mới, liền nghĩ trong nhà làm chút ăn. Không phải sao, vừa trở về thời điểm liền mua cái này một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Nhưng ta người này trù nghệ quá kém, không biết ba vị mỹ nữ có hay không biết làm cơm. Vừa vặn cũng có thể giúp ta chúc mừng một chút, tiện thể cũng cho ta cảm tạ một chút ba vị mỹ nữ xuất thủ tương trợ. Vẫn là Khâu Ánh Ánh thứ nhất nhảy ra cái này không thành vấn đề, ta cùng Phản Tỷ đều biết làm đồ ăn, hơn nữa Phản Tỷ làm đồ ăn làm xong. Triệu Hằng không đợi cái khác hai nữ phản ứng, liền trực tiếp nói lời cảm tạ đó thật đúng là quá tốt rồi, ta cái này đang giàu gì đâu. Phiền nữ sĩ, không biết có thể hay không làm phiền người một chút. Phan Thắng Mỹ trong lòng vui mừng, trên mặt lại là bất động thanh sắc, tất nhiên Tiểu Khâu đều đáp ứng, chúng ta lại là hàng xóm, cũng không tốt tự tuyệt. Bất quá, tài nấu nướng của ta cũng rất bình thường, chờ một chút làm không tốt, ngươi cũng không nên ghét bỏ. Cái kia không thể, phiền nữ sĩ loại này đại mỹ nữ, làm đồ ăn cũng nhất định ăn ngon. Tại Triệu Hằng mặt dạn mày dày liên tục cầu viện phía dưới, ba vị này cũng là ấm ở đều đáp ứng xuống. Trong hiện thực thường thường chính là như vậy, da mặt mỏng, không ăn được, da mặt dày, ăn không đủ. Phan Thắng Mỹ xoay người đi phòng bếp, Khâu Ánh Ánh cũng liền đội vàng đuổi kịp cái kia, ta đi cho Phản Tỷ hỗ trợ. Triệu Hằng hỗ trợ đem đủ loại nguyên liệu nấu ăn đặt ở trong phòng bếp, quay người nhìn thấy quan sư ngươi đứng ở nơi đó, có chút câu nệ, liền chào hỏi một chút không cần câu nệ như vậy, ngươi nếu là cảm giác lời nhảm chán, cũng có thể khắp nơi đi loanh quanh, xem sách một chút. Ta chỗ này sách chủ loại, có lẽ còn là rất đủ. Triệu Hằng cũng là mở ra các nơi cửa phòng, ánh đèn. Quan sư ngươi cũng phát hiện bên cạnh cửa hông, hiếu kỳ hỏi cái kia, ở đây như thế nào có đạo môn? Sát bách cũng là nhà của ngươi sao? Triệu Hằng tiện tay mở ra bên cạnh cửa hông, cái này hai bộ phòng ở đều tại ta danh nghĩa, ta ngay ở chỗ này mở ra một môn, một bên là nghỉ ngơi, đi học chỗ, một bên khác có thể nấu cơm, phao phao trà. Quan sư nhĩ đốn lúc không ngừng hâm mộ, nàng năm nay 22 tuổi, là mới vừa tốt nghiệp thực tập sinh, một tháng cũng liền 4-5 ngàn khối tiền, nguyện vọng lớn nhất, đó là có thể vui mừng nhạc tụng dạng này tiểu khu, có một bộ phòng ốc của mình. Sung sướng tụng tiểu khu giao phó tại 5 năm trước, khu vực tốt đẹp, giao thông tiện lợi, trong khu cư xá xanh hóa làm cũng rất tốt, còn có công viên nhỏ, vô cùng thích hợp vận động, tổng thể tới nói, tuyệt đối là người bình thường tha thiết ước mơ an gia chỗ. Bình thường, quan sư ngươi cùng Khâu Ánh Ánh liền thường xuyên mặc sức tưởng tượng tương lai, liền nghĩ có thể vui mừng nhạc tụng có một bộ phòng ốc của mình. Cho nên, về sau nhìn thấy Khúc Tiểu Tiêu phụ mẫu nhiều lần làm thấp đi sung sướng tụng, quan sư ngươi cùng Khâu Ánh Ánh đều tương đối không vui. Trong phòng bếp hai nữ một bên làm việc, một bên cũng tại khe khẽ bàn luận Phản Tỷ, vị này Triệu Soái ca có phải hay không rất có tiền. Trong nhà này bố trí tốt giống rất đơn giản, nhưng lại giống như thật không đơn giản. Cho người ta một loại nhìn cảm giác rất thoải mái. Phan Thắng Mỹ gật đầu đương nhiên không đơn giản, vẻn vẹn trên kệ rượu những rượu kia thủy, tiện nghi nhất cũng là ngàn nguyên trở lên, thậm chí còn có một chút thế giới danh cửu. Bằng vào ta nhiều năm ánh mắt, những rượu này dĩ nhiên cũng là thật. Tổng giá trị ít nhất phải hơn triệu. Hơn nữa, vừa mới ngươi có chú ý đến hay không trong phòng khách còn có một đạo cửa hông, kia hẳn là thông hướng căn phòng cách vách, theo lý thuyết, cái này hai bộ phòng ở cũng là nhân ra. Nói trắng ra là, Triệu Hằng để cho cái này ba nữ tử tới nhà, lại mời các nàng hỗ trợ, một phương diện đương nhiên là vì rút ngắn quan hệ, một phương diện khác cũng là xem thoáng qua tài lực. Chương 246, Phan Thắng Mỹ xã hội này rất thực tế, lời giống vậy, từ bất đồng người trong miệng nói ra, đưa đến hiệu quả cũng là không giống nhau. Kẻ có tiền nói lời, tựa hồ lúc nào cũng lại càng dễ để cho người ta tin tưởng. Nhất là đối với Phan Thắng Mỹ loại này có chút hư vinh nữ sĩ. Đương nhiên, Triệu Hằng ngược lại cũng không phải đặc biệt chán ghét Phan Thắng Mỹ nữ nhân này. Phan Thắng Mỹ kỳ thực là một cái tính cách rõ ràng dứt khoát lại điểm mâu thuẫn rất tập trung nhân vật. Nàng nhìn như kiên cường kỳ thực yếu ớt, nhìn như ngạo mạn kỳ thực tự ti, nhìn như đạo đức giả kỳ thực thực tế. Phan Thắng Mỹ sinh ra ở trong một cái mang theo truyền thống quan niệm gia đình trọng nam kinh nữ, phụ mẫu mọi chuyện bất công vu các ca, khiến cho Phan Thắng Mỹ tại cái gia đình này chúng được không đến bình đẳng đối đãi mang đến ấm áp cùng ấm áp, đây là dẫn đến tính cách bản thân xung đột nguyên nhân căn bản. Cùng lúc đó, không đành lòng vứt bỏ phía dưới mang theo liên hệ máu mủ người nhà, để cho nàng yên lặng gánh vác lên phụng dưỡng toàn bộ gia đình trách nhiệm, trở thành cả nhà duy nhất nguồn kinh tế. Đương nhiên, nàng cũng nghĩ mượn cơ hội này, thu được người nhà tán thành, nhận được nhà ấm áp. Cứ việc nội tâm chống cự nghĩ nhảy ra cái này từ không có điểm mấu chốt người nhà bệnh động không đáy, nhưng nàng không có đầy đủ dũng khí tại chính mình cùng người nhà ở giữa vạch ra một đầu minh sắc đường ranh giới. Dứt bỏ gia đình vấn đề, Phan Thắng Mỹ đối với bằng hữu bên cạnh vẫn là rất trượng nghĩa, hơn nữa ánh mắt cũng rất cay độc. Nhiều năm trà trộn trước chàng kinh nghiệm, để cho Phan Thắng Mỹ xem người nhìn chuyện đều vô cùng lao đạo. Nhưng mỗi người cũng là dạng này, thấy rõ người khác dễ dàng, thấy rõ chính mình sẽ rất khó. Khi Phan Thắng Mỹ lần thứ nhất nhìn thấy trang chủ quản cho Khâu Ánh Ánh phát tin nhắn, liền biết cái này trang chủ quản không có hảo ý, chỉ là một đầu tin nhắn, liền có thể phân tích ra nhiều như vậy sau lưng vấn đề, kinh nghiệm giang hồ tương đối phong phú. Sau đó, lo lắng Khâu Ánh Ánh bị mắc lừa, biên cố sự hù dọa nàng, nhưng Khâu Ánh Ánh cái này không rõ ràng, lại còn trách cứ nàng. Đương nhiên, Phan Thắng Mỹ vấn đề lớn nhất chính là nàng thái độ đối đãi hôn nhân cùng kim tiền. Tình yêu cùng hôn nhân bị Phan Thắng Mỹ cho rằng là nàng sinh hoạt một cái phao cứu mạng cuối cùng, bị gia đình cùng thực tế hành hạ Phan Thắng Mỹ khát vọng thông qua hôn nhân cái này vừa đột phá miệng thoát đi hoàn cảnh khó khăn bây giờ. Một phương diện, bởi vì từ tiểu gia cảnh bần hàn, Phan Thắng Mỹ có nhảy lên biến thành kim phượng hoàng lòng hư vinh cùng chờ mong. Một phương diện khác, Phan Thắng Mỹ nội tâm năng lực chịu đựng đã gần như trạng thái tan vỡ, cực độ khát vọng cũng cần nhận được một cái có thể dựa vào có thể ỷ lại bà bay. Nàng nhưng lại không biết, chân chính kẻ có tiền, coi trọng chưa bao giờ chỉ là nữ nhân mỹ mạo, còn có bên trong. Triệu Hằng tại đi tới thế giới này phía trước, đã đem phim truyền hình cùng đủ loại bình luận điện ảnh, đều thấy một lần lại một lần, đối với mấy người nữ nhân này tính cách đều có toàn diện hiểu rõ. Ít nhất, tại Triệu Hằng xem ra, Phan Thắng Mỹ càng nhiều, là một cái có chút hư vinh, có chút đáng thương, cũng có chút để cho người ta đáng tiếc nhân vật. Nếu không phải nguyên sinh gia đình liên lụy, nàng cũng cần phải có thể qua tốt hơn. Thậm chí, nếu như lòng của nàng đủ hung ác một chút, hoàn toàn có thể vứt bỏ nguyên sinh gia đình. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy, còn bảo lưu lấy đối với thân tình một phần kia, đối gia đình phần kia thiện lương. So với Phan Thắng Mỹ, quan sư ngươi cái này cô gái ngoan ngoãn tựa hồ càng khiến người ta ưa thích, thiếu học tiến bộ, là phụ mẫu trong mắt tiêu chuẩn hảo hải tử, càng là trong mắt người khác tiêu chuẩn vợ tốt. Lúc này, quan sư ngươi nhìn thấy trên Triệu Hằng kệ sách, ngoại trừ không thiếu trung y phương diện sách, còn rất nhiều tài chính phương diện sách, cái này liền để quan sư ngươi cảm thấy rất hứng thú. Quan sư ngươi chỗ công ty cũng là làm công nghiệp tài chính vụ, bản thân nàng cũng là cái này chuyên nghiệp, liền không nhịn được cầm sách lên lật xem. Triệu Hằng cũng không có quấy rầy nàng, đi vào phòng bếp, cho hai vị nữ sĩ giúp chút ít việc. Bận làm việc một hồi lâu, tại Triệu Hằng dưới sự yêu cầu, làm nhiều vài món thức ăn, trong đó còn có tôm hùm, cua nước, cá mú chờ hơi đắt một chút điểm nguyên liệu nấu ăn. Đồ ăn lên bàn sau đó, Triệu Hằng cho tam nữ đều chuẩn bị một chút nước trái cây đồ uống ba vị mỹ nữ, vô cùng cảm tạ các ngươi hôm nay giúp ta nấu cơm, bồi tiếp ta chúc mừng niềm vui thăng quan. Nói thật, nếu không phải là các ngươi tới, trong nhà này thật đúng là thiếu một chút nhân khí, có chút vắng vẻ. Lần thứ nhất gặp mặt, các ngươi cũng đều là nữ sĩ, ta cũng không tiện mời rượu, nơi này có rượu đỏ, đồ uống, nước trái cây, các ngươi tùy ý ta trước tiên mời các ngươi một ly. Tam nữ rất an ý đều lựa chọn nước trái cây. Phan Thắng Mỹ giơ lên trong tay đồ uống quá khách khí, hiếm thấy ngươi ở đây nhiều như vậy hảo nguyên liệu nấu ăn, bình thường chúng ta có thể không nỡ mua những thứ này. Cũng là dính ngươi ánh sáng. Khâu Ánh Ánh lập tức bay đầu chính là lớn như thế của nước, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy, hôm nay cần phải thật tốt nếm thử. Quan Quan, ngươi cũng tới. Đối với loại này có chút như quen thuộc tính cách, đặt ở một cái có chút cô gái khả ái trên thân, lại là cũng không khiến người ta cảm thấy chán ghét, ngược lại có chút hồn nhiên ngây thơ. Uống một hớp rượu, kẹp miệng đồ ăn, Triệu Hằng có chút trái lương tâm khoa trương nói phiền nữ sĩ tay người này, thật đúng là tương đối không tệ, không cần phía ngoài một chút đầu bếp kém. Hiếm thấy, không nghĩ tới hôm nay như thế có lộc ăn. Đại gia mau nếm thử, đều đừng khách khí, nhiều món ăn như vậy, ăn không hết nhưng là có chút lãng phí. Trên bàn cơm từ trước đến nay là rút ngắn quan hệ nơi tuyệt hảo, hai ba câu nói sau đó, Triệu Hằng liền mở miệng đề nghị ba vị mỹ nữ, ngươi xem chúng ta cái này về sau cũng là hàng xóm. Mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, hôm nay các ngươi lại giúp ta ân tình lớn như vậy, chúng ta cũng đừng lúc nào cũng khách khí như vậy. Các ngươi trực tiếp bảo ta Triệu Hằng là được, đúng, ta năm nay 25 tuổi, ba vị nhìn đều không giống như ta nhỏ một chút, nếu là không để ý, cũng có thể bảo ta một tiếng Triệu ca, hoặc Hằng ca cũng có thể. Khâu Ánh Ánh lập tức đồng ý vậy ta gọi ngươi Triệu ca. Đúng, các nàng đều gọi ta con run nhỏ, Triệu ca ngươi cũng có thể gọi như vậy, hoặc bảo ta Tiểu Khâu cũng có thể. Con run nhỏ xưng hô thế này, tại Triệu Hằng cái này câu cá lao nghe, luôn cảm giác là phải bị treo ở trên lưới câu. Vậy ta sẽ không khách khí, nhận thức lại một chút, Tiểu Khâu đồng học, ngươi tốt. Nói xong, Triệu Hằng còn chủ động đưa tay cùng đối phương nắm chặt lại. Sau đó, quan sư ngươi cũng thuận thế mở miệng các nàng đều gọi ta Quan Quan, Triệu ca cũng có thể gọi ta như vậy. Phan Thắng Mỹ trong lòng cũng là thật cao hứng, 30 tuổi nàng, để ý nhất chính mình tuổi tác, bây giờ Triệu Hằng vậy mà cho là nàng cũng giống như Quan Quan, so Triệu Hằng còn nhỏ, cái này liền để Phan Thắng Mỹ vui sướng trong lòng. Đương nhiên, nàng cũng biết, đây là khen tặng chi tử. Nhưng nữ nhân chính là càng muốn tin tưởng dấu ngon dấu ngọt, dù là biết rõ đây đều là giả. Đương nhiên, Phan Thắng Mỹ cũng không có giấu giếm, đại gia là hàng xóm, cũng không gạt được, cho nên nàng cũng thành thật trả lời Triệu Hằng. Ta thế nhưng là so ngươi muốn lớn hơn một chút, năm nay đều 30. Ngươi có thể cùng với các nàng hai cái một dạng, bảo ta phản tỷ. Đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý bảo ta một tiếng phiền tiểu muội, ta vẫn rất tình nguyện. Triệu Hằng một mặt không thể tin, diễn kỹ tương đương qua hải thật sự đi. Phan tỷ nhìn cùng quan liên quan đến nàng nhóm hai cái không sai biệt lắm. Không phải có đôi lời nói như vậy sao, Tuế Nguyệt chưa từng bại mỹ nhân. Lao tiên gia đối với các ngươi những thứ này xinh đẹp nữ hài tử, lúc nào cũng như thế khoan dung. Chương 247, kế hoạch tương lai có thể là Triệu Hằng bản thân nhan trị mị lực đầy đủ cao. Lại có lẽ là khác họ sự hòa hợp kỹ năng này đầy đủ ra sức, một bữa cơm ăn tới, Triệu Hằng cùng ba nữ hải tử quan hệ cũng là kéo gần lại rất nhiều. Chờ ba nữ hải tử rời đi thời điểm, Triệu Hằng lại đưa cho các nàng một chút quà hạch, chocolate các loại đồ ăn vặt, tam nữ cũng đều không có cự tuyệt, một đường cười cười nói nói trở về 22 lầu 2202. Vừa vào cửa, Khâu Ánh Ánh lập tức bắt đầu liễu díu Quan Quan, Phan tỷ, các ngươi nhìn thấy không, Triệu đại soái ca không chỉ có soái khí, có tiền, còn như thế bình dị gần gũi. Quan sư ngươi cũng gật đầu đồng ý đích xác, hơn nữa ta từ hắn trên giá sách nhìn thấy rất nhiều tài chính phương diện sách chuyên nghiệp tịch, mỗi bản trên sách đều có không ít đánh dấu bút ký, tiểu chữ phiêu dật, tiêu sái, cực kỳ đẹp đẽ. Trên giá sách còn có một tấm tốt nghiệp chiếu, phục lớn tốt nghiệp nghiên cứu sinh. trong góc còn có một số cúp cùng giấy chứng nhận đâu, thỏa đáng học bá. Hơn nữa, còn có một số trung y sách, ta cũng vụng trộm nhìn một chút, đều có đánh dấu. Ở phòng khách bên cạnh cửa hông, các ngươi nhìn thấy không? Bên cạnh cái kia phòng, cũng là nhân gia. Từ trên tổng hợp lại, vị này đại xuất ca, không chỉ là một cao phú soái, còn là một cái đỉnh cấp học bá đâu. Lần này, ba nữ nhân quan điểm vậy mà khác thường nhất trí, Phan Thắng Mỹ cũng không nhịn được mở miệng đích xác bình nhức người thân thiết ta. Vẹn vẹn đêm nay nhìn thấy, liền để Phan Thắng Mỹ nhịn không được động lòng, đây không phải là nàng muốn tìm cao phú soái sao? Nhưng tùy theo mà đến, lại là sâu đậm tự ti, điều kiện như vậy, sẽ để ý nàng cái này lớn tuổi thẳng nữ sao? Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Phan Thắng Mỹ mặc dù một mực khát vọng gả một cái cao phú soái, thế nhưng sợ người khác phát hiện nàng giấu ở hư giả dưới bề ngoài chật vật không chịu nổi. Vừa nghĩ tới cái kia xem nàng như là máy rút tiền cha mẹ, còn có cái kia quỷ hút máu lớn tuổi ăn bám tộc ca ca, Phan Thắng Mỹ liền đau cả đầu. Quay đầu nhìn một chút quan sư ngươi, Phan Thắng Mỹ nhịn không được thở dài một tiếng, có lẽ chỉ có quan sư ngươi loại này cô gái ngoan ngoãn mới có một tia hy vọng có thể vào nhân gia pháp nhãn. Quan sư ngươi cùng Khâu Ánh Ánh cũng không có phát giác Phan Thắng Mỹ, nhưng từ tối nay ở chung bên trong phát giác Triệu Hằng thái độ đối với bọn họ. Mặt ngoài Triệu Hằng đích thật là khách khí có thừa, tương đương nhiệt tình, thậm chí nhiệt tình quá nhiều, nhưng trên thực tế Triệu Hằng loại thái độ này tựa hồ chỉ là bởi vì tính cách như thế đối với các nàng ba cái đại mỹ nữ, vậy mà không có chút nào có liên quan hormone xúc động. Đương nhiên Phan Thắng Mỹ cũng không biết Triệu Hằng có mấy trăm năm kinh nghiệm, am hiểu nhất chính là che giấu mình, thì nộ không lộ đã sớm là cơ bản nhất kiến thức cơ bản. Dù sao làm hoàng đế thời điểm liền muốn rất chú trọng tự thân khí độ thần thái, bộ mặt biến hóa. Đương nhiên trường kỳ tập võ, đọc thuộc lòng đủ loại nho đạo Phật điển tịch, cũng làm cho Triệu Hằng khí chất càng ngày càng phiêu nhiên, tâm tính càng ngày càng thong dong. Riêng phần mình trở lại trong phòng, tam nữ tâm tư khác nhau. Khâu Ánh Ánh vẫn là trước sau như một không tim không phổi, bất quá cùng Triệu Hằng ở chung được sau đó, lại nhớ tới công ty cái kia trắng chủ quản, Khâu Ánh Ánh bỗng nhiên cảm giác trắng chủ quản giống như cũng không đẹp trai như vậy, thậm chí còn có chút dầu chán cảm giác. Tục ngữ nói hảo, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Có Triệu Hằng châu ngọc tại phía trước, Khâu Ánh Ánh tiêu chuẩn thẩm mỹ cũng tại trong lúc vô hình bị đề cao một cái cấp độ. Quan sư nhĩ tưởng càng nhiều, vẫn là Triệu Hằng học bá thuộc tính. Lúc này quan sư ngươi, nội tâm cất giấu phản nghịch còn không có bị khám phá ra, vẫn là cái kia cô gái ngoan ngoãn, theo thói quen liền đối với loại này học bá hình đích sư ca, rất có hảo cảm. Hơn nữa, Triệu Hằng cho nàng cảm giác cũng rất tốt, vô luận là bên ngoài hình tượng, vẫn là lời nói cử chỉ, lại có lẽ là trình độ tu dưỡng, đều tương đối hoàn mỹ. Để cho nội tâm của nàng không nhịn được muốn thân cận hơn một chút. So với hai cái này, Phan Thắng Mỹ nhưng là càng thêm thực tế, lý trí, còn có chút mâu thuẫn. Một mực khát vọng cao phú xoáy đột nhiên đến trước mặt, Phan Thắng Mỹ mới phát hiện, chính mình ngoại trừ điểm ấy mỹ mạo, giống như không có gì cả, thậm chí có chút không chịu nổi. Ba nữ nhân đối với Triệu Hằng ấn tượng đều rất tốt, Triệu Hằng đối với các nàng ấn tượng cũng không tệ. Mặc dù phía trước nhìn qua phim truyền hình, nhưng chân chính tiến vào truyền hình điện ảnh thế giới sau đó, ở đây lại là thế giới chân thật, mỗi người đều là thật, có máu có thịt có cảm tình. Hơn nữa, có chút diễn viên có thể niên linh tương đối lớn một chút, liền hiện ra phim điện ảnh hình tượng lại lão. Nhưng tại đây, hết thảy đều là chân thật, cũng tỉ như 22 tuổi quan sư ngươi cùng 23 tuổi Khâu Ánh Ánh, trên gương mặt xinh đẹp còn tràn đầy thanh xuân tuổi trẻ dáng vẻ. 30 tuổi Phan Thắng Mỹ, khung xương có chút lớn, cả người có chút hơi mập. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng khá là yêu thích hơi mập mỹ nhân. Dù sao, một cái tuổi khô côn, tuổi lửa cô nàng, ôm vào trong ngực cũng không cảm giác, có thể còn sẽ có chút cấn đến hoảng. Đưa tiễn ba nữ nhân, Triệu Hằng cũng theo thói quen bắt đầu chỉnh lý một vài thứ. Triệu Hằng mỗi lần xuyên qua đến mới truyền hình điện ảnh thế giới, sau khi nhìn thấy đối tượng nhiệm vụ, đều biết tính nhắm vào chế định một cách đại khái kế hoạch, xem như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Thế giới này mặc dù là hưu nhàn làm chủ, nhưng sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể càng thêm không chút kiêng kỵ hưởng thụ sinh hoạt. Andy vấn đề, ngược lại không gấp, bản thân nàng còn không có chuyển tới, dưới lầu còn không có trang trí xong. Khâu Ánh Ánh tâm nguyện dễ làm nhất, Triệu Hằng đã có kế hoạch, thậm chí còn dự định mua một tặng một, tiện thể tay sửa trị một chút một cái khác. Đến nỗi quan sư ngươi, hơi có vẻ mơ hồ, để trước vừa để xuống. Phan Thắng Mỹ muốn biến có tiền, còn muốn sửa trị một chút trong nhà ca ca, xử lý gia đình quan hệ. Triệu Hằng cũng không nóng nảy, vẫn là chờ nhà bọn họ bạo lôi, để cho Phan Thắng Mỹ ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, lại ra tay giải quyết. Có một số việc cần phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, có một số việc hay là trước ngồi xem nó biến hảo, chỉ có tại đối phương tối cô độc, bất lực nhất thời điểm, ra, xuất thủ tương trợ hiệu quả mới tốt nhất. Hệ thống ba bà cũng rất chi kỷ, cho Triệu Hằng chuẩn bị mấy cái vô cùng trung thành thuộc hạ, hỗ trợ xử lý trong nhà sinh ý nhiều như vậy siêu thị, cửa hàng tiện lợi, còn có hơn 100 phòng sinh, Triệu Hằng nếu thật là đi làm bao tô công, đoán chừng mỗi ngày đều phải mệt chết. Làm xong một cách đại khái kế hoạch, Triệu Hằng liền nằm ở 2m2 trên giường lớn, bắt đầu nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, rời giường thay đổi quần áo luyện công, tại trong cư xá rèn luyện một phen, tự nhiên khó tránh khỏi gây nên không thiếu nữ sĩ mãnh liệt vây xem. Sau đó, Triệu Hằng đơn giản ăn một chút bữa sáng, liền đi trụ sở công ty chính. Mặc dù trong nhà sinh ý tăng thêm tiền thuê nhà, để cho Triệu Hằng mỗi ngày tỉnh lại đều có mấy chục hơn triệu tới sổ, nhưng Triệu Hằng lại cũng không nghĩ an tâm làm cá gớp mới. Trong chương mục có nhiều như vậy vốn lưu động, Triệu Hằng bản thân lại là học chứng khoán, còn biết tương lai đại khái phương hướng phát triển, đây nếu là không làm một chút đầu tư, mở rộng một chút giá trị của mình, đều có chút lãng phí. Tại trên thị trường chứng khoán, thích hợp đầu tư liền có thể thu được không tệ lợi tức, cấp 8 đầu tư cổ phiếu kỹ năng, tăng thêm đối với hướng đi tương lai tinh chuẩn dự phán, phối hợp hùng hậu tài chính, đơn giản giống như là nhặt tiền. Ngoại trừ thị trường chứng khoán, hai năm này lâu thị hành tình cũng không tệ, tương lai tại Thâm Thành, Hạ Thành, lâu thị đều biết sinh trưởng tốt, thậm chí một trận chấn kinh cả nước. Thích hợp đầu tư, tương lai 3-5 năm cũng có thể thu vào lật qua. Đương nhiên, cũng phải đem nắm thời cơ tốt, kịp thời ra tay. Chương 248, sửa trị cặn bã lão bản, ngài để cho ta điều tra người kia, ta đã điều tra rõ ràng. Tư liệu đã phát đến ngài hồng thư. Lại có cái gì cần, tùy thời tìm ta. Tốt, tiểu hắc, khổ cực ngươi. Quay đầu đi tìm Lưu kế toán, ta cùng hắn chào hỏi. Cảm ơn lão bản. Nhìn một chút tư liệu, lại nhớ lại rồi một lần cái này có liên quan trắng chủ quản cái bản, Triệu Hằng chỉ có thể nói, cái này trắng chủ quản thật đúng là trong người cặn bã kẻ cặn bã. Dáng dấp đồng dạng, việc làm đồng dạng, biết chút dấu ngon dấu ngọt, liền dám đông đảo tung lưới, làm hải bương. Triệu Hằng cái này thật hải bương, đối với loại này chỉ muốn chơi bừa, không muốn phụ trách kẻ cặn bã đều vô cùng thống hận. Ít nhất, Triệu Hằng tiếp xúc qua, xưa nay sẽ không dễ dàng vứt bỏ, càng là hết khả năng cho người ta tốt nhất vật tư điều kiện. Giống như trước đây đại thời đại, Triệu Hằng đối với các nàng đều rất chiếu cố. Đến nỗi những cái kia cổ đại xã hội thì càng không cần nói nhiều. Cái này trắng chủ quản chiếm tiện nghi, không muốn phụ trách, còn nói xấu người khác câu dẫn hắn, bị phàn thắng mỹ giáo huấn sau đó, vẫn để ý thẳng khí tráng trả đũa, muốn mượn cơ hội đe dọa, đơn giản không làm nhân tử. Đối với loại này thuần túy lấy lửa gạt tình làm mục đích người, nhất định phải nghiêm trị không tha. Không chỉ là vì nhiệm vụ, càng là vì ý niệm thông suốt. Cũng chính là khâu bánh bánh loại này ngốc bạch ngọn, yêu nhau não, mới có thể bị loại này cấp bậc tuyển thủ một mẹ hốt gọn. Làm rõ ràng cái này trắng chủ quản lúc tan việc, hoạt động quy tích, Triệu Hằng cũng không có chần chờ, liền chuẩn bị lập tức hành động. Đương nhiên, nên chuẩn bị đạo cụ hay là muốn sớm chuẩn bị một chút. Hai ngày sau, bắt kịp nhanh giờ tăng ca, Triệu Hằng đi tới khâu bánh bánh công ty phụ cận. Sớm quan sát bốn phía một cái giám sát tình huống, lựa chọn kỹ càng thích hợp động thủ địa điểm, Triệu Hằng đem chiếc xe tìm vị trí dừng lại xong, tại ven đường một nhà chính nhà mình cửa hàng tiện lợi mua hạt dưa đồ uống, yên tĩnh chờ đợi. Trang chủ quản cùng khâu bánh bánh chỗ công ty cũng không lớn, cũng không thể nào tăng ca, Triệu Hằng ngược lại là cũng không có đợi bao lâu. Mắt thấy đối diện cao ốc văn phòng bên trong lục tục đi ra đủ loại đi làm người, Triệu Hằng cũng là đứng dậy. Không bao lâu, nhiệm vụ lần này mục tiêu trắng chủ quản từ cao ốc văn phòng bên trong đi ra tới, còn cùng một cái nữ nhân viên cười cười nói nói, đến giao lộ mới tách ra. Triệu Hằng cũng là bất động thanh sắc, cùng đối phương gặp thoáng qua, đi đến một chỗ giám sát góc chết, Triệu Hằng sao bên trong con ngón đúng ra, một điểm bị màu trắng, giống phân chim đồ vật, trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, vừa vặn rơi vào trắng chủ quản trên mũi. Đồ vật gì? Ai u, ta thao, là phân chim. Trắng chủ quản cũng không đoái hoài tới khác, hốt hoảng lấy ra khăn tay, liền muốn lau, thuận tiện còn hướng về trên mặt đất nôn hai cái phi phi phi, thật ác tâm. Hôm nay thực sự là đi ra ngoài không thuận. Vừa mới không cẩn thận, điểm ấy phân chim còn có một chút rơi xuống trong miệng. Nôn ra sau đó, trang chủ quản vẫn là cảm giác có chút ác tâm, ngay sau đó lại phát hiện trong miệng còn giống như có chút ngọt, tựa hồ hương vị cũng không tệ bộ dáng, vội vàng tiếp lấy phun ra phi phi phi, cái này nhất định là ảo giác. Triệu Hằng vẫn là rất thân thiết, trong dược vật còn thêm chút đường có gas, tuyệt đối cam đoan cảm giác. Dọn dẹp xong, trang chủ quản không kịp chờ đợi muốn đi phụ cận phòng vệ sinh công cộng, thật tốt rửa cái mặt. Còn không chờ hắn đi ra mấy bước, đột nhiên cũng cảm giác toàn thân khô nóng, một loại cảm giác khó hiểu xông lên đầu. Nhìn bốn phía thời điểm, hết thảy đều có chút mơ hồ. Khi thấy ven đường một chỗ cột đèn đường, trang chủ quản vậy mà cảm giác phá lệ thuận mắt, thậm chí hắn đều có loại cảm giác, đường trước mắt đèn cắn, tựa hồ không còn là cột đèn đường, mà là hắn tha thiết ước mơ nữ thần. Theo loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, trang chủ quản cũng lại kìm nén không được trong lòng mình xúc động, vứt bỏ trong tay cặp công văn, cởi áo khoác xuống, lấy xuống cả bạn, không kịp chờ đợi bỏ tới, ôm lấy cột đèn đường chính là một hồi điên cuồng gặm thật lớn một đầu. Ta thích, ta phỉ phỉ, ta lì lì, ta thích nhất ngươi, còn có ngươi, ta băng băng. Nói một chút, cái này trắng chủ quản đã bỏ đi áo sơ mi của mình, quần, cuối cùng toàn thân trần trụi, hướng về phía cột đèn đường chính là một hồi mãnh liệt thu phát, rất nhanh cái chân thứ ba liền phế đi, trên mặt đất bắt đầu có nhỏ xuống vết máu. Lúc này chính là tan tầm muộn cao phong, lại là đang làm việc lầu phụ cận, chung quanh là ngựa xe như nước, người đến người đi, tương đối náo nhiệt. Trắng chủ quản hành động, tự nhiên bị tan việc người nhìn vừa bạn. Ta đi, người này gì tình huống? Phát tỉnh. Đây cũng quá kinh khủng, bị điên rồi. Ngươi nhìn, đều chảy máu. Ma ơi, ở đây còn có cái này tiểu chết biến thái, còn không mau báo cảnh sát. Đúng, báo cảnh sát, đây là muốn dọa sợ tiểu bằng hữu. A, không dám nhìn không dám nhìn. Thật đáng thương cột đèn đường, đoán chừng nó nửa đời sau sẽ ở trong cơn ác mộng trải qua. Ta mẹ nó đều phải thấy ác mộng, nhanh đi về tắm một cái con mắt. Chụp ảnh lưu niệm, nào đó một cái lộ có siêu cấp biến thái, trước mặt mọi người phi lễ một cái cột đèn đường. Cột đèn đường, vì cái gì thụ thương chính là ta? Ta không sạch sẽ. Cái này chạm vào tối, nhất định thêm một cái điểm nóng. Mới vừa từ cao ốc văn phòng đi ra khâu ánh ánh, cũng chú ý tới tình huống bên này, thiếu kỳ bu lại, liếc mắt nhìn vội vàng thay đổi vị trí ánh mắt ta. Thật ác tâm. Không đúng, giống như khá quen. Đây là trắng chủ quản. Trước đó ta như thế nào không nhìn ra, hắn lại là loại này siêu cấp biến thái. Má ơi, về sau nhất định muốn cách hắn xa một chút. Thiệt thòi ta còn từng thích hắn. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới một có chút quen thuộc âm thanh tiểu câu. Ngươi như thế nào tại cái này? Ngươi là đi làm ở đây sao? Câu ánh ánh hiếu kỳ quay đầu lại, khi thấy cách đó không xa Triệu Hằng, vội vàng hai ba bước chạy tới Triệu ca. Ngươi như thế nào tại cái này? Ta ngay ở bên cạnh cái kia tòa nhà đi làm đâu. Triệu Hằng gật gật đầu, ta là vừa vặn đi ngang qua ở đây, nhìn đến đây vây quanh nhiều người như vậy, liền thấy hiếu kỳ tới xem một chút, không nghĩ tới lại là loại này tay con mắt chẳng diện. nơi này tràng cảnh không thích hợp như ngươi loại này tiểu nữ sinh, vẫn là đi nhanh lên đi. Với bạn, ta bây giờ cũng muốn về nhà, tiện đường cùng một chỗ a. Ngươi còn có thể tiết kiệm một chút lộ phí. Khâu Ánh Ánh lập tức đáp ứng vậy thì tốt, có miễn phí đi nhờ xe, không ngồi trắng không ngồi. Cảm ơn, Triệu ca. Hai người đi về phía trước đi, mới đi đến Triệu Hàng xe bên cạnh. Lúc này, vừa mới cái chỗ kia đã hơi buồn phiền xe, không thiếu đi ngang qua cỗ xe cũng tò mò xuống xe vây xem, thậm chí tạo thành lộ diện hỗn loạn. Triệu Hằng cũng rất cơ trí, xe ngừng xa xôi. Mở cửa xe, đưa cho Khâu Ánh Ánh một bình thủy như thế nào? Muốn hay không tắm trước tẩy con mắt? Khâu Ánh Ánh cũng bị Triệu Hằng chọc cười không cần không cần, cảm tạ Triệu ca. Vậy cái này nước trái cây cho ngươi, vừa tan tầm, khát nước rồi. Hai người ngồi trên xe, Khâu Ánh Ánh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ngược lại xịt bèn, mới mở miệng nói Triệu ca, ta nói với ngươi, vừa mới tên biến thái kia, ta còn nhận biết đâu. Hắn là công ty của chúng ta, vẫn là chủ quản của ta. Thật là không có nghĩ đến, bình thường nhìn nhã nhặn hắn, vậy mà lại là loại người này. Triệu Hằng vừa lái xe, một bên hồi phục thế giới này rất phức tạp, có rất nhiều người cũng là biết người biết mặt không biết lòng. Các ngươi loại này đơn thuần tiểu nữ sinh, ở bên ngoài có thể nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Chương 249, quan hệ tiến triển đợi đến trở lại sung sướng tụng tiểu khu, Khâu Ánh Ánh khó tránh khỏi lại cùng tan tầm trở về quan sư nhi cùng Phản Thắng Mỹ nói chuyện ngày hôm nay. Kỳ thực, cũng không cần nàng nhiều lời, trang chủ quản cử động hôm nay đã rất nhanh liền trở thành hôm nay lớn nhất điểm nóng. Thậm chí, Triệu Hằng còn cố ý cho phía dưới lên tiếng chào, để cho người ta mua một chút thủy quân, lẫn lộn một chút. Tại Triệu Hằng sau khi bọn hắn rời đi, trang chủ quản liền bị hỏa tốc chạy tới cảnh sát mang đi, đương nhiên, khó tránh khỏi còn muốn trước đưa hắn đi bệnh viện, tránh khỏi hắn mất máu quá nhiều, lại treo. Đến bệnh viện sau đó, bác sĩ chỉ là đơn giản kiểm tra một chút, liền quả quyết quyết định chỉ có thể cắt, đã không còn hình dáng, giữ lại cũng vô ích. Bởi vì bệnh nhân hôn mê bất tỉnh, lại thêm tình huống khẩn cấp, trang chủ quản cứ như vậy trở thành thái giám. Hơn nữa, bởi vì lúc đó đang đứng ở giờ cao điểm, người vây xem đặc biệt nhiều, trang chủ quản còn trực tiếp trở thành bóng hồng, leo lên hot seat up, bị đám dân mạng gọi đùa là đèn đường sát thủ đương nhiên, trang chủ quản cũng không có trốn qua đủ loại xử phạt. Đầu tiên, hắn xảy ra chuyện lớn như vậy, ném đi người lớn như vậy, ngay cả công ty cũng xui xẻo theo, tự nhiên trực tiếp liền bị đuổi, còn trực tiếp tiến vào số đen. Sau đó, lại bởi vì ở nơi công cộng trần trụi cơ thể, lại tình tiết ác liệt, lại thêm cố ý phá hư công cộng công trình, bị tạm giam 10 ngày. Đương nhiên, bệnh viện đi qua kiểm tra, còn hoài nghi ra hỏa này bởi vì sử dụng vi phạm lệnh cấm dược phẩm, dẫn đến xuất hiện ảo giác. Cho nên, trang chủ quản vẫn chưa ra khỏi bệnh viện, phía sau đã cho hắn an bài rõ rành rành. Cũng không biết là cái nào tiểu hộ sĩ tiết lộ phong thanh, vong hồng đèn đường sát thủ biến thành thái giám chuyện, cũng bị truyền ra ngoài, để cho vị này trang chủ quản lần nữa leo lên hot seat up. Không cần nhiều lời, Triệu Hằng cho lúc trước trang chủ quản sử dụng, đương nhiên là hắn tự mình sửa đổi ta yêu một đầu. Đi qua Triệu Hằng cải tiến sau đó, dược tính càng mạnh hơn, còn có thể trình độ nhất định gây tê liệt người cảm giác đau. Mấu chốt hơn là, lấy trước mắt y học thủ đoạn, căn bản là không có cách kiểm tra ra dấu hiệu trúng độc. Hơn nữa, vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, hai họa vô tội, Triệu Hằng cải tiến sau thuốc, bại lộ trong không khí sau đó, chỉ ở một khắc đồng hồ bên trong hữu hiệu. Một khắc đồng hồ sau đó, theo cùng không khí tiếp xúc, liền sẽ tự động mất công hiệu. Trang chủ quản lúc đó đã lau sạch sẽ, được đưa tới bệnh viện, cũng là một khắc đồng hồ chuyện sau đó, căn bản không tra được bất kỳ dấu hiệu gì. Trang chủ quản chuyện tiên, Triệu Hằng cũng kịp thời thu đến Khâu Ánh Ánh nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Nhắc nhở, hoàn thành Khâu Ánh Ánh tâm nguyện, thu được ban thưởng, khắc phái sự hòa hợp để thăng đến 6 cấp. Khen thưởng thêm, Khâu Ánh Ánh độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng. Đang tại đi làm Khâu Ánh Ánh, đột nhiên trong đầu không tự chủ hiện ra Triệu Hằng cái kia trương xoáy khuôn mặt Triệu ca thật sự quá đẹp rồi, nam thần của ta. Ta trước kia là như thế nào mắt bị mù, vậy mà lại vừa ý trang chủ quản cái kia tiểu chết biến thái. Không nên không nên, không thể lại suy nghĩ, Khâu Ánh Ánh, ngươi còn phải đi làm, còn phải làm việc. Thế nhưng là, vẫn là rất muốn, Triệu ca đẹp trai như vậy, còn có tiền như vậy, cười lên ấm áp như vậy, nếu là hắn là của ta bạn trai, ta nằm mơ giữa ban ngày đều biết cười tỉnh. Khuỵu tay bên trong văn kiện ngẩn người một hồi, Khâu Ánh Ánh nhịn không được chính mình suy nghĩ lung tung, Triệu ca đối với ta cười rực rỡ như vậy, hắn sẽ không phải là thích ta à? Hơn nữa, hắn còn tiễn đưa ta thích ăn nhất quả hạch, còn cho ta mua nước trái cây. Khâu Ánh Ánh, ngươi làm gì chứ? Một bộ dáng vẻ hoa si, nhanh chóng được làm. Tốt, ta này liền được làm. Thu thập tâm tình, Khâu Ánh Ánh vội vàng bắt đầu làm việc. Đêm đó, Khâu Ánh Ánh quả nhiên nằm mơ thấy Triệu Hằng, còn có một số không thể tả được chẳng cảnh. Chỉ là tiểu Khâu đồng học dù sao cũng là một cái gì cũng không trải qua rau xanh, khuyết thiếu nhất định sức tưởng tượng, cho nên cuối cùng đến thời khắc mấu chốt, trực tiếp tỉnh lại, tiếp đó cũng cảm giác trên thân không thoải mái, liền vội vàng đứng lên thay đổi tiểu y phục, vụ trộm đặt ở trong chậu, tiếp điểm thủy, giải lên một điểm bột giặt, lại dùng áo khoác che lại. Nếu không phải là đêm hôm khuya khoắt, Khâu Ánh Ánh thật đúng là muốn lập tức đem quần áo tẩy, thủy thi diệt tích. Ta làm sao lại làm loại này mộng? Khâu Ánh Ánh, ngươi thật không không chịu thua kém, ai nha, mắc cỡ chết được. Thiếu nữ Hoài Xuân, lúc nào cũng đa tỉnh. Khâu Ánh Ánh đang nằm mơ, 2022 cái khác nữ hài tử, cũng thỉnh thoảng sẽ mơ tới Triệu Hằng. Bất quá, quan sư ngươi mơ tới chính là cùng Triệu Hằng cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận học tập, nghiên cứu tài chính tri thức, để cho nàng tiến độ nhanh chóng, thuận lợi thông qua thực tập, trở thành công ty chính thức nhân viên, tình yêu sự nghiệp xong bội thu. Gần nhất, quan sư ngươi đến mỗi cuối tuần cũng sẽ đi tìm Triệu Hằng, chủ yếu là mượn sách, ngẫu nhiên lại thỉnh giáo một chút vấn đề. Mặc dù chung đụng số lần không nhiều, nhưng quan sư ngươi cái này cô gái ngoan ngoãn, cũng tại từng bước bị Triệu Hằng mị lực chết phục. Phan Thắng Mỹ nhưng là mơ tới chính mình gả cho Triệu Hằng cái này cao phú soái, giải quyết trong nhà, quan hệ, trừng phạt không chịu thua kém ca ca, trả qua lên cuộc sống của người có tiền, có thể ăn đến chân chính bít tết bò cô bệ, có thể lái xe sang trọng đi làm. Trong lúc lơ đãng, Triệu Hằng cái này cao phú soái đã ảnh hưởng đến 2.2023 nữ tử, thậm chí tại trong lòng các nàng đều lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trong ngay mắt, một tháng trôi qua, 22 lầu 2.201 cùng 2.203 cũng đều trang trí hoàn tất, sung sướng tụng năm mỹ trung hai vị khác cũng sắp lóe sáng đăng tràng. Ngay nọ buổi chiều, Triệu Hằng đang tại trong phòng uống trà, liền nghe được tiếng đập cửa vang lên, mở cửa xem xét, lại là quan sư ngươi nâng một quyển sách đứng ở cửa. Triệu ca, ta là tới trả lại ngươi sách, thuận tiện lại thỉnh giáo cái vấn đề. Triệu Hằng tránh người ra trước tiến đến, a vừa vặn ta cái này mới đến một bình lá trà, cùng một chỗ nếm thử. Cái kia, vậy cảm ơn Triệu ca. Triệu ca, đây là trà gì? Nhìn rất xinh đẹp, vừa ngửi cũng rất thơm. Triệu Hằng dùng ly kẹp từ trong bên cạnh rửa trà lấy ra một cái mới chén trà nhỏ, đặt ở đối diện, bưng lên công đạo ly, cho đối phương rót một chén, mới mở miệng nói đây là kìm tuấn mi, ngắt lấy từ cây chậu quan, trà làm ngoại hình nhỏ bé mà nhanh tú, mở pha thời điểm, có một loại mật mùi thơm, nước canh thuận hoạt không chát chát cảm giác, hương vị cũng có loại quả vị, hẳn là rất thích hợp nữ hài tử uống. Tới, nếm trước nếm. Quan sư ngươi nghe Triệu Hằng nói có ý tứ, cũng miệng nhỏ nhấp một miếng, sau đó hai mắt tỏa sáng chính xác rất không tệ đâu. Mặc dù ta không hiểu trà, nhưng cái này giống như thật sự rất tốt uống. Dễ uống là được, uống trà cũng không cần cái gì, chỉ cần mình cảm giác uống cảm giác hảo, thích uống là được rồi. Chờ một chút, ta tiễn đưa ngươi một chút, ngươi lấy về uống. Ngươi bình thường thường xuyên tăng ca thức đêm, có thể thích hợp uống chút trà. Đương nhiên, buổi tối cũng không cần uống quá nhiều, dễ dàng ngủ không được. Quan sư ngươi càng ngày càng thích cùng Triệu Hằng ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, mỗi lần nàng gặp phải vấn đề gì, lại hoặc là có cái gì hoang mang, Triệu Hằng lúc nào cũng có thể hai ba câu nói liền cho nàng giải quyết, còn có thể để cho tâm tình của nàng trong nháy mắt thay đổi xong. Hơn nữa, từ Triệu Hằng trên thân, nàng không chỉ có học được rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp, còn có một số đạo lý là người, còn nghe được rất nhiều vô cùng có ý tứ tiểu cố sự, tăng trưởng kiến thức. Loại này ở chung, lúc nào cũng để cho nàng tại được ích lợi không nhỏ đồng thời, còn vô cùng buông lỏng. Triệu Hằng ưa thích trà, cũng ưa thích hương, đốt một lò hương, phẩm một bình trà, đọc một quyển sách, nghe một đoạn âm nhạc, mới là hưởng thụ.